Chương 724, có chút cổ quái. Chương 724, có chút cổ quái. Không, đứng mũi chịu sào chính là một tên huyền hư môn trưởng lão. Hắn vừa tới được đến phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, ba đạo khí kiếm đã xuyên qua bộ ngực của hắn. Trắng lóa hỏa diễm từ trong cơ thể hắn bộc phát, trong chớp mắt liền đem vị này võ cảnh tam trọng cường giả đốt thành một đoàn cho tàn, ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát. Thẩm Thanh Thạch sắc mặt bị biến, trường kiếm trong tay điên cuồng vung dậy, ý đồ ngăn cản. Cố Thịnh, ngươi dám! Ba đạo khí kiếm hiện lên xếp theo hình tam giác đánh tới, đạo thứ nhất đánh nát hắn hộ thể cương khí, đạo thứ hai xuyên thấu trường kiếm của hắn, đạo thứ ba trực tiếp xuyên thủng mi tâm. Thẩm Thanh Thạch thân thể trên không trung cứng ngắc một cái chớp mắt, lập tức như bị nhóm lửa người giấy giống như, từ bên trong ra ngoài giấy lên ngọn lửa màu trắng, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Ba hơi qua đi, đầy trời kiếm khí tiêu tán. Trên lôi đài trừ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Cố Thịnh bản tôn, tám tên võ cảnh cường giả đã mất bất cứ dấu vết gì, ngay cả bọn hắn mang theo người binh khí pháp bảo đều bị đốt cháy hầu như không còn. Toàn bộ diễn võ trường lặng ngắt như tờ. Cái này điều đó không có khả năng. Huyền hư môn môn chủ đống nhiên đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Huyền vũ cảnh tuấn sát tám tên võ cảnh, cái này tại toàn bộ võ đạo giới đều chưa bao giờ có tiền lệ. Trên đài cao, Long ẩn đạo cùng Diệp Kiêm gia mặc dù thần sắc tương đối bình tĩnh, nhưng ánh mắt chấn kinh làm thế nào cũng không che giấu được. Long ẩn đạo ánh mắt lấp lóe, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Từ vừa mới bắt đầu xuất thủ chính là phân thân, vậy hắn bản tôn một mực tại đứng ngoài quan sát chiến. Cuối cùng kiếm trận kia cho dù bằng vào ta thiên võ cảnh nhất trọng tu vi, chính diện đối đầu cũng nhất định thụ thương. Trên lôi đài, Cố Thịnh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tán đi quanh thân còn sót lại kiếm khí. Ánh mắt của hắn lãnh đạm liếc nhìn dưới đài, mở miệng lần nữa. Kế tiếp, ba chữ này để Huyền hư môn đám người cùng nhau lui lại một bước. Ngắn ngủi không đến một canh giờ, bọn hắn đã mắt thấy quá nhiều đồng môn chết tại Cố Thịnh trong tay, từ ban sơ phẫn nộ đến bây giờ sợ hãi, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Cố Thịnh ánh mắt cuối cùng rơi vào Huyền hư môn môn chủ thân bên trên, hai người ánh mắt trên không trung giao hội, phảng phất có hỏa hoa bắn tung tóe. Tiểu xuất sinh, Huyền hư môn môn chủ muốn rách cả mí mắt, khí tức quanh người bắt đầu điên cuồng kéo lên. Bản tọa hôm nay tất lấy tính mạng ngươi. Ngay tại hắn sắp cưỡng ép xuất thủ sát na, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại Cố Thịnh bên người. Người tới một bộ áo trắng như tuyết, dung nhan tuyệt thế, quanh thân bao quanh làm cho người hít thở không thông khí tức cường đại. Thiên võ cảnh đỉnh phong. Huyền hư môn môn chủ thân hình đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đạm Đài Tuyết Ly đứng chắc tay, khóe môi khẽ nhếch. Hôm nay ta bảo đảm Cố Thịnh, người nào tới người đó chết. Nàng thanh âm mềm dịu, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Gần như đồng thời, Long Luân Đạo cũng phi thân đi vào trên lôi đài, đứng tại Cố Thịnh khác một bên, cho thấy lập trường. Long Ngẩn Đạo, ngươi cũng muốn cùng ta Huyền Hư Môn là địch? Huyền Hư Môn môn chủ nghiêm nghị quát. Long Ngẩn Đạo cười nhạt một tiếng. Cố Thịnh mãi ta phái đệ tử, môn chủ nếu muốn lấy mạnh nhất yếu, Long Mộ há có thể ngồi yên không lý đến? Ba bên giằng co, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Huyền Hư Môn môn chủ sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Tốt, rất tốt. Hôm nay có hai vị thiên võ cảnh che chở tiểu xuất sinh này, bản tọa nhận thua. Nhưng việc này sẽ không như vậy chấm dứt. Cố Thịnh, ngươi giết ta Huyền Hư Môn nhiều như vậy trưởng lão đệ tử, thù này không đội trời chung. Nói đi. Hắn vất ống tay áo một cái, mang theo còn sót lại môn nhân quay người rời đi, bóng lưng lộ ra đặc biệt chật vật. Đợi Huyền hư môn đám người đi xa, Đạm Đài Tuyết Ly lúc này mới quay người nhìn về phía Cố Thịnh. Thế nào, ta tới kịp thời đi. Lão giả kia vừa rồi thật muốn không để ý đến thân phận ra tay với ngươi. Cố Thịnh thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm. Đa tạ. Liền cái này. Đạm Đài Tuyết Ly bĩu môi. Ta thế nhưng là chuyên chạy đến cứu ngươi, ngay cả câu lời dễ nghe đều không có. Long ẩn đạo hợp thời chen vào nói. Đa tạ Đạm Đài tiền bối xuất thủ tương trợ. Đạm Đài Tuyết Ly khoát khoát tay. Long trưởng môn không cần phải khách khí, ta cũng không phải hướng về phía ngươi tới. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Cố Thịnh. Ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Cố Thịnh lông mày cau lại, trầm ngâm một lát sau nói: Đi ta chỗ ở. Đạm Đài Tuyết Ly lúc này mới thỏa mãn gật đầu, lập tức ánh mắt chuyển hướng vẫn đứng tại trên đài cao Diệp Kiêm gia. Diệp gia nha đầu, gia tộc của ngươi tại Cố Thịnh thụ ý bên dưới đã bị Lâm Lang các bảo vệ, nhớ kỹ nhân tình này. Nói đi. Nàng không đợi Diệp Kiêm gia đáp lại, liền hóa thành một đạo đội quang biến mất ở chân trời. Cố Thịnh trong mắt mang theo ngoài ý muốn. Hiển nhiên không ngờ tới Đạm Đài Tuyết Ly lại đột nhiên nâng lên việc này, mà Diệp Kiêm gia đã phi thân đi vào lôi đài, hốc mắt đỏ bừng đứng tại Cố Thịnh trước mặt. "Chú ý Cố sư minh." Nàng thanh âm nghẹn nào. Từ trên xuống dưới Diệp gia hơn 300 miệng tính mệnh, toàn do sư minh xuất thủ cứu rút. Ân này lúc này, Kiêm gia suốt đời khó quên. Cố Thịnh thần sắc hơi có vẻ phức tạp, cuối cùng chỉ là thản nhiên nói: "Thiện tay mà thôi." Cố Thịnh đứng chắc tay, nhìn xem Diệp Kiêm gia bóng lưng rời đi biến mất tại hành lang chỗ rẽ, lúc này mới quay người đối mặt Long Ngẩn Đạo. "Long sư minh, mượn một bước nói chuyện." Cố Thịnh thanh âm trầm thấp, hai đầu lông mày hiếm thấy toát ra ngưng trọng. Long ẩn đạo trong mắt tinh quang lóe lên, phất tay bố trí xuống một đạo cách âm kết giới. Cố sư đệ, thế nhưng là trong bí cảnh đã xảy ra biến cố gì? Cố Thịnh gọn gàng dứt khoát đạo. Lần này bí cảnh chi hành, ta chọc tới phiền toái không nhỏ. Cụ thể không tiện nhiều lời, nhưng sợ rằng sẽ liên lụy đế tông. Long ẩn đạo nhíu mày, nhưng không có lập tức truy vấn. Làm đế tông đại sư minh, hắn sớm đã từ đủ loại trong dấu vết phát giác được Cố Thịnh thân phận bất phàm. Ta đã đạt được vạn đạo quy nhất quyết là thời điểm rời đi. Cố Thịnh ngữ khí bình tĩnh. Bất quá sư minh yên tâm, Thiên Lang Thành cùng Lâm Lang các hợp tác sẽ không thụ ảnh hưởng, ta sẽ còn lưu lại bộ phận bí pháp làm bồi thường. Long ẩn đạo trầm mặc một lát, đông nhiên khẽ cười một tiếng. Ta sớm biết sẽ có một ngày này, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Cố Thịnh. Khi nào khởi hành? Trong 3 năm ngày. Cố Thịnh vọng hướng nơi xa chập trùng dãy núi. Gần đây ta sẽ không rời đi Đại Hoang Thành, chỉ là không còn lấy Đế Tông đệ tử thân phận hoạt động. Những ngày qua, Đế Tông đã như nhà ta bình thường. Long ẩn đạo vỗ vỗ Cố Thịnh bả vai, lực đạo rất nặng. Đế Tông vĩnh viễn xem ngươi là người một nhà. Nếu có cần, chỉ cần một câu. Đa tạ. Cố Thịnh khẽ miệng khẽ nhếch. Lúc rời đi ta lại cáo chi mấy vị quen biết sư huynh đệ, nhưng không cần huy động nhân lực. Ngày sau ta sẽ còn trở về làm khách. Long ẩn đạo triệt hồi kết giới, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều trong im lặng. Cố Thịnh chắp tay cáo từ, quay người lúc rời đi tay áo tung bay, bóng lưng thẳng tắp. Trở lại tiểu viện của mình, Cố Thịnh cương đẩy ra cửa viện, liền nghe đến một cỗ thanh lãnh mùi thơm. Trong lương đình, một đạo huyền chuyển thân ảnh lười biếng tựa tại trên ghế dài, chính là Đạm Đài Tuyết Ly. Hôm nay nàng thái độ khác thường, mặc thiếp thân kinh trang, màu đen vải bóc phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Một đôi thon dài đùi ngọc dao gấp lấy, ở dưới ánh tà dương hiện ra ánh nhuận con trạch. Gặp Cố Thịnh tiến đến, nàng có chút nghiêng đầu, môi đỏ khẽ mở. Cố công tử, có thể để ta đợi thật lâu. Cố Thịnh đè xuống trong lòng ba động, nhanh chân đi vào đình nghỉ mát. Đạm Đài cô nương có việc. Đạm Đài Tuyết Ly ngồi thẳng người, thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên. Là tỷ tỷ ta sự tình. Nàng tình huống chuyển biến xấu, đợi không được ngươi trở thành lục phẩm luyện đan sư. Cố Thịnh hơi nhướng mày. Băng đường cô nương hàn độc lại phát tác. Đạm Đài Tuyết Ly gật đầu, trong mắt mang theo lo nghĩ. Nguyên bản kế hoạch chờ ngươi tu vi sau khi tăng lên lại luyện chế huyền xá kim đan, nhưng bây giờ nhất định phải trước thời hạn. Ta có bí pháp có thể tạm thời đem bát phẩm tinh thần lực cho ngươi mượn, giúp ngươi xuất thủ luyện đan. Cố Thịnh nghe vậy trầm mặc. Hắn biết loại tinh thần lực này chuyển di bí pháp đối với thi thuật giả hao tổn cực lớn, nhẹ thì suy yếu mấy tháng, nặng thì thương tới căn cơ. Gặp Cố Thịnh không nói, Đạm Đài Tuyết Ly cắn cắn môi. Ta biết yêu cầu này quá phận, nhưng tỷ đợi không được. Chỉ cần ngươi đáp ứng, Lâm Lang Các tất có hậu báo. Không phải thù lao vấn đề. Cố Thịnh lắc đầu. Loại bí pháp này đối với ngươi tổn thương không nhỏ. Nếu không có tình huống nguy cấp, ngươi cũng sẽ không mở cái miệng này. Đạm Đài Tuyết Ly trong mắt mang theo kinh ngạc. Ngươi không hỏi trước một chút chỗ tốt. Cố Thịnh khẽ cười một tiếng. Ta Cố Thịnh mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không trở thành lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thú hổ. Hắn dừng một chút. Gắn bó cùng Lâm Lang các quan hệ, đối với ta mà nói vốn là kế hoạch lâu dài. Đạm Đài Tuyết Ly giật mình, đống nhiên nhuyễn miệng cười. Cố công tử quả nhiên không giống bình thường. Ta cam đoan, chỉ cần luyện thành cựu chuyển huyền xá kim đan, tỷ muội ta hai người tuyển sẽ không bạc đãi ngươi. Ngày mai buổi chiều như thế nào? Ta cần làm chút chuẩn bị. Cố Thịnh hỏi. Tốt. Đạm Đài Tuyết Ly đứng dậy, kinh trang phát họa ra eo tuyến kinh tâm động phách. Ngày mai giờ mùi, ta tới đón ngươi. Nàng đi hai bước lại quay đầu. Đúng rồi, nghe nói ngươi muốn rời khỏi Đế Tông. Cố Thịnh nhíu mày. Tin tức ngược lại là linh thông. Đại Hoang trong thành còn không có Lâm Lang các không biết sự tình. Đạm Đài Tuyết Ly ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Bất quá ngươi yên tâm, bí mật của ngươi chúng ta sẽ không hỏi nhiều. Đợi Đạm Đài Tuyết Ly rời đi, Cố Thịnh ở trong viện đứng yên một lát, sau đó đi vào tĩnh thất ngồi xếp bằng. 3 tháng qua tu vi đột nhiên tăng mạnh, từ mới vào thất phẩm cho tới bây giờ thất phẩm đỉnh phong, tốc độ nhanh chóng ngay cả chính hắn đều có chút kinh ngạc. Vạn đạo quy nhất quyết quả nhiên huyền diệu. Cố Thịnh nội thị đan điền, nhìn xem đoàn kia xoay chậm chậm hỗn độn luồng khí xoáy, trong lòng cảm khái. Nhưng tiến bộ quá nhanh cũng mang đến tai họa ầm, linh lực vận chuyển ở giữa trận có vướng hữu, đây là căn cơ bất ổn dấu hiệu. Là thời điểm đi ra ngoài lịch luyện. Cố Thịnh lẩm bẩm. Thân phận đã bại lộ, tiếp tục lưu lại Đế Tông chỉ làm cho tông môn đưa tới tai họa. Hắn kế hoạch các loại giúp Đạm Đài tạ mọi luyện thành đan dược sau, liền rời đi Đại Hoang thành một đoạn thời gian. Cố Thịnh bàn ngồi tại trong tĩnh thất, hai tay đều nắm một khối linh thạch thượng phẩm, Cửu Long Càn Khôn Quyết vận chuyển ở giữa, linh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm động đi. 3 hơi qua đi, linh thạch răng rắc vỡ vụn, hóa thành bột mịn từ giữa ngón tay tuôn rơi xuống. Hay là quá chậm. Cố Thịnh mở mắt ra, trong mắt mang theo kim mang. Kiếp trước chính là quá mức truy cầu tốc độ, dẫn đến căn cơ bất ổn, cuối cùng dừng bước tiên đế đỉnh phong. Hắn khẽ bước nhẫn chữ vật, lại lấy ra 2 khối linh thạch. Lần này không có nóng lòng hấp thu, mà là lấy tinh thần lực tinh tế cảm giác trong đó linh khí lưu động, bảo đảm mỗi một phần linh lực đều bị hoàn mỹ luyện hóa. Đột nhiên, ngoài viện truyền đến một tiếng vải không thể nghe thấy nhẹ vang lên. Cố Thịnh nhíu mày. Tại trong cảm nhận của hắn, ngoài cửa viện không có mưa ai, chỉ có trên bàn đá nhiều một tấm bị đá xanh đè ép tờ giấy. Hắn vô thanh vô tức xuất hiện ở trong viện, đầu ngón tay gảy nhẹ, tờ giấy bay vào lòng bàn tay. Tần sư huynh thân khải 4 cái xinh đẹp chữ nhỏ đập vào mi mắt. Diệp Kiêm gia. Tờ giấy triển khai, mùi mực bất còn. Tần sư huynh, bí cảnh chi hành, Kiêm gia cảm giác sâu sắc thực lực thấp, nhiều lần liên lụy sư huynh. Sư huynh đối với Diệp gia ân nặng như núi, Kiêm gia không thể báo đáp, chỉ có xuống núi lịch lãm. Đại hắn ngày có thể trở thành sư huynh trợ lực, sẽ làm trở về. Kiêm gia Lưu Cố Thịnh trưởng tâm dâng lên một sợi đan hỏa, tờ giấy thoáng qua hóa thành cho tàn. Ngược lại là cái người biết chuyện. Hắn nhìn qua cho tàn phiêu tán, thấp giọng tự nói, Đế Tông xác thực không thích hợp nàng. Bất quá, có ơn tất báo, phần tâm tính này ngược lại là khó được. Hắn vốn còn muốn từ Diệp Kiêm gia nơi đó nghe ngóng Lăng Thanh Nghiên lưu lại bí pháp, nhưng nghĩ lại, mình đã nắm giữ cương khí hóa hình thuật, mặt khác bất quá là rễ hoa trên gấm. Thôi, người có chí riêng. Thần quang hơi hí lúc, Cố Thịnh đẩy ra tinh thất cửa lớn, chính gặp gỡ đội vàng mà đến Long Ngần Đạo. Cố tiểu tử, Lão Tông chủ cầm trong tay một phong giấy viết thư, cao mày, nhìn thấy Kiêm gia nha đầu kia sao? Cố Thịnh ánh mắt đảo qua giấy viết thư, hiểu rõ đạo, nàng cũng cho ngài lưu tin. Long Ngần Đạo vỗ hót một cái, lão phu hồ đồ rồi. Nha đầu kia nếu cho lão phu lưu lại thư từ biệt, khẳng định cũng cho ngươi lưu lại. Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng. Nha đầu này từ nhỏ đã bị coi như người nối nghiệp bồi dưỡng, là lão phu nhìn xem lớn lên. Cố Thịnh lý giải lão giả thất lạc, thản nhiên nói: "Thoát ly cánh chim đối với nàng chưa chắc là chuyện xấu. Lấy nàng tính tình, chỉ cần không chết, cuối cùng rồi sẽ trở về kế thừa đế tông." Long ngẩn đạo giật mình, cười khổ nói: "Ngươi nói đúng, chỉ là..." Hắn lắc đầu, ngược lại nói: "Đúng rồi, tông môn đại điện tới vị Đại Hoang Thánh viện đệ tử, chỉ tên muốn gặp ngươi."
"Đại Hoang Thánh viện?"
Cố Thịnh lông mày nhíu lại.
"Người nào?"
"Tự xưng Thẩm Thanh Đàn." Long ngẩn đạo hạ giọng.
"Nàng này có chút cổ quái."
Cố Thịnh trong lòng khẽ nhúc nhích.
"Ta đi xem một chút."
Đế tông trong đại điện, một đạo thân ảnh tinh tế đưa lưng về phía cửa điện mà đứng. Thiếu nữ một bộ trang phục màu đen, vải áo kề sát thân thể, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, lộ ra vòng eo tinh tế hữu lực, hai chân thon dài trực tiếp, so đạm đài tuyết ly còn muốn mảnh mai mấy phần. Làm người khác chú ý nhất là trên mặt nàng tấm kia giữ tợn mặt sát, chỉ lộ ra một đôi đồng tử đen nhánh.
"Ngươi chính là Cố Thịnh?"
Nghe được tiếng bước chân, thiếu nữ cũng không quay đầu lại hỏi, thanh âm thanh lãnh. Cố Thịnh không nhanh không chậm đi đến nàng bên người ngoài ba bước đứng vững.
"Đại Hoang Thánh viện Thẩm Thanh Đàn."
"Thẩm cô nương đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm?"
Thẩm Thanh Đàn gọn gàng dứt khoát.
"Ta muốn giết Thẩm Thanh Vân."
Cố Thịnh lông mày nhíu lại, cười khẽ một tiếng.
"Thẩm cô nương nói đùa. Ngươi cùng lệnh huynh đều là thiên võ cảnh cao thủ, ta chỉ là huyền vũ thất trọng, sợ là không giúp đỡ được cái gì."
"Cố công tử làm gì khiêm tốn?"
Thẩm Thanh Đàn bước một bước về phía trước, trang phục màu đen phát họa ra nàng tinh tế lại tràn ngập lực bộc phát thân hình.
"Ngươi có thể tại cùng cảnh giới chiến thắng Thẩm Thanh Vân, phần thiên tư này cùng thực lực đã chứng minh hết thảy."
Huống chi nàng dừng một chút.
"Ngươi cùng Lâm Lang các quan hệ, cũng là ta tìm ngươi nguyên nhân một trong.
Xem ra Thẩm cô nương điều tra rất rõ ràng."
Cố Thịnh nói ra.
"Mười ngày sau."
Thẩm Thanh Đàn không có đón hắn lời nói, phối hợp nói ra:
"Thẩm Thanh Vân sắp rời đi Đại Hoang trước thành đi về phía Nam Cương.
Đây là giết hắn thời cơ tốt nhất."
Cố Thịnh thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt trở nên sắc bén.
Đấu chương xong, chương 725, đầy đủ chương 725, đầy đủ ngươi cần ta làm cái gì?
Nếu ngươi đáp ứng, đến lúc đó ta tự sẽ tới tìm ngươi."
Thẩm Thanh Đàn thanh âm trầm thấp mấy phần.
"Mà lại, cho dù ngươi không chủ động đối phó Thẩm Thanh Vân, lấy tính cách của hắn, sớm muộn cũng sẽ tìm tới ngươi."
Cố Thịnh trầm phim câm khắc, lắc đầu.
"Thiên võ cảnh ở giữa tranh đấu, ta tạm thời không muốn nhúng tay."
"Không cần ngươi xuất thủ."
Thẩm Thanh Đàn tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy.
"Chỉ cần mượn dùng ngươi cương khí hóa hình bí pháp, giúp ta mở ra một chỗ cấm chế."
Cố Thịnh trong mắt tinh quang lóe lên.
"Chỗ tốt đâu?"
Thẩm Thanh Đàn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra dưới mặt nạ cười lạnh.
"Ngươi có thể ra giá."
Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, phản phất có vô hình hỏa hoa bắn tung tóe.
Cố Thịnh bỗng nhiên cười.
"Có ý tứ.
Bất quá ta rất ngạc nhiên, các ngươi vốn là huynh muội, vì sao nhất định phải đánh nhau chết sống?"
Thẩm Thanh Đàn thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một cái chớp mắt.
Nàng trầm mặc thật lâu, rốt cục mở miệng, trong thanh âm mang theo kiềm chế hận ý hắn cùng mẫu thân hắn, bức tử mẹ ta.
Cố Thịnh không có nói tiếp, lặng lặng chờ đợi nàng tiếp tục.
"Mẹ ta vốn là Thẩm phủ một cái hạ nhân."
Thẩm Thanh Đàn thanh âm trở nên phiêu hốt, phản phất trở về quá khứ.
"Năm đó phụ thân luyện công tẩu hỏa nhập ma, cưỡng ép đoạt lấy nàng về sau có ta.
Phụ thân đưa nàng nạp làm phòng bên, mà Thẩm Thanh Vân mẫu thân là chính thất vợ cả."
Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn mặt nạ biên giới.
"Ta 6 tuổi năm đó, mẫu thân chết.
Bọn hắn nói là bệnh chết, nhưng ta tận mắt nhìn thấy trông thấy nàng bị người đặt tại trong chum nước." Thẩm Thanh Đàn thanh âm im bặt mà dừng, ngón tay không tự giác nắm chặt.
Cố Thịnh trong mắt mang theo vẻ phức tạp.
Hắn không nghĩ tới cái này lãnh lược băng xương mặt sắt tiểu nữ lại có như thế bi thảm đi qua.
"Ta đáp ứng ngươi."
Cố Thịnh đột nhiên nói ra.
"10 ngày sau sự tình, ta sẽ phối hợp.
Về phần thù lao cho ta suy nghĩ lại một chút, nghĩ kỹ nói cho ngươi."
Thẩm Thanh Đàn tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, khẽ bước cằm.
"Nhớ kỹ, thù lao muốn hợp lý."
Nói xong, nàng thân hình phát một cái, biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại mấy mảnh bị khí kình mang theo lá rụng chậm rãi bay xuống.
Cố Thịnh nhìn qua nàng biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ bất cảm.
"Cố sư đệ,
Cố sư đệ."
Một cái thanh âm hưng phấn từ ngoài viện truyền đến.
Long ẩn đạo sôi động xông vào, trong tay cơ một quyển tiếp vàng văn thư.
"Đại hỷ sự,
thiên đại hỷ sự."
Cố Thịnh thu hồi suy nghĩ, quay người cười nói:
"Long sư huynh cao hứng như vậy, hẳn là nhặt được bảo.
So nhặt được bảo còn đáng giá cao hứng."
Long ẩn đạo đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động đến nói năng lộn xộn.
Đế tông trở lại nhị đẳng tông môn.
Đây là Tổng Minh vừa gửi tới chính thức văn thư.
Cố Thịnh vui mừng, tiếp nhận văn thư cẩn thận xem xét.
Trên văn thư che kín võ đạo Tổng Minh kim ấn, xác nhận Đế Tông thông qua các hạng khảo hạch, chính thức khôi phục nhị đẳng tông môn địa vị.
"Chúc mừng Long sư minh, nhiều năm nguyện vọng lâu nay rốt cục được đền bù."
Cố Thịnh chân thành nói ra.
Long ẩn đạo hốc mắt từng đỏ.
"Cái này đều dựa vào Cố sư đệ ngươi. Nếu không có ngươi tại Bách Tông thi đấu bên trên biểu hiện, Tổng Minh những lao ngoan cố kia làm sao lại nhanh như vậy nhà ra?"
Cố Thịnh lắc đầu.
"Đây là Đế Tông trên dưới cộng đồng cố gắng kết quả."
Hắn dừng một chút.
"Mà lại, đây chỉ là mới bắt đầu.
Tương lai, ta sẽ giúp Đế Tông trở lại nhất đẳng tông môn hàng ngũ."
Long ẩn đạo toàn thân chấn động, không dám tin nhìn xem Cố Thịnh.
"Cố sư đệ, người nói thật."
"Ta khi nào đã nói láo?"
Cố Thịnh khoe miệng mỉm cười.
Long ẩn đạo đột nhiên trịnh trọng kỳ sự hướng Cố Thịnh làm một đại lễ.
"Cố sư đệ không, Cố sư minh.
Từ nay về sau, ta Long ẩn đạo duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó."
Cố Thịnh đội vàng đỡ dậy hắn.
"Long sư minh nói quá lời.
Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau chính là..."
Long ẩn đạo niết miệng cười nói.
"Đúng rồi, lần này ta còn mang về 3 vị nguyện ý gia nhập Đế Tông tán tu võ giả, đều là huyền vũ cảnh hảo thủ.
Có bọn hắn gia nhập, Đế Tông thực lực lại có thể tăng lên một đoạn.
Đây là chuyện tốt."
Cố Thịnh gật gật đầu. Đúng rồi, ta đợi chút nữa muốn đi một chuyến Mỹ Ngọc Cát, tông môn nếu có sự tình, đưa tin cho ta chính là. Long Ngẩn Đạo vỗ bộ ngực cam đoan. Yên tâm, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, ta nhất định trước tiên thông chi ngươi. Cáo biệt Long Ngẩn Đạo sau, Cố Thịnh trực tiếp tiến về địa thành. Đại Hoang thành thành dưới đất khu so trên mặt đất càng thêm phồn hoa, các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, dòng người như dệt. Hắn xe nhẹ đường quen xuyên qua mấy đầu ngõ tối, dừng ở một tòa không đáng chú ý lầu nhỏ trước. Trước lầu treo kỳ chân hiên chưa bài, nhìn chỉ là một nhà phổ thông tiệm đồ cổ. Cố Thịnh đẩy cửa vào. Khách quan muốn nhìn thứ gì? Tiểu điếm mới đến một nhóm tiền triều cổ ngọc. Trưởng quỹ cười rạng rỡ chào đón. Cố Thịnh từ trong ngực lấy ra một viên tử ngọc lệnh bài, tại trưởng quỹ trước mắt nhoáng một cái. Trưởng quỹ sắc mặt đột biến, liền vội vàng không người hành lễ. Nguyên lai là quý khách giá lâm, xin mời đi theo ta. Trưởng quỹ dẫn dắt Cố Thịnh xuyên qua phòng trước, đẩy ra một cánh cửa ngầm. Phía sau cửa là một đầu hướng phía dưới thềm đá, trên vách tường hai bên khảm nạm lấy phát sáng huyền thạch. Đi đến cuối cùng, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một cái rộng rãi đại sảnh dưới mặt đất xuất hiện ở trước mắt, mười mấy tên mặc thống nhất phục sức người hầu ngay tại bận rộn. Nơi này mới thật sự là Lâm Lang Các địa thành phân cát. Chú ý cung phụng, tiểu ngưỡng đại danh. Một cái cởi mở thanh âm từ tiền phương truyền đến. Cố Thịnh dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một vị thân mang màu xanh mực trưởng bảo nam tử trung niên chính bước nhanh đi tới, mang trên mặt nhiệt tình nhưng không mất phân tức dáng tươi cười. Tiêu trưởng quỹ. Cố Thịnh khẽ bước cằm, nhận ra vị này cùng Tiêu Vân giống nhau đến bảy phần nam tử. Tiêu Trừng cắp cắp cười một tiếng, dùng tay làm dấu mời. Chú ý cung phụng đường xa mà đến, Tiêu Mỗ không có từ xa tiếp đón. Hai các chủ đã phân phó, ngài đã tới trực tiếp đi nàng chuyên môn đan phòng liền có thể. Hai người sánh vai xuyên qua Mỹ Ngọc các phòng khách chính, dọc đường các người hầu nhau nhau ngừng công việc trong tay kế, hướng Cố Thịnh quăng tới ánh mắt kính sợ. Là Mỹ Ngọc các trẻ tuổi nhất đại cung phụng, Cố Thịnh thanh danh sớm đã truyền khắp toàn bộ Đại Hoang thành. Chú ý cung phụng. Tiêu Trừng đột nhiên hạ giọng, bước chân cũng thả chậm mấy phần. Có chuyện cần nhắc nhở ngài. Gần đây Đại Hoang Thánh viện có người trong bóng tối điều tra ngài, mặc dù ngài thân là đại cung phụng có đại các chủ uy danh chấn trận, nhưng nơi này dù sao cũng là Đại Hoang Thánh viện sân nhà. Cố Thịnh nết miệng lên cười nhạt. Đa tạ Tiêu trưởng uy nhắc nhở, Cố Mỗ trong lòng hiểu rõ. Tiêu Trừng thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là âm thầm gật đầu. Vị này tuổi trẻ đại cung phụng quả nhiên như trong truyền thuyết bình thường sâu không lường được. Xuyên qua mấy đạo cửa ngầm, hai người tới một chỗ hướng phía dưới xoắn ốc cầu thang trước. Cầu thang hai bên khảm nạm lấy dạ minh châu, tản ra ánh sáng dịu dịu. Nơi này là Mỹ Ngọc các tầng hầm. Tiêu Trừng giải thích nói, ngày thường là đại các chủ tu luyện cùng hai các chủ luyện đan chỗ, không đối ngoại công khai. Nếu không có mệnh lệnh, Tiêu Mỗ cũng không thể tự tiện đi vào. Cố Thịnh đi theo Tiêu Trừng đi xuống cầu thang, cảm nhận được linh khí chung quanh càng lúc càng nồng nặc. Cầu thang cuối cùng là một đạo cửa đồng lớn, trên cửa điêu khắc phức tạp phù văn, mơ hồ có linh lực lưu chuyển. Hai các chủ mấy ngày trước đây đã sai người ở đây vì ngài xây dựng chuyên môn gian phòng. Tiêu Trừng chỉ vào phía bên phải một đầu thông đạo. Bên trong có tụ linh trận cùng các loại võ đạo tu luyện cần thiết đồ vật, ngài có thể tùy thời tới đây thường ở. Cố Thịnh trong mắt mang theo kinh ngạc. Đạm Đài Tuyết Ly lại cho hắn suy tính được như vậy chủ đáo. Hắn đối với Tiêu Trừng gật đầu thăm hỏi. Tiêu trưởng quỹ làm việc ổn thỏa, Cố Mỗ nhớ kỹ. Tiêu Trừng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tiếp tục dẫn đường. Hai người tới một cánh điêu khắc hỏa diễm đường vân trước cửa đá, Tiêu Trừng dừng bước lại. Hai các chủ liền tại bên trong chờ đợi, Tiêu Mỗ liền đưa đến nơi này. Tiêu Trừng chắp tay lui ra. Cố Thịnh đẩy ra cửa đá, đập vào mặt chính là một cỗ hỗn tạp mùi thuốc sóng nhiệt. Cố Thịnh ánh mắt quét qua, chỉ gặp rộng rãi trong đan phòng trưng bày 10 tòa tạo hình khác nhau đan lô. Mỗi một tòa đều tản ra bất phàm khí tức. Có toàn thân xích hồng phần thiên lô, có xanh biếc như ngọc thanh linh đỉnh, còn có đen như mực huyền âm lô, không có chỗ nào mà không phải là đan đạo giới tha thiết ước mơ cực phẩm. Nhưng mà, cùng những này giá trị liên thành đan lô hình thành so sánh rõ ràng là trong phòng lộn xộn không chịu nổi cảnh tượng, quần áo tùy ý khoác lên trên ghế dựa, các loại dược liệu tản mát ở trên bàn, mấy quyển cổ tịch thậm chí trực tiếp mở ra trên mặt đất. Tới, một cái thanh âm thanh lãnh từ đan phòng chỗ sâu truyền đến. Cố Thịnh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Đạm Đài Tuyết Ly chính đưa lưng về phía hắn đứng tại một tòa trước lò luyện đan, mảnh khảnh ngón tay không ngừng biến hóa pháp quyết, khống chế trong lò hỏa diễm. Nàng hôm nay mặc một bộ trắng thuần váy dài, tóc đen dùng một cây ngọc châm đơn giản kéo lên, lộ ra thon dài cái cổ. "Ân." Cố Thịnh lên tiếng, ánh mắt lại không tự giác đất bị trên ghế một đầu màu trắng quần lót hấp dẫn, cái kia khinh bạc trên sợi tổng hợp còn thêu lên đẹp đẽ bông tuyết đường vân. Đạm Đài Tuyết Ly tựa hồ phát giác được Cố Thịnh ánh mắt, xoay người lại. Khi nàng thuận Cố Thịnh ánh mắt nhìn đến đầu kia quần lót lúc, nguyên bản trắng non gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. "Các loại, chờ một chút." Nàng bối rối phất tay, một đạo chân khí cuốn lên quần lót cùng mặt khác tản mát quần áo, cấp tốc thu nhập trong nhận chữ vật. Đồng thời một tay khác bấm niệm pháp quyết, trong phòng lập tức nổi lên một trận thanh phong, đem tất cả tạp vật quý vị. Trong chớp mắt, nguyên bản xốc xếp đan phòng trở nên không nhiễm trần thế. "Ta bình thường không phải như thế." Đạm Đài Tuyết Ly đỏ mặt giải thích, thanh âm càng ngày càng nhỏ. "Chỉ là gần đây bận việc lấy chuẩn bị bí pháp, không có thời gian." Cố Thịnh ho nhẹ một tiếng, đánh gãy nàng lời nói. "Hai các chủ không cần giải thích, việc này quyền đương không phát sinh." Đạm Đài Tuyết Ly nghe vậy, sắc mặt mới hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng nhị tiêm vẫn hiện ra nhàn nhạt màu hồng. Nàng khôi phục ngày thường thanh lãnh bộ dáng. "Đã ngươi tới, chúng ta liền bắt đầu đi. Ta trước bố trí bảo hộ tinh thần lực trận pháp." Nàng đi đến đan phòng trung ương, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra tám mặt tiểu kỳ, dựa theo bát quái phương vị cắm trên mặt đất. Theo trong miệng nàng nói lẩm bẩm, tám mặt tiểu kỳ dần dần tỏa ra ánh sáng, hình thành một cái đường kính ước 3 trượng trận pháp. "Đây là bát hoang hộ thần trận, có thể bảo hộ tinh thần lực của chúng ta không bị bên ngoài quấy nhiễu." Đạm Đài Tuyết Ly giải thích nói, ra hiệu Cố Thịnh đứng ở trung ương trận pháp. Cố Thịnh y liền luôn đi vào trận pháp, cảm nhận được một cỗ ấm áp lực lượng bao khỏa toàn thân. Đạm Đài Tuyết Ly cũng đi đến, đứng tại hắn đối diện. Tại bắt đầu trước, có chuyện nhất định phải nói cho ngươi. Đạm Đài Tuyết Ly biểu lộ trở nên nghiêm túc dị thường. Đạm Thai gia môn bí pháp này tên là Linh Tê Thông Thần Thuật, thi triển trước cần tiến hành tinh thần hợp nhất, mà lại nàng dừng một chút. Đây là cả đời chỉ có thể đối với một người thi triển bí pháp. Một khi ta cùng tinh thần của ngươi hợp nhất, sau này liền không cách nào lại đối với những người khác thi triển. Cố Thịnh nhìn chăm chú Đạm Đài Tuyết Ly con người thanh lãnh kia, lông mày cau lại. Ngươi khẳng định muốn vận dụng tinh thần hợp nhất bí pháp? Theo ta được biết, một khi thi triển, ngươi liền cũng đã không thể lấy Đạm Thai gia nữ tử thân phận lập gia đình. Trong đan phòng dưới ánh nến, đem Đạm Đài Tuyết Ly đẹp đẽ bên mặt chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Nàng trầm mặc một lát, mảnh khảnh ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội. Trong vòng 3 ngày nếu không có Huyền Xá Kim Đan, tỷ tỷ liền sẽ chết. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại giống một thanh trọng truy đện ở Cố Thịnh tâm bên trên. Cố Thịnh con ngươi bỗng nhiên co bảo. Ngắn ngủi 3 tháng, băng đường bệnh tình lại chuyển biến xấu đến tận đây. Lạnh thủy độc đã xâm nhập tâm mạch. Đạm Đài Tuyết Ly dương mắt màn, trong mắt lộ ra đau đớn. Nếu không có cùng đường mặt lộ, ta tuyệt sẽ không vận dụng bí pháp này. Cố Thịnh đang trong phòng nồng đậm linh thảo hương khí tràn vào xoắn mũi. Hắn nhìn khắp bốn phía, 10 tòa thanh đồng đan lô lặng lặng đứng sừng sững, trên thân lò phù văn cổ xưa tại dưới ánh nến hiện ra u quang. Đã quyết định, vậy liền bắt đầu đi. Cố Thịnh trầm tiếng nói, khoanh chân ngồi ở trung ương trên bồ đoàn. Đạm Đài Tuyết Ly khẽ bước cằm, tại hắn đối diện ngồi xuống. Nàng hôm nay mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, bên hông buộc lấy Đạm Đài gia đặc hữu màu băng lam tơ lụa, giờ phút này lại bởi vì khẩn trương mà thẳng băng thân thể. Vương lòng tâm thần, nàng nhẹ giọng nhắc nhở, hai tay kết xuất một cái phức tạp thủ ấn. Trong chốc lát, một cỗ cơ hồ thực chất hóa tinh thần lực từ trong cơ thể nàng tuôn ra, tại giữa hai người lưu chuyển. Cố Thịnh cảm thấy thức hải hơi chấn động một chút, lập tức một cỗ nhu hòa lại mãnh liệt tinh thần lực chậm rãi rót vào. Cảm giác kia kỳ diệu đến cực điểm, tựa như lạnh buốt nước suối rót vào ấm áp hồ nước, cũng không chọi nhau, cũng không hòa vào nhau, mà là lấy một loại huyền diệu vận luật đan vào một chỗ. Cố Thịnh năng rõ ràng cảm giác được Đạm Đài Tuyết Ly mỗi một sợi tinh thần ba động, thậm chí có thể bắt được nàng sâu trong đáy lòng đối với tỷ tỷ lo lắng. Đừng chống cự. Đạm Đài Tuyết Ly thanh âm trực tiếp tại Cố Thịnh thức hải bên trong vang lên, mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy. Cố Thịnh buông lòng tâm thần, tùy ý cái kia cô từ bên ngoài đến tinh thần lực tại trong thức hải khuếch tán. Biến hóa kỳ diệu phát sinh, thức hải của hắn như là khô cạn lòng sông nên đón lũ xuân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quyết trương. Nguyên bản chỉ có thể bao trùm trăm trượng tinh thần lực phạm vi, giờ phút này lại đột phá ngàn trượng, hơn nữa còn đang không ngừng kéo dài. Đây là Cố Thịnh nội xem thức hải, khiếp sợ phát hiện hai tòa thức hải đồng thời niết bàn trùng sinh giống như thủy biến. Tinh thần lực tổng lượng lật ra mấy chục lần không chỉ, mỗi một sợi đều cô đọng như thực chất. Đạm Đài Tuyết Ly thanh âm vang lên lần nữa, lần này mang theo rõ ràng mọi bệnh. Tinh thần hợp nhất chỉ có thể duy trì 3 canh giờ, lâu sẽ làm bị thương bản nguyên. Cố Thịnh cảm thụ được thể nội mênh mông tinh thần lực, khóe miệng khẽ nhếch. Đầy đủ. Hắn mở hai mắt ra, thế giới trong mắt hắn đã hoàn toàn khác biệt. Trong không khí linh khí lưu động vi tích có thể thấy rõ ràng, trong đan phòng mỗi một gốc linh thảo mạch lạc đều rõ ràng rành mạch. Hắn tâm niệm khẽ động, vàng bạc tinh thần lực quét sạch mà ra, chuẩn bị từ trước tốt linh thảo nhau nhau đằng không mà lên, trên không trung sắp xếp thành tinh sắc thực danh sách. Lên. Cố Thịnh khẽ quát một tiếng, trung ương trong lò đan doanh giấy lên xích hồng đan hỏa. Tại tinh thần hợp nhất ra chỉ bên dưới, hắn có thể khống chế tinh chuẩn mỗi một phần hỏa hầu, trong chớp mắt liền đem độ nóng trong lò tăng lên đến trạng thái tốt nhất. Đạm Đài Tuyết Ly thông qua tinh thần kết nối cảm thụ được Cố Thịnh thủ pháp, chấn kinh chi tình truyền tới. Đấu chương xong, chương 726, làm tròn lời hứa chương 726, làm tròn lời hứa cái này đây là loại nào thủ pháp luyện đan? Linh thảo đầu nhập thời cơ càng như thế tinh chuẩn. Cố Thịnh khỏe miệng hơi bệnh. Tinh thần hợp nhất đối với ta rất có ích lợi, làm đáp tạ, ta lại hiện ra một chút độc môn kỹ pháp, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem chính ngươi. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong đan phòng còn lại 9 tòa đan lô đồng thời giấy lên hừng hực liệt hỏa. Làm cho người trố mắt chính là, 9 đạo đan hỏa lại thoát ly lô thể, bơi vào Cố Thịnh lòng bàn tay. Bắt đầu ngự hỏa quyết. Cố Thịnh quắc khẽ, con ngón đúng ra, 9 đạo đan hỏa bay vụt nhập trung ương đan lô. Trong lò nhiệt độ đột nhiên kéo lên, lại bị hắn khống chế tinh chuẩn tại điểm giới hạn phía dưới. Linh thảo đầu nhập tốc độ tùy theo tăng gấp bội, dược tính dung hợp quá trình nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Đạm Đài Tuyết Ly thông qua tinh thần kết nối mắt thấy đây hết thảy, rung động phải nói không ra nói đến. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới luyện đan có thể như vậy nước chảy mây trôi, phản phất không phải tại tuân theo trình tự, mà là tại diễn dịch một môn nghệ thuật. Hai canh giờ đi qua, khi phổ thông luyện đan sư khả năng còn tại chất lọc sau mấy vị thuốc lúc, Cố Thịnh đã hoàn thành tất cả linh thảo dược tính chất lọc. Trong lò đan dược dịch lóe ánh sáng long lanh, tản ra làm lòng người bỏ thần gì thanh hương. Tắt. Cố Thịnh đột nhiên khẽ nhả một chữ, thủ ấn biến hóa ở giữa thi triển ra bắt đầu đan thần thuật. Một màn kinh người xuất hiện, trong đan lô dược tính lại phá lô mà ra, hóa thành một đạo lưu quang tràn vào trong cơ thể hắn. Đạm Đài Tuyết Ly lên tiếng kinh hô. Dược tính bên ngoài dẫn. Cái này sao có thể? Cố Thịnh không có trả lời, quanh thân linh khí tuôn ra, thể nội phát ra rất nhỏ vụ vụ âm thanh. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, dược tính đã hoàn thành cuối cùng chiết xuất. Hắn một chỉ điểm ra, tinh khiết dược tính một lần nữa đầu nhập đan lô, tay kia cách không thu lấy đan hỏa, tiếp tục sau cùng luyện chế. Ngưng. Cố Thịnh chắp tay trước ngực, đan lô chấn động kịch liệt, nắp lọ trong khe hở lộ ra kim quang chói mắt. Đạm Đài Tuyết Ly khẩn trương nhìn chăm chú lên đan lô, tinh thần kết nối bên trong truyền đến nàng dồn dập ba động. Cố Thịnh năng cảm nhận được nàng chờ mong cùng tâm thần bất định, còn có thâm tàng chờ mong, nếu thật có thể luyện thành Huyền Xá Kim Đan, tỷ tỷ liền được cứu rồi. Một khắc đồng hồ sau, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập toàn bộ đan phòng, văn chi làm cho người mừng rỡ. Cố Thịnh chậm rãi thu công, cái trán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hắn nhìn về phía Đạm Đài Tuyết Ly, nhẹ nhàng gật đầu. Đạm Đài Tuyết Ly lập tức giải trừ tinh thần hợp nhất bí pháp, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nhưng nàng không để ý tới suy yếu, lương thương lấy nào về phía đan lô, tay run rẩy để lộ nắp lọ. Ba viên mượt mà như ngọc màu trắng viên đan dược lặng lặng nằm tại đáy lọ, mỗi một khỏa bên trên đều rõ ràng hiện hiện chín đạo màu vàng nóng đan văn. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, tại chín đạo hoàn chỉnh đan văn bên ngoài, còn có một đạo như ẩn như hiện đường vân, như là mới sinh chồi non, chưa hoàn toàn hiện hiện. Cựu truyền kim đan không, đây là Đạm Đài Tuyết Ly thanh âm phát run, ánh mắt ngưng trệ. Đạo thứ 10 đan văn. Cố Thịnh xoa xoa mồ hôi trán, hơi có vẻ tiếc nuối nói: "Đáng tiếc không thể hoàn toàn cụ hiện, vẫn là cựu truyền, nhiều lắm là tính nửa ngày phẩm." Đạm Đài Tuyết Ly con người thanh lãnh kia nhìn chăm chú Cố Thịnh, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo ám văn. Ba viên huyền xá kim đan lặng lặng nằm tại trong hộp ngọc, đan văn lưu chuyển, đây là ngay cả nàng vị này mỹ ngọc các tam các chủ đều khó mà luyện chế thất phẩm đỉnh phong đan dược. Cố cung phụng. Nàng đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần chần chờ: "Mỹ ngọc các thiếu ngươi một lần." Cố Thịnh chính thu thập đan lô, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. "Có cần lúc, ta tự sẽ mở miệng." Đạm Đài Tuyết Ly lại không buông tha, liên bộ nhẹ nhàng ngăn tại trước mặt hắn. Nàng so Cố Thịnh thấp nửa cái đầu, lại bởi vì cái kia thân nghiêm nghị khí thế không chút nào lộ ra yếu thế. "Ngươi vừa rồi thi triển thủ pháp luyện đan." Nàng dừng một chút. "Thế nhưng là vạn năm trước bắt đầu đan thánh linh dẫn quy nguyên quyết." Cố Thịnh động tác trên tay hơi dừng lại. "Bắt đầu đan thánh, đây là hắn kiếp trước chưa đăng lâm đế cảnh lúc xưng hảo." Hắn dương mắt đối đầu Đạm Đài Tuyết Ly ánh mắt dò xét, đông nhiên cười. "Tam các chủ kiến thức bất phàm. Ta tại đan đạo cổ kỳ bên trong gặp qua ghi chép." Đạm Đài Tuyết Ly đầu ngón tay ngưng ra một sợi màu băng lam hỏa diễm, trên không trung phát họa ra phủ văn cổ lão. Tương truyền Bắc Thần đan thánh năng lấy thân là đỉnh, nạp bách dược tinh hoa ở thức hải, chớp mắt hoàn thành dược tính chiết xuất. Vừa rồi ngươi nàng đột nhiên im tiếng, bởi vì Cố Thịnh lòng bàn tay chính hiện ra giống nhau như lúc phù văn, chỉ là càng thêm ngưng thực. "Không phải bắt đầu đan thánh." Cố Thịnh nói khẽ, phù văn tại lòng bàn tay của hắn hóa thành một đóa kim liên. "Là bắt đầu đan đế." Không khí bỗng nhiên ngưng kết. Đạm Đài Tuyết Ly con ngươi hơi co lại, lập tức bật cười. "Cố cung phụng nói đùa. Bắt đầu tiền bối bạn năm trước liền đã đăng lâm thiên giới, nếu có người giả mạo kỳ danh." Nàng ngẩng đầu ngắm nhìn mái vòm, nửa đùa nửa thật nửa cảnh cáo nói: "Sợ là sẽ phải dẫn tới thiên phạt, đem cái này đại hoang thành san thành bình địa." Cố Thịnh từ chối cho ý kiến, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng. Ánh mắt kia quá mức thâm thúy, phản phất thật trải qua vạn năm tăng thương. Đạm Đài Tuyết Ly trong lòng không hiểu run lên, vội vàng nói sang chuyện khác: "Vừa rồi cái kia hai môn bí pháp có thể học bao nhiêu, nhìn ngươi tạo hóa." Cố Thịnh thu hồi kim liên: "Tinh thần lực của ngươi tu vi, nhìn một lần liền nên nắm giữ." Đạm Đài Tuyết Ly thần sắc phức tạp. Nàng xác thực nhớ kỹ pháp quyết, nhưng càng là suy nghĩ càng cảm giác huyền ảo. Trầm mặc nửa ngày, nàng đỗng nhiên nhuận miệng cười: "Lúc trước gọi đùa ngươi một tiếng sư tôn, ngược lại là một câu thành sấm." Nàng cũng chỉ lập thệ, đầu ngón tay nổi lên võ đạo bản nguyên kim quang. "Ta Đạm Đài Tuyết Ly lấy võ đạo lập thệ, hôm nay chứng kiến hết thảy, tuyệt không tiết lộ ra ngoài nửa phần." Kim quang chui vào mi tâm, lời thề đã thành. Vốn cho rằng lần này thua thiệt lớn, nàng nháy mắt mấy cái, khó được lộ ra mấy phần dí dỏm. Không nghĩ tới kiếm lời cái tiên đại tiện nghi. Cố Thịnh cười không nói. Trên thực tế, hắn lấy được chỗ tốt càng kinh người hơn. Vừa rồi tinh thần lực ngắn ngủi kéo lên đến bát phẩm, giờ phút này mặc dù hạ xuống đến tứ phẩm, nhưng thức hải đã ở tinh thần hợp nhất trạng thái dưới vĩnh cửu mở rộng. Ý vị này hắn tại đạt tới thất phẩm đỉnh phong trước, sẽ không còn bình cảnh hạn chế, loại cơ duyên này đủ để cho bất luận cái gì luyện đan sư điên cuồng. "Đi trước cứu đại các chủ đi." Cố Thịnh chỉ hộp ngọc. "Nguy cơ giải trừ sau, bàn lại mặt khác." Đạm Đài Tuyết Ly trịnh trọng điểm đầu, tố thủ vung khẽ thu hồi hộp ngọc. Trước khi đi, nàng đỗng nhiên quay người. "Sư tôn." Hai chữ lối ra lại cảm giác không ổn, thính hai đường đỏ. "Cố cung phụng ngày sau nếu có nhàn hạ, có thể chỉ điểm đan đạo. Gọi sư tôn cũng không sao." Cố Thịnh khó được lên đùa chi tâm. Dù sao truyền đạo thụ nghiệp, vốn là sư đồ tình nghĩa. Đạm Đài Tuyết Ly nguyết hắn một cái, hóa thành một đạo băng lam độn quang biến mất ở chân trời. Cố Thịnh nhìn qua nàng rời đi phương hướng, khóe miệng khẽ nhếch. Vị này tam các chủ mặt ngoài lạnh lùng như băng, kỳ thực đơn thuần đến đáng yêu. Thu hồi suy nghĩ, Cố Thịnh sắc mặt dần dần tốt. Gần đây hắn chuẩn bị công khai thoát ly đế tông, cần sớm mua cục. Mặc dù đối với đế tông tình cảm không sâu, nhưng dù sao kinh doanh nhiều năm, có chút tối còn cần ăn bài. Đại Hoang Thành Thiên Thành truyền tống trận, phù văn lấp loé. Cố Thịnh vừa bước ra trận pháp, liền bị năm tên thân mang trang phục màu đen võ giả vây quanh. Bọn hắn trước ngực đeo Đại Hoang Thánh Viện huy hiệu, khí tức tại Huyền Vũ cảnh đỉnh phong tới đất võ cảnh sơ kỳ không đợi. "Các hạ người nào?" Người cầm đầu trầm giọng hỏi. "Mỹ Ngọc các đại cung phụng, Cố Thịnh." Cố Thịnh lượng xuất lệnh bài, màu ám kim trên lệnh bài Mỹ Ngọc hai chữ chiếu sáng rạng rỡ. "Làm phiền thông báo ngoại viện Hứa Linh Tố." Mấy người thần sắc đột biến. Gần đây Đại Hoang Thành ai chẳng biết, tân tấn Mỹ Ngọc các đại cung phụng tiêm tam các chủ là cái nhân vật hung ác. Nghe nói ngay cả Thẩm gia vị thiên tài kia đều đã lén bị ăn thiệt thòi. "Cố cung phụng chờ một chút." Người cầm đầu thái độ cung kính rất nhiều, ra hiệu đồng bạn đi đưa tin. Cố Thịnh đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua quảng trường. Trong dự liệu, không có người của Lục gia xuất hiện. Từ khi hắn trở thành Mỹ Ngọc các đại cung phụng tin tức truyền ra, những chỗ tối kia si mị võng lượng đều thu liễm không ít. Thẩm Thanh Vân như vậy nội viện thiên kiêu cũng không dám công nhiên xuất thủ, chớ nói chi là cắm rễ ngoại viện Lục gia. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, một đạo bóng người màu xanh vội vàng chạy đến. Hứa Linh Tố vẫn như cũ một bộ đơn giản áo xanh, nhưng quanh thân ẩn hiện hộ thể cương khí biểu hiện nàng đã đột phá tới huyền vũ cảnh. "Cố sư minh." Hứa Linh Tố trong mắt lóe lên kinh hỉ, lại rất nhanh đè xuống, uy củ thi lễ một cái. Dù sao trung quanh còn có thánh viện người. Cố Thịnh đánh giá nàng. Huyền vũ cảnh nhất trọng, tiến bộ không nhỏ. Hứa Linh Tố hé miệng cười một tiếng. Không so được Cố Sư Minh. Nghe nói ngươi nàng hạ giọng. Thành Mỹ Ngọc các tam các chủ. Cố Thịnh từ chối cho ý kiến. Làm phiền ngươi liên hệ Hứa thành chủ, sau 3 ngày đại hoang thành một lần, việc quan hệ đế tông. Hứa Linh Tố biến sắc, trịnh trọng điểm đầu. Ta cái này đưa tin. Nàng do dự một chút. Cố Sư Minh là muốn thoát ly đế tông. Cố Thịnh nói đến hời hợt, lại làm cho Hứa Linh Tố hít sâu một hơi. Tại Huyền Thiên đại lục, bạn tông thế nhưng là tối kỵ. Tựa hồ nhìn ra nàng lo lắng, Cố Thịnh nói bổ sung. Quang Minh chính đại đi, sẽ không liên lụy các ngươi. Hứa Linh Tố vội la lên. Ta không phải ý tứ này, chỉ là nàng cắn cắn môi. Cần hỗ trợ sao? Phụ thân tại Đại Hoang thành còn có chút nhân mạch. Cố Thịnh trong lòng ấm áp. Kiếp trước độc lai độc vãng đã quen, kiếp này đổ nhiều mấy cái thực tình đối đãi người. Không cần, đã an bài thỏa đáng. Hắn dừng một chút. Ngưng Xương gần đây như thế nào? Cố sư tạ bị một vị thiên võ cảnh đạo sư nhìn chúng, nghe nói đã đến huyền vũ cảnh ngũ trọng. Hứa Linh Tố ánh mắt lộ ra hâm mộ. Ngày hôm trước theo đạo sư đi ra ngoài lịch luyện. Cố Thịnh khẽ bước cằm. Tháng trước lịch luyện lúc, Ngưng Xương sư tỷ còn cố ý tìm cơ hội muốn đi coi trường sư mình. Nàng thấp giọng tự nói, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội. Đáng tiếc cuối cùng không thể nhìn thấy. Đứng tại nàng bên cạnh Cố Thịnh khẽ gật đầu, trang phục màu đen phát họa ra thẳng tắp thân hình, hai đầu lông mày đã rút đi ban đầu ở đế tông lúc lên nô, thay vào đó là một loại nội liễm phong mang. Cố sư minh, ngươi bây giờ Hứa Linh Tố lời đến khỏe miệng lại chần chờ, trắng non gương mặt hiện hiện xấu hổ. Tính toán, ta không nên hỏi cái này. Cố Thịnh ghé mắt nhìn nàng, khỏe môi khẽ nhếch. Cứ nói đừng ngại. Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi bây giờ tu vi gì. Hứa Linh Tố khẽ cắn môi dưới, lập tức cười một cái tự dễ ước. Bất quá Đại Hoang Thánh Viện tài nguyên xa không phải đế tông, nhưng so sánh, ta vấn đề này thực sự dư thừa. Cố Thịnh không trả lời ngay, mà là đưa tay bung lên, một đạo ngưng thực cương khí kim màu xanh trong nháy mắt vờn quanh quanh thân, trong không khí thậm chí chuyển ra nhỏ xíu vụ vụ. Cương khí kia chi hùng hậu, lại để ngoài ba trượng Hứa Linh Tố áo bảo không gió mà bay. Huyền vũ cảnh thất trọng. Cố Thịnh thanh âm bình tĩnh. Trong vòng 10 ngày có thể nhập bát trọng. Hứa Linh Tố con ngươi đột nhiên co lại, nàng vô ý thức vận chuyển tự thân cương khí, lại chỉ ở bên ngoài thân hình thành một tầng mỏng như cánh ve màu trắng nhạt bừng sáng, cùng Cố Thịnh hộ thể cương khí so sánh như là đom đóm chi tại hạ nguyệt. Cái này sắc mặt nàng khẽ biến, đầu ngón tay không tự giác run rẩy. 3 tháng trước lúc bắt đầu thấy, nàng hay là vàng võ cảnh thất trọng, Cố Thịnh bất quá linh vũ cảnh, bây giờ nàng thật vất vả đột phá đến huyền vũ cảnh nhất trọng, đối phương cũng đã đưa nàng xa xa bỏ lại đằng sau. Cố Thịnh thu hồi cương khí, thản nhiên nói: "Ta tình huống đặc thù, Hứa sư muội không cần tương đối." Phụ thân nói không sai, ngươi quả nhiên không phải vật trong ao. Hứa Linh Tố cười khổ lắc đầu, lập tức nghiêm mặt nói: "Lần này tới tìm ta, là có chuyện gì không?" Làm tròn lời hứa. Cố Thịnh lời ít mà ý nhiều. Hứa Linh Tố nhãn tình sáng lên, nhớ tới Cố Thịnh từng để phụ thân cùng đế tông hợp tác lúc kèm theo điều kiện. Nàng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên thanh ngọc chiếc nhẫn. "Ta cần tứ phẩm rèn cương đan cùng ngũ phẩm khải linh đan." Nàng gọn gàng dứt khoát: "Người trước có thể tăng phúc hộ thể cương khí tốc độ tu luyện, người sau có thể tăng lên tinh thần lực. Vật liệu đều ở nơi này." Cố Thịnh tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức quét qua là xong nhưng tại tâm. Hắn gật gật đầu. Sau 3 ngày, chỗ cũ. Lời còn chưa dứt, hắn đã quay người đi hướng cách đó không xa truyền tống trận. Hứa Linh Tố nhìn qua hắn rời đi phương hướng, thật lâu không thể hoàn hồn. 3-4 tháng, từ linh vũ cảnh đến huyền vũ cảnh thất trọng, nàng tự lẩm bẩm: "Phụ thân nói đúng, ta quả nhiên không tính là cái gì thiên tài." "Ngươi biết Cố Thịnh?" Một đạo thanh lãnh giọng nữ đột nhiên từ phía sau truyền đến, cả kinh Hứa Linh Tố toàn thân run lên. Nàng bỗng nhiên quay người, chỉ gặp một tên thân mang xích hồng nhuyễn giáp, trên mặt bằng sắc mặt nạ thiếu nữ chẳng biết lúc nào đã đứng tại 3 bước bên ngoài. Thiếu nữ trước ngực đeo huy chương dưới ánh mặt trời hiện ra hào quang màu vàng sậm, đó là đại hoàng thánh trong viện viện đệ tử tiêu chí. Hứa Linh Tố liền vội vàng hành lễ: "Gặp qua sư tỷ." "Miễn lễ." Thiếu nữ đưa tay, mặt nạ sắc bên dưới lộ ra một đôi mắt: "Ngươi cùng Cố Thịnh quen biết?" "Hồi sư tỷ, khảo hạch trước liền nhận biết, từng có một chút gặp nhau." Hứa Linh Tố cẩn thận trả lời. Nội viện đệ tử đối ngoại viện đệ tử mà nói cao không thể chạm, chớ nói chi là trước mắt vị này khí tức sâu không lường được sư tỷ. Thiếu nữ, Thẩm Thanh Đàn khẽ bước cẩm: "Ta trong viện thiếu cái truyền lời người đại diện. Nếu ngươi nguyện ý nói một chút Cố Thịnh sự tình, danh ngạch này liền trở về ngươi." Hứa Linh Tố hô hấp trì trệ. Trở thành nội viện đệ tử người đại diện đối với bất luận cái gì ngoại viện đệ tử đều là cơ duyên lớn, mang ý nghĩa càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng tiến nhập nội viện cơ hội. Nàng cưỡng chế trong lòng kích động, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Không biết sư tỷ cùng Cố sư đệ là không phải địch nhân?" Thẩm Thanh Đàn ngữ khí bình thản: "Từng có mấy lần hợp tác. Thông minh bảo kính mảnh vỡ chính là hắn đưa tới thánh viện." Nghe đến đó, Hứa Linh Tố nhẹ nhàng thở ra. Nàng hơi suy tư, dùng tay làm dấu mời: "Sư tỷ nếu không chê, có thể mượn một bước nói chuyện." Thẩm Thanh Đàn gật đầu, hai người đi hướng biên giới quảng trường đỉnh nghỉ mát. Hứa Linh Tố không có chú ý tới, nơi xa dưới bóng cây, một đạo hắc ảnh lặng yên tối lui. Cùng lúc đó, Cố Thịnh đã thông qua truyền tống trận đến Hoàng Thành. Hoàng Thành so Thiên Thành càng thêm ồn ào náo động, trên đường phố tiếng người huyên náo, các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Cố Thịnh vừa bước ra truyền tống trận, mi tâm chính là nhảy một cái, có khí cơ khóa chặt hắn. Tấu chương xong, chương 727, ra khỏi chương 727, ra khỏi võ cảnh hắn bất động thanh sắc dung nhập đám người, thần thức lại như mạng nhện lặng yên triển khai. Cái kia đạo khí cơ như ẩn như hiện, hiển nhiên đối phương cũng đang tận lực ẩn tàng. Cố Thịnh trong lòng cười lạnh. Huyền hư môn, hay là trong bí cảnh đại hoang minh dư nghiệt. Đại hoang trong thành, Lục Gia cùng Thẩm Thanh Vân bởi vì thực lực chênh lệch cùng Mỹ Ngọc các lập trường rất không có khả năng ra tay với hắn. Mà Huyền Hư môn cùng Đại Hoang Minh thực lực yếu kém, ngược lại càng có thể rất mà liều. Hắn giả bộ như không có chút nào phát giác, trực tiếp hướng Mỹ Ngọc các phương hướng đi đến. Dọc đường một chỗ lối rẽ lúc, Cố Thịnh đột nhiên quẹo vào một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ. Trong ngõ hẻm tia sáng lờ mờ, hai bên tường cao bỏ ra dày đặc bóng ma. Theo lâu như vậy, không chê mệt mỏi a? Cố Thịnh đột nhiên ngừng chân, cũng không quay đầu lại nói ra. Cố Thịnh hơi nhíu mày, ánh mắt rơi vào tên kia võ cảnh võ giả trên thân. Đối phương thân mang phụ trấn thủ chế thức áo bào đen, ngực thêu lên hoàng thành đặc hữu sơn nhạc vân trang trí, giờ phút này lại tại trước mặt hắn có chút phát run. Trần trấn thủ làm muốn gặp ta. Cố Thịnh thanh âm bình thản, lại làm cho võ giả kia cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. "Là, đúng vậy, Cố tiền bối." Võ giả cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Trấn thủ sứ đại nhân nói muốn cùng ngài biến chiến tranh thành tơ lụa. Cố Thịnh trong nháy mắt khóa chặt đối phương tứ hải. Võ giả kia toàn thân run lên, sắc mặt xoát địa biến trắng, cũng không dám có chút phản kháng. "Ngươi có biết cụ thể nguyên do?" Cố Thịnh một bên dò xét đối phương tinh thần ba động, vừa nói, "Vạn bối chỉ là phụ mệnh truyền lời, thực sự không biết tưởng tình." Võ giả thanh âm phát run, trong thức hải nổi lên thành thật gợn sóng. Cố Thịnh thu hồi bộ phận tinh thần lực, trầm ngâm một lát. Đối phương xác thực không có nói sai, nhưng bất thình lình lấy lòng, ngược lại làm cho tâm hắn sinh cảnh giác. Trở về nói cho Trần trấn thủ làm. Cố Thịnh đứng chắc tay, áo bào không gió mà bay. "Nếu thật muốn đàm luận, liền tự mình đến Hoàng Thành Lâm Lang các gặp ta." Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, một đạo vô hình lạc ấn lặng yên không một tiếng động chui vào võ giả thức hải. Võ giả kia chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh, cũng không dám hỏi nhiều, liên tục xưng là sau đội vàng rời đi. Đợi đối phương thân ảnh biến mất, Cố Thịnh khỏe miệng khẽ nhếch. Lạc ấn này không chỉ có thể giám thị đối phương động tĩnh, thời khắc mấu chốt còn có thể cho hắn một cái kinh hỉ. Hoàng Thành trên đường phố phồn hoa, Cố Thịnh dạo chơi mà đi. Hai bên người đi đường nhau nhau né tránh, có nhận ra thân phận của hắn càng là cung kính hành lễ. Không bao lâu, một tòa khí thế rộng rãi lầu các xuất hiện ở trước mắt, trên biển cửa Mỹ Ngọc các ba cái mạ vàng chữ lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. "Cố các chủ." Cửa ra vào thủ vệ võ giả nhìn thấy hắn, lập tức thẳng tắp sống lưng hành lễ. Cố Thịnh khẽ bước cằm, trực tiếp đi vào đại sảnh. Sau quầy mấy tên võ giả thấy thế, vội vàng thả ra trong tay sự vụ, cùng kêu lên ân cần thăm hỏi. "Cung nên tam các chủ, chuẩn bị một gian tĩnh thất." Cố Thịnh thản nhiên nói. "Mặt khác, để Tiêu trưởng quý cùng Bách Linh Thông tới gặp ta." "Là." Một tên quản sự bộ dáng võ giả lập tức ứng thanh, xoay người đi an bài. Cố Thịnh tại người hầu dẫn dắt bên dưới leo lên lầu 3, đi vào một gian bố trí trang nhã tinh thất. Ngoài cửa sổ là hoàng thành toàn cảnh, nơi xa phủ trấn thủ tháp lâu mơ hồ có thể thấy được. Hắn vừa tọa hạ không lâu, ngoài cửa liền truyền đến cung kính tiếng đập cửa. "Tiến đến." Cửa mở ra, một vị thân mang cẩm bào nam tử trung niên cười rạng rỡ đi tiến đến. "Cố các chủ, nhiều ngày không thấy, phong thái càng hơn trước kia a." Tiêu Vân chắp tay hành lễ, trong mắt tràn đầy tính sợ. Cố Thịnh khoát tay ra hiệu. "Tiêu trưởng quỹ, ta có hai chuyện muốn làm." Tiêu Vân lập tức nghiêm mặt nói. "Các chủ xin phân phó. Thứ nhất, cho Bách Linh Thông an bài cái trên danh nghĩa chức vụ, nếu có thể tiếp xúc nhất đẳng tông môn phương diện tình báo." Tiêu Vân nhãn châu xoay động, cười nói, "Cái này dễ thôi, liền treo cái ngoại sự chấp sự tên tuổi như thế nào, quyền hạn đầy đủ, lại không đáng chú ý." Cố Thịnh gật đầu. "Có thể. Thứ hai, ta muốn hoàn thành trấn thủ phủ tất cả tư liệu, càng kỹ càng càng tốt." Tiêu Vân nghe vậy, lập tức từ trong ngực móc ra một viên ngọc giản, rót vào linh lực sau nói nhỏ vài câu. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nói, "Đã phân phó một chén trà bên trong tất đưa đến các chủ trong tay." Cố Thịnh ngón tay thon dài gõ nhẹ mặt bàn, thanh âm tại tính thất nội đặc biệt rõ ràng. "Một chuyện cuối cùng, ta cần ngươi điều tra một cái tông môn." Tiêu Vân đứng tại dưới tay, trong lòng nghi hoặc lại chưa hỏi nhiều. Hắn sớm thành thói quen Cố Thịnh loại này đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh phương thức. "Đây là tín vật." Cố Thịnh từ trong tay áo lấy ra một viên toàn thân xanh biếc ngọc bội, trên đó điêu khắc phức tạp vân văn, tại tính thất mở tối dưới ánh sáng hiện ra thâm thẳm lênh quang. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhận ra đây là Tần Liệt ngày hôm trước bí mật đưa tới vật. Hắn bất động thanh sắc lấy ra ảnh lưu niệm tinh, rót vào linh lực, đem ngọc bội bộ dáng hoàn chỉnh ghi chép lại. Thuộc hạ minh bạch. Tiêu Vân hai tay đem ngọc bội hoàn trả. Trễ nhất 3 ngày, chắc chắn tông môn đó tình báo trình lên. Cố Thịnh khẽ bước cằm. Tiêu Vân làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, đây cũng là hắn nể trọng nhất một chút. Đợi Tiêu Vân lui ra sau, tinh thất bên ngoài cấm chế có chút ba động. Cố Thịnh trừng lên mí mắt, biết là Bách Linh Thông đến. Tiến đến. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Bách Linh Thông tấm kia mượt mà trên khuôn mặt chất đầy lịnh nọt dáng tươi cười, vừa vào cửa liền không mình hành lễ. "Cố đại nhân, nhiều ngày không thấy, ngài phong thái càng hơn trước kia a." Cố Thịnh khẽ miệng khẽ nhếch, lại không đặt đáy mắt. "Ngồi đi." Bách Linh Thông cẩn thận từng ly từng tí tọa hạ, cái mông chỉ dính nửa bên cái ghế. Từ khi nghe theo Cố Thịnh an bài gia nhập Đế Tông sau, tình báo của hắn sinh ý tại Mỹ Ngọc các duy trì dưới phát triển không ngừng, bây giờ đã là hoàng thành địa hạ tình báo lưới nửa cái trưởng khống giả. "Cố đại nhân có gì phân phó?" Bách Linh Thông xoa xoa tay. Cố Thịnh nhìn thẳng ánh mắt của hắn, ngựa khí bình thản đến phảng phất tại đàm luận chuyện của người khác. "Thứ mai, ta rời khỏi Đế Tông." "Cái gì?" Bách Linh Thông nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, mượn mà thân thể run lên bần bật, kém chút từ trên ghế trượt xuống đến. "Cái này đây là vì gì?" "Hẳn là Đế Tông có người đắc tội đại nhân." Cố Thịnh nhẹ nhàng lắc đầu. "Là ta trêu chọc Cửu gia, Đế Tông tạm thời không chịu được nổi nhân quả này." Bách Linh Thông con mắt chuyển động, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn quá rõ ràng Cố Thịnh câu nói này phân lượng, có thể làm cho Cố Thịnh chủ động rời khỏi Đế Tông tránh họa Cửu gia, nên kinh khủng bực nào tồn tại. "Cái kia tiểu nhân cần làm cái gì?" Bách Linh Thông thăm dò tính mà hỏi thăm, ngón tay không tự giác giảo cùng một chỗ. Ta muốn ngươi công khai tại Đế Tông thân phận, ngày sau là Đế Tông tình báo đường làm việc, thụ nó quản hạt. Cố Thịnh nói ra. Tinh thất nội trong nháy mắt an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bách Linh Thông sắc mặt biến đổi không chừng, từ chấn kinh đến do dự lại đến dãy rủa. Hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm trung lập thân phận, một khi công khai đầu nhập vào Đế Tông, liền mang ý nghĩa triệt để cột vào Cố Thịnh trên chiếc thuyền này, lại khó quay đầu. Cố Thịnh không nóng không nổi, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Đây là một trận im ắng khảo nghiệm, tại Cố Thịnh trong mắt, trung thành vĩnh viễn so năng lực quan trọng hơn. Nhược Bách Linh Thông hôm nay không thể làm ra làm hắn hài lòng lựa chọn, con cờ này cũng chỉ có thể bỏ đi không cần. Thời gian phảng phất bị kéo dài, Bách Linh Thông phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Trong đầu hắn hiện lên vô số suy nghĩ. Tiếp tục làm tình báo của hắn con buôn, bảo trì trung lập, mọi việc đều thuận lợi, hoặc là triệt để đầu nhập vào Cố Thịnh, cứ một cái càng lớn tương lai thuộc hạ Bách Linh Thông, lấy Đế Tông nhiệm vụ đường đường chủ thân phận, bái kiến Cố đại nhân. Đột nhiên, Bách Linh Thông từ trên ghế trượt xuống, quỳ một chân trên đất, đi một cái tiêu chuẩn tông môn lễ. Cố Thịnh trong mắt cố ý mang theo ngoài ý muốn. A, ta nhớ được người nào đó từng nói qua, con buôn tình báo trọng yếu nhất chính là trung lập. Bách Linh Thông ngẩng đầu, trên mặt định nọt dáng tươi cười đã biến mất, thay vào đó là một loại kiên quyết. Từ gia nhập Đế Tông hôm đó lên, thuộc hạ chính là nhiệm vụ đường người. Ở đây kinh doanh mạng lưới tình báo, bất quá là vì tông môn thu hoạch tin tức thôi. Rất tốt. Cố Thịnh khẽ gật đầu, trong mắt mang theo hài lòng. Ngày mai Tiêu Vân sẽ vì ngươi an bài thân phận mới. Bách Linh Thông nhẹ nhàng thở ra, biết mình thành công. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Đại nhân sau đó có gì an bài? Cố Thịnh duỗi ra hai ngón tay. Hai chuyện. Thứ nhất, tại Nhật Nguyệt Tông cùng Đại Hoang Minh xếp vào nhân thủ, ta phải tùy thời nắm giữ động tĩnh của bọn hắn. Cái này đơn giản. Bách Linh Thông tự tin vỗ ngực một cái. Nhật Nguyệt Tông bên kia ta sớm có phương pháp, Đại Hoang Minh mặc dù khó gặm, nhưng cũng không phải không có cách nào. Thứ hai, Cố Thịnh thanh âm đột nhiên lạnh xuống. Mấy ngày nữa Thẩm Thanh Đàn muốn ở ngoài thành chặn giết Thẩm Thanh Vân, ta muốn ngươi tận lớn nhất năng lực điều tra việc này. Bách Linh Thông sắc mặt đột biến, trên mặt tròn thịt mỡ đều run lên. Đại Hoang Thánh Viện nội viện đệ tử, cái này đây chính là con buôn tình báo tối kỵ a. Cố Thịnh lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời. Bách Linh Thông mồ hôi trên trán càng nhiều, hắn cắn răng. Không có vấn đề, thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng. Cố Thịnh nhìn thấu tâm tư của hắn, mập mạp này chỉ sợ đặt nhu đồ, như thân phận mới không đủ cao liền chạy trốn. Bất quá không quan trọng, như hắn ngay cả chút chuyện này đều làm không xong, cũng xác thực không có tiếp tục bồi dưỡng giá trị. Đi thôi. Cố Thịnh vất vất tay. Bách Linh Thông liền vội vàng đứng lên cáo lui. Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, một cái âm thanh vang dội đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, tại chân khí gia chỉ bên dưới vang vọng cả con đường. Hoàng Thanh trấn thủ làm Trần Chu Đình, đặc biệt chuẩn bị hậu lễ cầu kiến Mỹ Ngọc các cố cung phụ. Bách Linh Thông bước chân dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Trần Chu Đình, hắn làm sao lại đến? Cố Thịnh nhíu mày. Tinh thất truyền ra ngoài đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó thủ tịch đấu giá sư Hồng Nhã đẩy cửa vào, luôn luôn ung dung nàng giờ phút này mang trên mặt mấy phần bối rối. Cố cung phụng, Trần Chấn Thủ làm mang theo mười mấy tên võ giả đến đây, đã đến tiền viện. Bách Linh Thông khẩn trương nhìn về phía Cố Thịnh. Đại nhân, nếu không ta trước không cần. Cố Thịnh lạnh nhạt đứng dậy, sửa sang lại ống tay áo. Nếu Trần đại nhân như vậy thịnh tình, chúng ta tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi. Cửa tinh thất bên ngoài, Trần Chấn Thủ làm đốt ngón tay tại khắc hoa gỗ đàn hương trên cửa khẽ chọc ba tiếng. Trong môn truyền đến Cố Thịnh thanh âm lười biếng. Người nào? Hoàng Thanh Trấn Thủ làm Trần Chấn, chuyên tới để đến nhà xin lỗi. Trần Chấn Thủ làm thanh âm trầm ổn, nhưng trong tay áo tay trái đã nắm đến đốt ngón tay trắng bệnh. Trong môn truyền đến một tiếng cười khẽ, lập tức cửa gỗ im ắng trở ra. Cố Thịnh dựa nghiêng ở tử đàn vân vân trên giường, trong tay vớt một viên thanh ngọc chén rượu, ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Trần Chấn Thủ làm phô trương thật lớn, mang theo mấy chục hảo võ giả đến ta Mỹ Ngọc các thị uy. Trần Chấn Thủ làm sắc mặt tối sầm, nhưng lại không thể không gạt ra dáng tươi cười. Cố các chủ nói đùa, những cái kia đều là không hiểu chuyện tùy tùng, đã để bọn hắn tại các bên ngoài chờ gặp. A. Cố Thịnh rốt cục dương mắt. Đường đường Hoàng Thành trấn thủ phủ, tại ta Mỹ Ngọc các khoe khoang sát thực không đủ tư cách. Lời này như dao vào Trần Chấn Thủ làm tim. Hắn cưỡng chế tức giận, cất bước vào nhà lúc chú ý tới tinh thất bốn vách tường ẩn ẩn có phù văn lưu chuyển, đây là Mỹ Ngọc các cấp bậc cao nhất phòng ngự trận pháp, đủ để ngăn chặn thiên võ cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Ngồi. Cố Thịnh tiện tay một chỉ đối diện bộ đoàn. Trần Chấn Thủ làm khoanh chân ngồi xuống lúc, bên hông đai lưng ngọc cùng mặt đất chạm nhau, phát ra âm thanh thanh thúy. Hắn chú ý tới Cố Thịnh đầu ngón tay có từng sợi kim mang rũ đầu, đó là Mỹ Ngọc các hạch tâm công pháp cựu chuyển kim thân quyết tu luyện tới đệ thất chuyển tiêu chí. 3 năm trước đây cái kia cần nhìn lên chính mình tiểu bối, bây giờ đã thành cần chính mình khúng núng tồn tại. Cố các chủ đã là Mỹ Ngọc các cao tầng, ban đầu là lao phu có mắt mà không thấy Thái Sơn. Trần Chấn Thủ làm dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, từ trong ngực lấy ra một viên nhẫn chữ vật đẩy qua. Nơi này có mấy triệu linh thạch thượng phẩm, cộng thêm 3 cây ngàn năm huyết linh chi, xem như đệ nhất trọng nhận lỗi. Nhẫn chữ vật trên bàn trà lướt qua lúc, mặt ngoài ám văn sáng lên lại dập tắt. Cố Thịnh nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là nhẹ nhàng lay động chén rượu. Không khí ngưng trệ mười hơi, Trần Chấn Thủ làm cái chán chạy ra mồ hôi dịt. Rốt cục, hắn cắn răng nói: "Đệ nhị trọng nhận lỗi là cái tin tức, Lục Sùng Sơn liên hợp Thiên Thành, Huyền Thành, Địa Thành 3 trấn thủ sứ, còn có bóng đen đường, chuẩn bị đối với ngài ra tay." Cố Thịnh lay động chén rượu tay đột nhiên dừng lại. "Bằng vào ta thân phận hôm nay, Lục Sùng Sơn dám động thủ?" Cố Thịnh nheo mắt lại, rượu trong chén dịch đột nhiên sôi trào lên, bốc hơi nhiệt khí trên không trung ngưng tụ thành một đầu tiểu xà hình dạng. Trần Chấn Thủ làm hầu kết nhấp nhô. Như đạm đài các chủ cùng Mỹ Ngọc các trọng yếu chiến lực không ở tại chỗ. Hắn hạ giọng, Tin tức là hôm qua Lục Sùng Sơn chính miệng nói tới, động thủ phương thức là dạ tập, sớm nhất ngay tại ngày mai. Tinh thất nội nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, bàn trà mặt ngoài kết xuất một tầng sương mỏng. Cố Thịnh đầu ngón tay kim mang tăng vọt ba tấc, ở trong không khí vạch ra chói mắt quy tích. Hắn vì sao bị quá hóa liều? Vài ngày trước hắn trùng kích thiên võ cảnh cửu trọng thất bại, bản nguyên bị hao tổn. Trần Chấn Thủ làm từ trong ngực lấy ra một khối ảnh lưu niệm thạch, sau khi kích hoạt hiện ra Lục Sùng Sơn khuôn mặt tiểu tụy hình ảnh. Hắn nói muốn liều chết đánh cược một lần là Lục gia diện trừ hậu họa. Trong chân dung Lục Sùng Sơn hai mắt huyết hồng, cái trán có hình mạng nhện hắc khí lan tràn, đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Cố Thịnh con ngươi hơi co lại, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Trần Chấn Thủ làm vì sao không cùng hắn liên thủ? Lấy ba chấn thủ sứ thêm bóng đen đường đội hình, phần thắng không nhỏ. Lão phu không cho rằng hắn sẽ thắng. Trần Chấn Thủ làm đột nhiên lộ ra lão hồ ly giống như dáng tươi cười, từ trong tay áo lấy ra hai mảnh ngọc phù. Đây là lão phu phân hóa hai đạo thiên võ hóa thân, tuy chỉ có bản thể bảy thành thực lực, nhưng nguy cấp lúc có thể ngăn lại một trận, để tam trọng nhận lỗi. Ngọc phù rơi vào trên bàn trà phát ra âm thanh thanh thúy, mặt ngoài có tinh mịn vết dạng. Cố Thịnh rốt cục mắt nhìn thẳng hướng đối phương, phát hiện Trần Chấn Thủ làm tay phải móng tay toàn bộ phiếm tử, đây là cưỡng ép phân hóa hóa thân đưa đến khí huyết phản vệ. Tinh thất nội lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Ngoài cửa sổ truyền đến lâm lang các đệ tử diễn luyện võ kỹ tiếng hò hét, càng xa xôi có phi thuyền xẹt qua mênh mình. Cố Thịnh đột nhiên đưa tay đè lại trong đó một viên ngọc phù mặt ngoài lập tức hiện ra cùng Trần Chấn Thủ làm giống nhau như lúc hư ảnh. Tấu chương xong, chương 728, có thể tới tìm ta chương 728, có thể tới tìm ta thành ý ta nhận. Cố Thịnh đầu ngón tay kim mang đột nhiên đâm vào ngọc phù, hư ảnh phát ra y mắng gào thét sau hóa thành khói xanh tiêu tán. Qua lại ân oán, như vậy phi thiên. Trần Chấn Thủ làm thở một hơi dài nhẹ nhõm, phía sau áo bào đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn cười to nói, nói ra thật xấu hổ, lúc trước kết thủ kết toán toàn bởi vì quyền tử quái đản. Như chú ý các chủ không chê, lão phu muốn cho hắn bái nhập đế tông. Lời còn chưa dứt, Cố Thịnh mi tâm đột nhiên sáng lên một chút kim quang. Tiên Tiên Linh Thai bén nhọn dự cảnh tại thức hải nổ vang. Chủ nhân coi chừng, có sát khí. Tiên Tiên Linh Thai cảnh báo trong nháy mắt, Cố Thịnh lăn lộn thân lông tơ dựng thẳng, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn cơ hồ là bản năng nhanh lùi lại mấy trượng, đồng thời quát chói hai một tiếng. Trần Tiên Bối coi chừng. Trần Trung Đình không hổ là thiên võ cảnh cường giả, tại Cố Thịnh cảnh báo đồng thời đã phát giác dị dạng. Hắn hai mắt trợn lên, giận dữ hét: "Lục Sùng Sơn, ngươi dám hại ta?" Lời còn chưa dứt, hùng hồn tiên võ cảnh chân khí đã tuôn ra, trong nháy mắt hình thành một cái chân khí màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ, đem Cố Thịnh cùng mình một mực bao khỏa. "Đi!" Trần Trung Đình quát to một tiếng, lôi cuốn lấy Cố Thịnh vọt tới vách tường. Cái kia do đặc thù vật liệu chế tạo vách tường ở thiên võ cảnh cường giả trước mặt như là giấy, ở vang pha toái. Hai người vừa mới xông ra, sau lưng liền truyền đến chấn thiên động địa tiếng vang. "Oeng!" Toàn bộ vàng thành đều tại kịch liệt run rẩy, lấy lâm lang các làm trung tâm, năng lượng kinh khủng gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Những nơi đi qua, vô luận là kiến trúc hay là khu phố, đều hóa thành một biển. Cố Thịnh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lâm lang các cao lầu 5 tầng bên dưới 2 tầng đã tại bạo tạc bên trong hôi phi yên diệt. Ngay tại gợn sóng năng lượng sắp tác động đến càng xa khu vực lúc, lâm lang các trong phế tích đột nhiên sáng lên vô số đạo phủ văn quang mang. Những ánh sáng này xen lẫn thành lưới, ngạnh sinh sinh đem bạo tạc dư ba khống chế tại phương viên trong trăm trượng. Hộ các đại trận khởi động. Trần Trung Đình trầm giọng nói, trong mắt mang theo nghĩ mà sợ. Nếu không có ngươi sớm dự cảnh, chúng ta giờ phút này đã. Cố Thịnh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại lạnh đến dọa người. Lục tiên bối, đây là ý gì? Trần Trung Đình sắc mặt tâm trầm. Lục Sùng Sơn lão thất phu này, bởi vì ta cự tuyệt cùng hắn kết minh, lại muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ha ha ha, không trung đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười ấm lãnh. Năm bóng người ngự không mà đến, Lục Sùng Sơn một thân áo bào cho, khuôn mặt nham hiểm, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Tiêu các chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lục Sùng Sơn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem từ trong phế tích xông ra Tiêu Vân, cười lạnh nói. Tiêu Vân quần áo tổn hại, khoe miệng mang máu, hiển nhiên tại bạo tạc bên trong bị thương. Hắn nhìn hằm hằm Lục Sùng Sơn. Lục Sùng Sơn, ngươi dám đối với Lâm Lang Các ra tay? Tiêu Các Chủ hiểu lầm. Lục Sùng Sơn chậm rãi nói ra. Lão phu đã từ đi Đại Hoang Thánh ngoài viện viện trước đại trưởng lão, chuyện hôm nay đơn thuần ân đoán cá nhân, cùng thánh viện không quan hệ. Đánh rắm. Tiêu Vân giận quá thành cười. Không có Đại Hoang Thánh viện chỗ dựa, ngươi dám đụng đến ta Lâm Lang Các chủ, chán sống phải không? Cố Thịnh ánh mắt chớp lên, truyền âm cho Tiêu Vân. Tiêu Các Chủ, Đạm Đài Tuyết Ly cùng Đạm Đài Băng Đường hai vị tiền bối không ở trong thành, Lục Sùng Sơn chính là nhìn chuẩn thời cơ này. Tiêu Vân nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Cố Thịnh tiến lên một bước, trong tay lộ ra hai kiện vật phẩm, một viên điêu khắc Lâm Lang Các tiêu chí ngọc bài, cùng một khối đỏ rực như lửa lệnh bài. Lục tiên bối, đây là Lâm Lang Các Tam Các Chủ tín vật cùng phần thiên thánh lệnh. Cố Thịnh thanh âm bình tĩnh. Nếu ta hôm nay bỏ mình, hai phe thế lực này lửa giận, chỉ sợ không phải ngươi có thể tiếp nhận. Lục Sùng Sơn cuồng vọng nói ra. Cố Thịnh, lão phu vương cảnh vô vọng, chỉ còn mấy năm thọ nguyên. Giết ngươi, ta liền dẫn ra tộc cần đột. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, Lục Sùng Sơn khí thế tăng vọt, thiên võ cảnh đỉnh phong uy áp hướng Cố Thịnh đè xuống. Nếu là võ giả tầm thường, chỉ sợ sớm đã quỳ rạp trên đất. Nhưng Cố Thịnh thể phách đã đạt ngũ trọng thiên cảnh giới, mặc dù cảm giác áp lực, lại vẫn có thể thẳng tắp cái eo. Tốt một cái thể phách ngũ trọng thiên. Lục Sùng Sơn cười gần nói, đáng tiếc, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Trần Trung Đình truyền âm cho Cố Thịnh. Cố tiểu hữu, lão phu liều chết có thể kéo lại một người, nhìn ngươi ngày sau trông nom ta Trần gia. Cố Thịnh vi không thể xem xét gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ bình thản nhìn qua Lục Sùng Sơn. Lục tiên bối, vì giết ta, không tiếp dựng vào toàn cả gia tộc, đáng ra không? Kéo dài thời gian. Lục Sùng Sơn cười lạnh. Cho dù Trần Trung Đình cùng Đế Tông cái kia Long Ngẩn Đạo đến giúp ngươi, ta bên này có 5 tên tiên võ cảnh, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nói đi, hắn vung tay lên. Động thủ. Hai bóng người ứng thanh mà ra, phân biệt hướng Cố Thịnh cùng Trần Trung Đình đánh tới. Trần Trung Đình cắn răng đón lấy một người trong đó, song phương trong nháy mắt chiến làm một đoàn, chân khí va chạm tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Một người khác thì thẳng đến Cố Thịnh, mắt thấy là phải đắc thủ, một đạo độn quang màu vàng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Lục gia chó, cũng xứng đụng đến ta Đế Tông quý khách. Long Ngẩn Đạo cầm trong tay một thanh trường thương màu vàng, như thiên thần hạ phàm ngăn tại Cố Thịnh trước mặt, một thương bước lui để đến. Long tiền bối. Cố Thịnh vui mừng. Long Ngẩn Đạo đưa lưng về phía Cố Thịnh, truyền âm nói: "Cố tiểu hữu, hôm nay lão phu 89 phần 10 muốn chiến tử nơi này, nhưng ở ta tự bảo trước, không người có thể thương ngươi mảy may." Lục Sùng Sơn gặp hai vị thiên võ cảnh đều đứng tại Cố Thịnh một bên, ánh mắt càng thêm ấm lãnh. May mắn Lâm Lang các hai vị các chủ không tại, nếu không thật là có chút phiền phức. Bất quá, chỉ là hai cái thiên võ cảnh, không đủ gây sợ. Cố Thịnh, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lục Sùng Sơn quát lớn âm thanh truyền đến, hắn cùng hai tên thiên võ cảnh võ giả hiện lên tam giác chi thế hướng Cố Thịnh vọt tới. Ba người chân khí ngoại phóng, hình thành một đạo vô hình lồng giam, đem Cố Thịnh tất cả đường lui phong kín. Cố Thịnh đứng tại chỗ, trường bào màu đen không gió mà bay, trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối. Tay phải hắn khẽ vuốt bên hông trường kiếm, nhếch miệng lên cười lạnh. Lục Sùng Sơn, con của ngươi cấu kết ma giáo chết chưa hết tội, hôm nay ngươi cũng muốn bước hắn theo gót ta. Im ngay. Lục Sùng Sơn mục tí một nước, giữa song trưởng ngưng tụ ra một đoàn xích hồng chân khí. Còn ta Lục Thanh Phong bất quá là cùng ma giáo giao dịch công pháp, tội không đáng chết. Ngươi dám trước mặt mọi người chạm đầu của hắn, thù này không đội trời chung. Ngay tại ba người sắp tới gần Cố Thịnh trong vòng ba thước lúc, một đạo thân ảnh màu trắng cắm vào chiến cuộc. Cũng ngay. Vang lãnh giọng nữ vang lên, thần thanh đàn xuất hiện tại Cố Thịnh trước mặt. Nàng thân mang màu đen đoạn đà bình trang, lộ ra trắng non cánh tay cùng cái cổ, tề nhị tóc ngắn tại kính phong bên trong bay dương. Làm người khác chú ý nhất là trên mặt nàng bộ kia che khuất nửa gương mặt to lớn mặt nạ sắt, dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Thẩm Thanh Đàn. Lục Sùng Sơn con ngươi co rụt lại, thế công không khỏi chỉ trệ. Mặt sắt la sát. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Thẩm Thanh Đàn không nói một lời, song trưởng đánh ra, cùng Lục Sùng Sơn chiến đấu cùng một chỗ. Hai người giao thủ sinh ra khí lãng đem mặt đất phiến đá đều nhấc lên, kiến trúc chung quanh cửa sổ pha lê trong nháy mắt bạo liệt. Nhân cơ hội này, Lục Thanh Phong cùng một tên thiên võ cảnh cường giả liếc nhau, đồng thời phóng thích toàn bộ chân khí, hai đạo lăng lệ vô địch công kích thẳng đến Cố Thịnh yếu hại. Cố Thịnh tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Lục Thanh Phong cười gằn, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ngân hồng. Cố Thịnh đối mặt hai người công kích, lại không tránh không né, chỉ là khe khẽ thở dài. Cần gì chứ? Ngay tại hai đạo công kích khoảng cách Cố Thịnh còn sót lại một chút lúc, trong không khí đột nhiên xuất hiện một trận quỷ dị và mèo. Hai đạo đủ để khai sơn phá thạch chân khí công kích như là đụng vào một bức vách tường vô hình, phát ra ba một tiếng vang nhỏ, tiêu tán thành vô hình. Cái gì? Lục Thanh Phong sắc mặt đại biến. Một đạo khàn khàn giọng nữ không biết từ chỗ nào truyền đến. Sâu kiến cũng dám đối với thiếu chủ xuất thủ. Thanh âm chưa dứt, Lục Thanh Phong cùng địa thành chấn thủ sứ thân thể đột nhiên cứng tại nguyên địa. Bọn hắn hoảng sợ cúi đầu, chỉ gặp trên thân chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số nhỏ như sợi tóc tơ máu. Cái này đây là địa thành chấn thủ sứ vừa mở miệng, những tơ máu kia đột nhiên mở rộng, thân thể của hắn trong nháy mắt chia ra thành mấy chục khối chỉnh tề khối điện, máu tươi phun tung tóe mà ra. Lục Thanh Phong đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, hắn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền bành một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, ở đây tất cả mọi người không thấy rõ người xuất thủ là ai, càng không thấy rõ là bực nào thủ đoạn. Thanh Phong đang cùng Thẩm Thanh Đàn chiến đấu, Lục Sùng Sơn dư quang liếc thấy một màn này, tâm thần đại chấn. Thẩm Thanh Đàn bắt lấy cái này thoáng qua tức thì sơ hở, một cái đá ngang hung hăng quất vào Lục Sùng Sơn ngực. Phanh! Lục Sùng Sơn như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đụng xuyên ba bức tường vách tường mới dừng lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cố Thịnh đứng chắc tay, nhìn khắp bốn phía. Lục Sùng Sơn, ngươi thật sự cho rằng ta Lâm Lang Các có thể cùng Đại Hoang Thánh Viện bình khởi bình tọa, dựa vào là chỉ là đạm đài tỷ bộ tên tuổi? Nơi xa, đang cùng Long Ngẩn Đạo giao thủ liền thành chấn thủ sứ đột nhiên thân thể cứng đờ, đồng dạng tơ máu ở trên người hắn hiện hiện. Bạo! Cái kia khàn khàn giọng nữ vang lên lần nữa. Huyền Thanh chấn thủ sứ thân thể không có dấu hiệu nào bạo tạc, huyết đục văng tung tóe. Long Ngẩn Đạo cấp tốc lui lại, trong mắt mang theo kinh hãi. Tông sư cảnh. Lục Sùng Sơn từ trong phế tích bò lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không có khả năng Lâm Lang Các vì sao lại có tông sư cảnh cường giả tiếp thân bảo hộ ngươi. Cố Thịnh cười lạnh. Hiện tại biết sợ. Đã chậm. Còn sót lại Thiên Thành chấn thủ sứ thấy tình thế không ổn, quay người muốn trốn. Vừa xông ra hơn 10 trượng, thân thể của hắn đồng dạng cứng đờ, sau đó nổ thành thịt nát. Đến tận đây, Lục Sùng Sơn mang tới 5 vị thiên võ cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống, mà lại từ trạng bị dị, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. A. Lục Sùng Sơn hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Cố Thịnh, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi lên lưng. Hắn bỗng nhiên chụp về phía chính mình đan điền, thể nội thiên võ cảnh bản nguyên bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, khí tức quanh người tăng vọt. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Long Ngẩn Đạo cao giọng nhắc nhở. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Lục Sùng Sơn sau lưng. Đó là một cái toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen nữ tử, trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Ảnh thanh âm tại Lục Sùng Sơn vang lên bên tai. Muốn thương tổn thiếu chủ? Nam mơ. Hàn quang lóe lên, Lục Sùng Sơn biểu lộ ngưng kết ở trên mặt. Đầu của hắn chậm rãi trượt xuống, chỗ cổ vết cắt bóng loáng. Cố Thịnh đi lên trước, một cước giẫm tại Lục Sùng Sơn trên đầu lâu, dọn dẹp sạch sẽ. Cố Thịnh nhàn nhạt phân phó. Trong không khí truyền đến một tiếng cung kính, là sau đó một trận gió nhẹ lướt qua, thi thể trên đất khối vụn lại như cùng bị bàn tay vô hình thu thập bình thường, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, ngay cả vết máu cũng không lưu lại mảy may. Cố Thịnh lúc này mới quay người nhìn về phía đám người. Tiêu Vân, một mực nút ở phía xa quan chiến Tiêu Vân vội vàng chạy tới, quỳ một chân trên đất. Có thuộc hạ. Truyền lệnh mỗi người chia hảo, tra rõ là ai hướng Lục gia tiết lộ Đạm Đài Tuyết Ly rời đi tin tức. Cố Thịnh ánh mắt lạnh lẽo, biết việc này người không nhiều, hẳn là nội bộ gia phản đồ. Thuộc hạ minh bạch, cái này đi làm. Tiêu Vân lĩnh mệnh mà đi. Cố Thịnh vừa nhìn về phía Long Luân Đạo. Long sư minh, hôm nay đa tạ tương trợ. Ngươi về trước tông môn đi, chuyện nơi đây ta lại xử lý. Long Luân Đạo nhìn chằm chằm Cố Thịnh một chút, ôn quy nói: Cố sư đệ giấu đủ sâu a, ngay cả tông sư cảnh cường giả đều nghe ngươi điều khiển. Khó trách các chủ coi trọng như thế ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi, bóng lưng có vẻ hơi cô đơn. Cố Thịnh lắc đầu, vừa nhìn về phía Trần Trung Đình cùng Thẩm Thanh Đàn. Hôm nay đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Trần Trung Đình khoát khoát tay. Cố huynh khách khí, ta vốn là cùng Lục gia có thủ, hôm nay bất quá là tiện tay mà làm. Thẩm Thanh Đàn thì đi đến Cố Thịnh trước mặt, mặt nạ sát sau con mắt nhìn thẳng hắn. Ta không phải tới giúp ngươi, chỉ là vừa lúc muốn tìm ngươi, được phải việc này. A. Cố Thịnh nhíu mày. Thẩm cô nương tìm ta có gì muốn làm? Thẩm Thanh Đàn hừ nhẹ một tiếng. Đừng giả bộ ngốc, ước định của chúng ta ngươi sẽ không phải quên đi. Hiện tại nên thực hiện. Sau ba ngày, Thẩm Thanh Vân lại tiến về Huyền Thành ngoại bí cảnh. Thẩm Thanh Đàn thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phản phất từ địa ngục chỗ sâu truyền đến. Hắn nhận được tin tức, nơi đó có vạn niên huyền ngọc linh chỉ sắp thành tụ. Cố Thịnh đứng tại đình bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can đá, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tin tức đáng tin. Ta bỏ ra trọng kim từ hắn tiền tâm bụng nơi đó mua được. Thẩm Thanh Đàn cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn kia vì gãy chi trùng sinh, cơ hồ hao hết tại trong bí cảnh thu hoạch, hiện tại tới lúc gấp rút lấy tìm kiếm đột phá cơ duyên. Cố Thịnh trong mắt mang theo tinh quang. Địa điểm: Huyền Thành phía bắc 30 dặm lạc hồn cốc. Thẩm Thanh Đàn từ trong tay áo tay lấy ra ố vàng địa đồ da dê, tại trên bàn đá triển khai. Bí cảnh cửa vào ở chỗ này, chung quanh địa hình phức tạp, thích hợp phục kích. Cố Thịnh cẩn thận xem xét địa đồ, ngón tay tại nơi nào đó điểm một cái. Địa thế nơi này chật hẹp, chỉ cần ngăn chặn hai đầu, chính là bắt rùa trong hũ. Chính là. Thẩm Thanh Đàn thu hồi địa đồ. Ta sẽ dẫn ba tên huyền vũ cảnh đỉnh phong tử sĩ, tăng thêm ngươi, đầy đủ để hắn có đi không về. Cố Thịnh vi hơi gật đầu. Xuất phát trước lại tới tìm ta. Thẩm Thanh Đàn nhìn chằm chằm Cố Thịnh một chút, quay người biến mất ở trong màn đêm. Gió đêm gợi lên hắn áo bào, phản phất một cái con rơi to lớn lướt qua đỉnh viện. Cố công tử hảo thủ đoạn. Trần Trung Đình từ chỗ tối đi ra, trên mặt mang nụ cười ý vị thâm trường. Ngay cả thẩm gia nội đấu đều có thể nhúng tay vào. Cố Thịnh quay người, ánh trăng vẩy vào hắn góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt. Trần Trấn Thủ nói đùa, bất quá là theo như nhu cầu. Trần Trung Đình vỗ tay cười to. Tốt một cái theo như nhu cầu. Ta phần kia nhập đội, Cố công tử còn hài lòng. Hoàng Thanh Trấn Thủ phụ thành ý, Cố Mỗ ghi tạc trong lòng. Cố Thịnh ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Nhật hậu Trấn Thủ phụ có việc, có thể tới tìm ta. Trần Trung Đình trong mắt lóe lên vui mừng, lập tức lại lộ ra mấy phần do dự. Tấu chương xong, chương 729, phương pháp phá giải chương 729, phương pháp phá giải nói đến, quyền tử năm nay đã đủ 16, tu vi khó khăn lắm đạt tới linh vũ cảnh thất trọng. Cố Thịnh lập tức minh bạch hắn ý tứ. Trần Trấn Thủ muốn cho lệnh lang nhập đế tông lịch luyện. Chính là. Trần Trung Đình đội vàng chắp tay. Nếu có được Cố công tử dẫn tiến, ngày mai đằng sau, ta chỉ sợ không tiện ra mặt. Cố Thịnh đánh gây hắn, thanh âm trầm thấp. Ta lại công khai thoát ly đế tông. Trần Trung Đình sắc mặt biến hóa, lập tức lại khôi phục dáng tươi cười. Không sao không sao. Người trẻ tuổi dù sao cũng nên thoát ly cánh chim lịch luyện, cho dù Cố công tử không tại đế tông, có thể vào cũng là hắn tạo hóa. Cố Thịnh ánh mắt chuyển hướng một mực đứng yên một bên Tiêu Vân. Tiêu trưởng quỹ, ngày sau phủ trấn thủ nếu có cần hợp tác chỗ, mong rằng thích hợp chiếu cố. Tiêu Vân cung kính hành lễ. Cố công tử yên tâm, Tiêu Mô minh bạch. Đúng rồi. Cố Thịnh chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Trần Trung Đình. Đại Hoang thành chết ba vị trấn thủ sứ, ba thành chức vị chống chỗ Trần Trung Đình kinh ngạc. Cố công tử có ý tứ là, chí ít một vị trí phải là người của chúng ta. Cố Thịnh ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh cảm giác. Trần Trung Đình lập tức chắp tay, thanh âm ép tới cực thấp. Định không phụ nhờ vả. Cố Thịnh gật gật đầu, quay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Cố Thịnh từ trong nhập định tỉnh lại, quanh thân linh lực chậm rãi thu liễm. Hắn mở mắt ra, trong mắt hình như có tinh thần lưu chuyển. Người tới. Hắn khẽ gọi một tiếng. Một lát sau, một tên thị vệ cung kính đứng ở ngoài cửa. Công tử có gì phân phó? Để Bách Linh Thông tới. Không bao lâu, Bách Linh Thông vội vàng đi vào sân nhỏ. Công tử, ngài để cho ta tra sự tình có manh mối. Bách Linh Thông hạ giọng. Thẩm Thanh Vân đúng là trong bí cảnh thu hoạch không nhỏ, nhưng vì gãy chi trùng sinh, cơ hồ hao hết vào được. Cố Thịnh ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Nói điểm chính. Đúng đúng đúng. Bách Linh Thông liền vội vàng gật đầu. Hắn lần này xuất hành là vì Huyền Thành ngoại vạn niên huyền ngọc linh chỉ. Nghe nói linh chỉ kia sắp thành tụ, hắn muốn cướp lấy linh dịch đột phá cảnh giới. Cố Thịnh trong mắt mang theo lãnh ý nguồn tin tức. Từ Thẩm Thanh Vân tiền tâm bụng trong tay trọng kim mua được. Bách Linh Thông xoa xoa tay. Người kia bởi vì làm việc bất lợi bị trục xuất thẩm gia, ghi hận trong lòng, hẳn là sẽ không làm bộ. Bất quá thật giả còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Làm tốt lắm. Cố Thịnh khó được tán thưởng một câu. Bách Linh Thông trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười. vì công tử làm việc là tiểu nhân vinh hạnh. Đại Hoang Minh cùng Nhật Nguyệt Tông bên kia như thế nào? Cố Thịnh lời nói xoay chuyển. Bách Linh Thông nghiêm sắc mặt. Tạm thời còn không có rót vào Nhật Nguyệt Tông, nhưng Đại Hoang Minh đã có người của chúng ta. Mặc dù địa vị không cao, nhưng nếu Đại Hoang Minh có động tác, nhất định có thể trước tiên biết được. Cố Thịnh nhíu mày. Tăng tốc Nhật Nguyệt Tông hành động, mau chóng xếp vào người của chúng ta đi vào. Công tử. Bách Linh Thông do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Ngài đây là muốn đối phó Nhật Nguyệt Tông? Cố Thịnh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Ta hiện tại chỉ là huyền vũ cảnh, Nhật Nguyệt Tông là nhất đẳng tông môn, trong môn có tông cảnh cường giả. Không có tuyệt đối nắm chắc trước động thủ, không khác tự tìm đường chết. Bách Linh Thông nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nghe Cố Thịnh tiếp tục nói. Nhưng sớm phòng ngừa chú đáo, luôn luôn không sai. Câu nói này để Bách Linh Thông ánh mắt khẽ biến, hắn đông nhiên ý thức được, trước mắt vị công tử trẻ tuổi này dạ tâm, chỉ sợ xa không chỉ ở trước mắt những này. Ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo. Cố Thịnh thanh âm đem hắn kéo về hiện thực. Nhìn chăm chăm Đại Hoang Minh cùng Nhật Nguyệt Tông, nếu có gì thường, trước tiên báo cáo. Bách Linh Thông đội vàng xác nhận, đang muốn cáo lui, lại nghe Cố Thịnh lại nói. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi làm Mỹ Ngọc các đại biểu, đi cùng Trần Trung Đình bàn bạc. Ta. Bách Linh Thông trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn bất quá là cái con buôn tình báo, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày có thể đại biểu Mỹ Ngọc các loại thế lực này. Cố Thịnh nhìn xem hắn biểu tình khiếp sợ, thản nhiên nói. Làm sao, không nguyện ý. Không không không. Bách Linh Thông kích động đến thanh âm cũng thay đổi điều. Tiểu nhân không, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Công tử ơn chi ngộ, thuộc hạ suốt đời khó quên. Trong mắt của hắn thần sắc từ chấn kinh đến phức tạp, cuối cùng đồng ý có thể tại Cố Thịnh dạng này kiêu hùng dưới trướng làm việc, là hắn đời này lớn nhất kỳ ngộ. Cố Thịnh thần sắc bình tĩnh như trước, đang muốn lại phân phó cái gì, đột nhiên bên hông một khối xanh biếc ngọc phù lóe lên. Đó là Cố Ngưng Xương đưa cho hắn ngọc phù truyền tin. Cố Thịnh hơi biến sắc mặt, cấp tốc móc ra ngọc phù. Trên ngọc phù chỉ có ngắn gọn mấy chữ: Đế Tông có biến, mau trở về. Cố sư tỷ xảy ra chuyện. Cố Thịnh trong lòng giật mình. Cố Thịnh ngón tay vừa chạm đến ngọc phù truyền tin, cái kia ôn nhuận ngọc thạch liền truyền đến một trận dị thường nóng rực. Hắn hơi nhướng mày. Sư đệ, ta tại Huyền Thành ngoại hàng vạn con kiến hoang mạc gặp được đại phiền toái a. Cố Ngưng Xương thanh âm nức quãng, cuối cùng cái kia âm thanh kinh hô giống một cây đao vào Cố Thịnh trong lòng. Bối cảnh bên trong mơ hồ truyền đến một loại nào đó động vật chân đốt ma sát âm thanh ken két, làm cho người dùng mình. Cố sư tỷ, Cố sư tỷ. Cố Thịnh đối với ngọc phù ngay cả hô vài tiếng, lại không đáp lại. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, ghế bạch đàn con bị đâm đến hướng về sau đi vòng quanh, trên mặt đất vạch ra tiếng vang chói tai. Bách Linh Thông bị bất thình lình động tĩnh giật nảy mình, bản năng lui lại mấy bước. Công tử, xảy ra chuyện gì? Cố Thịnh ánh mắt lăng lệ, thanh âm lại tỉnh táo đến đáng sợ. Cố sư tỷ gặp nạn, tại hàng vạn con kiến hoang mạc. Bách Linh Thông hít sâu một hơi. Hàng vạn con kiến hoang mạc. Đây không phải là Hứa Linh làm nói qua Cố sư tỷ đi theo sư môn đi lịch luyện, theo lý thuyết có thiên võ cảnh trưởng lão dẫn đội, không nên xảy ra chuyện. Cố Thịnh ngữ tốc nhanh chóng, ngón tay vô ý thức ở trên bàn đánh. Trừ phi bọn hắn gặp liên tiên võ cảnh đều ứng phó không được phiền phức. Bách Linh Thông nối liền hắn, sắc mặt trắng bệnh. Cố Thịnh đã nhanh chân đi hướng ngoài viện, trang phục màu đen góc áo mang theo một trận gió. Bách Linh Thông chạy chậm đến đuổi theo. Cần ta làm cái gì? Hàng vạn con kiến hoang mạc tình báo, càng nhanh càng tốt. Cố Thịnh đầu cũng không trở về nói. Bách Linh Thông từ trong túi chữ vật móc ra một quyển ố vàng giấy dầu. Đúng dịp, ta mấy ngày trước đây vừa chỉnh lý qua vùng này địa đồ. Cố Thịnh tiếp nhận địa đồ, ánh mắt đảo qua phía trên lít nha lít nhít tiêu ký. Đa tạ. Lời còn chưa dứt, người đã hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại ngoài cửa viện. Đế Tông trận pháp truyền tống ở vào chủ phong giữa sơn núi, do 12 cây khắc đầy phù văn cột đá làm thành. Cố Thịnh lượng xuất đệ tử hạch tâm lệnh bài, thủ vệ lập tức tránh ra con đường. Huyền Thành ngoại vây, nhanh! Cố Thịnh đối với phụ trách pháp trận trưởng lão nói ra. Trưởng lão gặp hắn thần sắc lo lắng, cũng không nhiều hỏi, hai tay kết ấn khởi động pháp trận. Theo một trận bạch quang chói mắt, Cố Thịnh cảm thấy thân thể bị xé rách vừa trong tổ, lại lúc mở mắt đã đứng tại một mảnh hoang vu trên vùng bình nguyên. Nơi xa, cát vàng đầy trời hàng vạn con kiến hoang mạc giống một đầu ẩn nút cự thú. Cố Thịnh triển khai địa đồ xác nhận phương hướng, lập tức thi triển thân pháp hướng nam phi nhanh. Hắn đế giày gần như không chạm đất, mỗi một bước đều có thể lướt đi hơn 10 trượng, mang theo kình phong tại sau lưng cuốn lên một làn khói bụi. Sau nửa canh giờ, Cố Thịnh đứng ở hàng vạn con kiến hoang mạc biên giới. Sóng nhiệt đập vào mặt, trong không khí tràn ngập một loại nào đó tanh hôi mùi. Hắn lần nữa kích hoạt ngọc phù truyền tin, lần này rốt cục nhận được đáp lại. Cố sư đệ, ta tại hoang mạc chỗ sâu có ốc đảo còn có tòa tháp cao tàn viên. Cố Ngưng Xương thanh âm suy yếu đến cơ hồ nghe không rõ. Coi chừng có ham tín hiệu lần nữa gián đoạn. Cố Thịnh nắm chặt ngọc phù, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn bước vào mảnh này tử vong hoang mạc. Vừa đi ra không đến trăm bước, Cố Thịnh đột nhiên cảm thấy dưới chân đất cắt truyền đến dị thường chấn động. Thân hình hắn lóe lên, trước kia đứng thẳng chỗ ầm vang nổ tung, một đôi trường lớn bằng cánh tay người lớn màu đen cự hàm phá đất mà lên, giáp công không khí phát ra nổ đùng. Huyền vũ cảnh yêu thú. Cố Thịnh con ngươi co rụt lại, bên hông trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Cắt bụi tán đi, một đầu hình thể như núi nhỏ con kiến to hiện ra thân hình. Nó toàn thân đen kịt, trên giáp sát che kín quỷ dị đường vân màu đỏ. Theo nó một tiếng chói tai tê mình, trung quanh đất cắt liên tiếp hở ra, lại có năm đầu đồng dạng kinh khủng con kiến to phá đất mà lên. Càng xa xôi, xa lãng quay cuồng, hiển nhiên có càng nhiều con kiến to ngay tại chạy đến. Cố Thịnh quyết định thật nhanh, quay người liền muốn phá vây, đã thấy dưới chân đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang màu xanh đen. Những ánh sáng này cấp tốc xen lẫn, đảo mắt hình thành một cái móc ngược vỏ trứng trạng cấm chế, đem hắn giam ở trong đó. Trận pháp. Cố Thịnh trong lòng run lên. Có người sớm bố trí là chuyên môn chờ ta vào cuộc. hắn lập tức liên tưởng đến gần nhất cùng mình có khúc mắc Thẩm Thanh Vân. Vị nội môn trưởng lão này đệ tử thân truyền, từ khi hắn tại tông môn thi đấu bên trên đánh bại đối phương sau, vẫn ghi hận trong lòng. Ha ha ha, một trận thâm trầm tiếng cười từ ngoài cấm chế truyền đến. Cố Thịnh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc áo bào đỏ lão giả khô gầy đứng tại trên cột cát, trong tay nắm một cây tạo hình bị dị cốt trượng. Càng làm cho người ta để ý là, Cố Thịnh bén nhạy phát hiện lão giả phía sau có vài đầu gần như không thể gặp hắc tuyến, xuyên thấu cấm chế kết nối tại những con kiến to kia trên thân. Điều khiển yêu thú. Cố Thịnh trong lòng cảm giác nặng nề. Ít nhất là tiên võ cảnh tinh thần lực tu vi. Lão giả áo đỏ dùng đục ngầu ánh mắt đánh giá Cố Thịnh, thanh âm giống giấy giáp ma sát. Không hổ là đế tông đệ tử hệ tâm, nhanh như vậy liền phát hiện lão hủ giáp hồn đi. Hắn liếm liếm môi khô khốc. Trẻ tuổi như vậy liền có tu vi như vậy, như luyện thành người sống khối lỗi, nhất định có thể để lão hủ thực lực lại chướng nhất trọng. Cố Thịnh cười lạnh. Chỉ bằng cái này mấy cái côn trùng. Miệng lưỡi bén nhọn. Lão giả không lấy là ngang ngược, cốt trượng búng khẽ. Đi, đừng giết chết, lưu khẩu khí là được. Sáu đầu con kiến to đồng thời phát ra tê minh, từ khác nhau phương hướng nhào về phía Cố Thịnh. Tốc độ của bọn nó cùng hình thể hoàn toàn không hợp, trong chớp mắt liền phong kín tất cả đường lui. Phân quang lược ảnh kiếm. Cố Thịnh hét lên từng tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên huyễn hóa ra chín đạo hư thực khó phân biệt thân ảnh, tính cả bản tôn cùng một chỗ phóng tới con kiến to. Đây là hắn am hiểu nhất quần chiến võ kỹ, đối phó trí lực rất thấp yêu thú từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Quả nhiên, sáu đầu con kiến to động tác trì trệ, mắt kép bên trong chiếu ra nhiều cái Cố Thịnh nhất thời không biết nên công kích cái nào. Chút tài mọn. Lão giả áo đỏ cười nhạo một tiếng, trên cốt trượng đầu lâu đột nhiên sáng lên lục quang. Những cái kia kết nối con kiến to hát tuyến cùng rung động theo, sáu đầu con kiến to lại đồng thời thay đổi phương hướng, hướng Cố Thịnh chân thân đánh tới. Hắn có thể khám phá ta chân thân. Cố Thịnh trong lòng giật mình, lập tức phát giác được dị dạng, có đạo yếu ớt tinh thần lực xuyên thấu cấm chế, một mực khóa chặt trên người mình. Sáu đầu con kiến to từ bốn phương tám hướng đánh tới, bén nhọn cự hàm mang theo hàn quang, đủ để xé rách tinh thiết lực đạo mang theo chói hai tiếng xé gió. Cố Thịnh trong mắt tinh quang lóe lên, chân nguyên trong cơ thể phun trào. Niết bàn tam huyền biến. Theo quát khẽ một tiếng, Cố Thịnh quanh thân đống nhiên bộc phát ra ánh lửa chói mắt, sinh hồng sắc hỏa diễm quấn quanh toàn thân, hộ thể cương khí tại trong hỏa diễm ngưng tụ thành mấy chục chuôi khí kiếm, bao quanh hắn xoay tròn cấp tốc. Chạm. Khí kiếm phá không mà ra, phía trước nhất đầu kia con kiến to còn chưa kịp phản ứng, vẫn lấy làm tiêu ngạo cự hàm liền bị tận gốc chặt đứt. Khí kiếm thế đi không giảm, trực tiếp xuyên qua con kiến to đầu lâu, màu xanh lá axit phỏ mà huyết dịch còn chưa phun tung tóe mà ra, con kiến to liền ầm vang ngã xuống đất. TT, còn thừa năm đầu con kiến to phát ra chói tai kêu to, cự hàm đồng thời cắn về phía Cố Thịnh quanh thân yếu hại. Cố Thịnh không tránh không né, hộ thể cương khí trước người hình thành một đạo bình chướng vô hình. Keng, keng, keng. Tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, con kiến to cắn xé càng không có cách nào đột phá cái này nhìn như yếu kém cương khí phòng ngự. Phá. Cố Thịnh tay phải chập chỉ thành kiếm, một đạo dài ba trượng kiếm khí quét ngang mà ra, đem bên trái một đầu con kiến to từ đầu tới đuôi một phân thành hai. Màu xanh là axit phỏ mại rơi trên mặt đất phát ra suy suy tiếng vang, cứng rắn nham thạch lại bị ăn mòn ra từng cái hố sâu. Cố Thịnh nhíu mày, trong nháy mắt tán đi hộ thể cương khí, thân hình nhanh lùi lại hơn 10 trượng. Phá không kiếm quyết. Hai đạo kiếm khí màu trắng bạc từ đầu ngón tay bắn ra, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, trực tiếp xuyên qua hai đầu con kiến to mắt ép, từ sau đầu xuyên ra. Con kiến to thân thể cao lớn run rẩy mấy lần, liền không động đậy được nữa. Cuối cùng hai đầu con kiến to tựa hồ phát giác được nguy hiểm, lại đồng thời quay người muốn trốn. Còn muốn chạy? Cố Thịnh cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, hai đạo kiếm khí đuổi theo ra, tinh chuẩn địa thứ nhập con kiến to cái hốt một điểm. Sáu đầu đủ để cho phổ thông võ cảnh cường giả nuốt hận con kiến to, cứ như vậy bị Cố Thịnh nhẹ nhõm chém giết. Ba ba ba, một trận chậm rãi vỗ tay từ cấm chế chỗ sâu truyền đến. Lão giả áo đỏ chậm rãi đi ra, trong mắt mang theo ánh sáng âm lãnh. Không hổ là có thể xông đến nơi này tiểu bối, quả nhiên thật sự có tài. Lão giả thanh âm khàn khàn. Bất quá, sau đó liền không có đơn giản như vậy. Lão giả tay áo bung lên, sáu đạo bóng đen từ trong cấm chế bay ra, hiện lên hình quạt đem Cố Thịnh vây quanh. Cố Thịnh tập trung nhìn vào, đúng là sáu tên võ giả, yếu nhất cũng có huyền vũ cảnh đỉnh phong tu vi, mạnh nhất thậm chí đạt đến võ cảnh sơ kỳ. Quỷ dị chính là, những người này hai mắt vô thần, trên thân kết nối với tinh tế sợi tơ màu đen, động tác lại dị thường linh hoạt. Khôi lỗi. Cố Thịnh trong lòng run lên. Nhãn lực không tệ. Lão giả nhếch răng cười. Những này đều là đã từng tiếng tăm lừng lẫy cường giả, hiện tại bất quá là lao phu đồ chơi thôi. Sáu cố khôi lỗi đồng thời xuất thủ, đao quang kiếm ảnh từ khác nhau góc độ đánh út về phía Cố Thịnh yếu hại. Cố Thịnh thân hình thiểm chuyển xê dịch, lại vẫn bị một đạo đao khí vạch phá ống tay áo. Những khôi lỗi này linh hồn đã bị rút khô, thân thể hoàn toàn do lão giả kia điều khiển. Nhạc thần công thanh âm đột nhiên tại Cố Thịnh thức hải bên trong vang lên, mà lại trong cơ thể của bọn hắn lực lượng để cho ta cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Cố Thịnh một bên ứng đối công kích, một bên ở trong lòng hỏi, tiền bối có thể có phương pháp phá giải? Dùng thần công mê điện. Những khôi lỗi này trên người khống chế sợi tơ rất đặc thù, nếu có thể chặt đứt lão giả cùng khôi lỗi liên hệ. Cố Thịnh lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một tòa lớn chừng bàn tay thanh đồng cung điện. Tấu chương xong, chương 730, Vạn Linh cung chương 730, Vạn Linh cung cung điện tuy nhỏ, lại tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Thu. Theo Cố Thịnh một tiếng quát nhẹ, thanh đồng cung điện bộc phát ra một cỗ lực lượng kỳ dị ba động, những cái kia liên tiếp khôi lỗi sợi tơ màu đen như bị sét đánh, nhao nhao đứt gãy. Mặt của lão giả sắc đột biến. Cái gì? Sau một khắc, Cố Thịnh cùng sáu cỗ khôi lỗi đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại lão giả áo đỏ vừa kinh vừa sợ gào thét tại trong cấm chế quanh quẩn. Thần công mê trong điện, sáu cỗ khôi lỗi đứng im bất động. Cố Thịnh Trường thư một hơi, ngắm nhìn bốn phía. Đây là một gian phong cách cổ xưa thạch thất, trên vách tường bốn phía khắc đầy phức tạp huyền ảo phù văn, trung ương trưng bày một tấm thanh đồng vương tọa. Nhạc thần công hư ảnh từ Cố Thịnh thức hải bên trong bay ra, rơi vào trên vương tọa. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy những khôi lỗi kia, lông mày càng nhăn càng chặt. Quả là thế. Nhạc thần công trong thanh âm mang theo phẫn nộ. Đây là linh khôi chuyển sinh trận bốn, là thê tử của ta, là cơ quan nhân ngẫu khai sáng trận pháp, dùng để giao phó tử vật năng lực hành động. Không nghĩ tới lại bị người dùng tại người sống trên thân. Cố Thịnh nghe vậy giật mình. Ý của tiền bối là, trận pháp này vốn không nên như vậy sử dụng. Đương nhiên. Nhạc thần công giận đập vương tọa lan can. Cơ quan nhân ngẫu vốn không linh hồn, trận này chỉ là mô phỏng sinh mệnh vận chuyển. Nhưng dùng tại người sống trên thân, chính là ngạnh sinh sinh đem người sống linh hồn rút ra, chỉ lưu thể xác làm khôi lỗi. Đây là ta đạo. Cố Thịnh đi đến một bộ khôi lỗi trước, cẩn thận quan sát. Khôi lỗi trên da mơ hồ có thể thấy được tinh mịn phù văn, hai mắt trống rỗng vô thần, lại vẫn duy trì khi còn sống cơ bắp ký ức, võ kỹ thi triển đến nước chảy mây trôi. Tiền bối, có thể có biện pháp phá giải trận này, giải cứu những người này? Cố Thịnh trầm giọng hỏi. Nhạc thần công trầm mặc một lát, đột nhiên đưa tay điểm tại thanh đồng trên vương tọa. Toàn bộ thần công mê điện lập tức phát ra ken két cơ quan vận chuyển âm thanh, thạch thất bắt đầu vặn mèo biến ảo, trên vách tường phù văn lưu động gây dựng lại. Đây là? Cố Thịnh kinh ngạc nhìn xem bốn phía biến hóa. Thần công mê điện chân chính công năng một trong vạn pháp quy nguyên. Nhạc thần công giải thích nói, có thể ngược dòng tìm hiểu bất luận cái gì trận pháp, công pháp bản nguyên hình thái. Theo một tiếng vang nhỏ, một bản phong cách cổ xưa điện tịch từ đột nhiên xuất hiện trên giá sách bay ra, vương vàng rơi vào Cố Thịnh trước mặt. Trên trang bìa dùng văn tự cổ lão viết linh cơ bách biến lục. Đây là thê tử của ta năm đó bản thảo. Nhạc thần công trong thanh âm mang theo hoài niệm. Bên trong ghi chép linh khôi chuyển sinh trận nguyên thủy phiên bản, cùng phương pháp phá giải. Cố Thịnh ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cổ thư giấy ố bằng trang, trong mắt mang theo hồi ức chi sắc. Kiếp trước thân là tiên đế, tuy không phải khả năng đặc biệt trận pháp nhất đạo, nhưng bạn tái trong thuế nguyện tích lũy kiến thức, để hắn đối với chư thiên vạn đạo đều có độc lướt qua. Khôi lỗi này trận pháp mặc dù tinh diệu, nhưng cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Thì ra là thế. Cố Thịnh khoe miệng khẽ nhếch, đầu ngón tay tại trang sách nơi nào đó nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi kim quang chui vào trong giấy. Thần công mê trong điện, nhạc thần công hư ảnh ba động kịch liệt, tấm kia do linh hồn chi lực ngưng tụ trên khuôn mặt tràn đầy chấn kinh cùng chờ mong. Cố đạo hữu, ngươi thật tìm được phương pháp phá giải. Nhạc thần công âm thanh run rẩy lấy, phản phất người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng. Cố Thịnh hợp thượng cổ sách, dương mắt nhìn về phía vị này đã từng luyện khí đại sư. Không chỉ phương pháp phá giải, ta còn phát hiện một chút chuyện thú vị. Hắn dừng một chút. Áo bào đỏ kia tà tu sử dụng khôi lỗi pháp trận, cùng thê tử ngươi năm đó sáng tạo linh khôi thông huyền quyết giống nhau đến bảy phần. Cái gì? Nhạc thần công hư ảnh run lên bần bật, cơ hồ muốn tán loạn ra. Không có khả năng đó là thê tử của ta một mình sáng tạo. Cố Thịnh nhẹ nhàng lắc đầu. Nói xác thực, là bị sửa đổi qua phiên bản. Hạch tâm trận văn chưa biến, chỉ là bên ngoài tăng thêm một chút tà đạo thủ đoạn, đem người sống luyện chế thành khôi lỗi. Nhạc thần công linh hồn ba động kịch liệt tới cực điểm, toàn bộ thần công mê điện đều tùy theo rung động. Cố Thịnh năng cảm nhận được cái kia cố ngập trời hận ý cùng bí thống. Cầu Cố đạo hữu giúp ta. Nhạc thần công đột nhiên bị giảm trên đất, linh hồn chi thể cơ hồ áp vào mặt đất. Chỉ cần có thể tìm tới thê tử của ta chỗ biến mất, ta nguyện bỏ ra hết thảy. Cố Thịnh đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy. Ngày đó ta đã hứa hẹn giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Đợi ta bắt giữ áo bào đỏ kia tà tu, giao cho ngươi xử trí chính là. Nhạc thần công ngẩng đầu, linh hồn chi nhãn bên trong hình như có lệ quang lấp lóe. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thần công mê trong điện có một gốc ngưng thần đu lan có thể trợ đạo hữu tinh thần lực tăng trưởng bá thành, quyền đương tạ lễ. Ngưng thần đu lan cho dù ở kiếp trước cũng là hiếm thấy đồ vật, không nghĩ tới cái này nhạc thần công lại có như thế chân tàng. Nếu như thế, ta liền thu nhận. Cố Thịnh khẽ bước cằm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một gốc toàn thân đu lam, nhụy hoa mang theo tinh quang linh thảo liền xuất hiện trong tay hắn. Linh thảo vào tay trong nháy mắt, trong thức hải của hắn tinh thần lực giống như phun trào đứng lên. Ngoại giới, lão giả áo đỏ đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Tiểu bối, chớ có giả thần giả quỷ. Lão giả áo đỏ nổi giận gầm lên một tiếng, tay áo trong khi bung lên, ba đạo bóng đen từ đằng xa bay lượn mà đến, rơi ầm ầm cấm chế bên ngoài. Cố Thịnh thân ảnh đúng vào lúc này một lần nữa hiện hiện. Tay hắn nắm ngưng thần lưu lan, nhẹ nhàng khẽ hấp, cái kia linh thảo liền hóa thành một sợi lam quang chui vào mi tâm. Trong chốc lát, quanh người hắn khí thế tăng vọt, trong mắt kim quang lưu chuyển, tựa như thiên thần hạ phàm. Lão giả, chuyện của ngươi nhân khôi lỗi đã giải thoát. Cố Thịnh thản nhiên nói, tiện tay đem đã khô héo linh thảo cặn bã vứt bỏ. Đánh rắm. Lão giả áo đỏ giận quá thành cười. Lão phu khôi lỗi há lại ngươi tiểu bối này có thể phá giải. Hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính khôi lỗi thuật. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, ba đạo bóng đen đồng thời bước vào cấm chế. Cấm chế bích trướng run rẩy kịch liệt, cơ hồ không chịu nổi cô uy áp này. Cố Thịnh định tình nhìn lại, đó là ba bộ khôi lỗi hình người, mỗi một bộ đều tản ra võ cảnh đỉnh phong khí tức, trong đó một bộ càng là đạt đến nửa bước thiên võ cảnh. Bực này đội hình, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều đủ để quét ngang một phương. Vì luyện chế ba bộ khôi lỗi này, lão phu hao phí trăm năm thời gian, san giết 78 danh địa võ cảnh tu sĩ. Lão giả áo đỏ cười gần nói, có thể chết ở bọn chúng thủ hạ là của ngươi vinh hạnh. Cố Thịnh lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy thương hại. Đáng thương, đáng tiếc, muốn chết. Lão giả áo đỏ gầm thét một tiếng, ba bộ khôi lỗi đồng thời bạo khởi, hiện lên xếp theo hình tam giác hướng Cố Thịnh đánh tới. Tốc độ kia nhanh chóng, cơ hồ xé rách không khí, phát ra chói tai rít lên. Ngay tại khôi lỗi sắp chạm đến Cố Thịnh sát na, đầu ngón tay của hắn đột nhiên sáng lên một chút linh quang. ngưng. Theo cái này âm thanh quát nhẹ, Cố Thịnh đầu ngón tay vẽ ra trên không trung một đạo huyền ảo quy tích, kim quang ngưng tụ thành một đạo phức tạp trận văn, lơ lửng giữa không trung. Lão giả áo đỏ con ngươi đột nhiên co lại. Lăng không kết trận. Không có khả năng. Cố Thịnh mắt điếc hai ngơ, đầu ngón tay liền chút ba lần, ba đạo kim quang trận văn chớp mắt thành hình, theo hắn cong ngón búng ra, tinh chuẩn chui vào ba bộ khôi lỗi cái hốc. A. Lão giả áo đỏ đột nhiên ôm đầu kêu đau, trong thất khiếu chảy ra máu đen. Hắn hoảng sợ phát hiện, mình cùng khôi lỗi tinh thần liên hệ bị ngạnh sinh sinh cắt đứt. Ngươi ngươi đối với ta bảo bối làm cái gì? Lão giả áo đỏ quát tầm lên. Cố Thịnh cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay bay ra ba đạo mảnh kim tuyến, tiếp nhập khôi lỗi thể nội. Bất quá là dạy dỗ ngươi, cái gì mới thật sự là khôi lỗi thuật? Phá trận. Theo Cố Thịnh ra lệnh một tiếng, ba bộ khôi lỗi đột nhiên quay người, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn phóng tới cấm chế bị trướng. Không. Lão giả áo đỏ muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Oanh. Thứ nhất đụng, trên cấm chế xuất hiện giống mạng nện vết rạn. Ầm ầm. Thứ hai đụng, toàn bộ cấm chế ầm vang phá toái, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Cố Thịnh đứng chắc tay, ba bộ khôi lỗi đứng tại phía sau hắn. Hắn hài hước nhìn xem mặt xám như cho lão giả áo đỏ. Ngươi luyện chế khôi lỗi, sắp thực dùng tốt. Không có khả năng điều đó, không có khả năng. Lão giả áo đỏ lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lão phu một mình sáng tạo huyết hồn không khôi thuật, ngươi làm sao có thể một mình sáng tạo? Cố Thịnh cười nhạo một tiếng. Sống mấy trăm năm, da mặt ngược lại là tu luyện được đủ dày. Đạo văn người khác chợt phát, thêm chút sửa chữa liền dám xưng một mình sáng tạo. Lão giả áo đỏ đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lảo đảo lùi lại, khô gầy ngón tay run rẩy chỉ hướng Cố Thịnh. Ngươi ngươi có thể phá ta tam tài tỏa hồn trận? Cố Thịnh đứng chắc tay. Chỉ là tiểu trận, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Tay phải hắn nhẹ giơ lên, ba đạo bóng đen trong nháy mắt từ sau lưng lão giả lướt đi, chính là cái kia ba bộ người sống khôi lỗi, giờ phút này lại chỉnh tề đứng tại Cố Thịnh sau lưng. Không, lão giả muốn rách cả mí mắt. Ta khôi lỗi. Hắn điên cuồng thôi động trong thức hải tinh thần là ấn, lại như bùn trâu vào biển, không phản ứng chút nào. Đừng uổng phí sức lực. Cố Thịnh cười lạnh. Tinh thần của ngươi lạc ấn đã bị ta xóa đi, hiện tại bọn chúng chỉ nghe hiệu lệnh của ta. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, ba bộ khôi lỗi đồng thời ngẩng đầu. Trống rỗng trong hốc mắt nổi lên quỷ dị hồng quang. Lão giả sắc mặt trắng bệnh, chán nổi gân xanh lên. "Tiểu xuất sinh, ngươi có biết lão phu là ai? Dám đoạt ta khôi lỗi, ta muốn ngươi sống không bằng chết." "A." Cố Thịnh nhíu mày. "Không phải liền là cái trốn ở khôi lỗi phía sau giả thần giả quỷ lao phế bật sao? Không có những khôi lỗi này, ngươi ngay cả con chó cũng không bằng." "Ngươi?" Lão giả tức giận đến toàn thân phát run, đột nhiên nghe răng cười đứng lên. "Tốt, rất tốt. Đã ngươi muốn chết, lão phu liền để ngươi nếm thử linh hồn bị xoắn nát tư vị." Lời còn chưa dứt, một cỗ âm lãnh tinh thần lực từ lão giả mi tâm bắn ra, lao thẳng tới Cố Thịnh thức hải. Đây là hắn đòn sát thủ, linh hồn rào sát, từng dùng chiêu này diệt sát qua vô số võ giả linh hồn, lại đem nó luyện thành người sống khôi lỗi. Cố Thịnh lại không nhúc nhích tí nào, khoe miệng thậm chí câu lên nụ mai độ cong. Liền cái này, lão giả con ngươi đột nhiên co lại, hắn cảm giác đến tinh thần lực của mình như là đụng phải một bức tường vô hình, không chỉ có không cách nào tiến thêm, ngược lại bị một cỗ lực lượng cường đại hơn phản chấn trở về. Làm sao có thể? Lão giả hoảng sợ kêu to. Ngươi một cái huyền vũ cảnh võ giả, linh hồn làm sao lại thành như vậy cường đại? Cố Thịnh trong mắt mang theo không thuộc về cái tuổi này tăng thương. Bởi vì ta cùng như ngươi loại này cấp thấp mặt hàng không giống với. Tay phải hắn hư nắm, lão giả tinh thần lực trong nháy mắt bị bóp nát. Dựa vào rào sát kẻ yếu linh hồn đến luyện chế khôi lỗi, liên tả tu đều chê ngươi mất mặt. Lão giả như bị sét đánh, thức hải kịch liệt chấn động, thất khiếu đều chảy ra tơ máu. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình đá vào tấm sắt, quay người liền muốn chạy trốn. Cầm xuống. Cố Thịnh nói khẽ. Cố kia nửa bước tiên võ cảnh khôi lỗi trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện tại sau lưng lão giả, kìm sắt giống như đại thủ chế trụ lão giả cái cổ, nâng hắn lên. "Thả ta ra." Lão giả giãy giụa lấy, lại phát hiện chính mình ngay cả linh lực đều không thể điều động. "Ngươi đối với ta làm cái gì?" Cố Thịnh chậm rãi đến gần. "Chỉ là để cho ngươi linh lực tạm thời an tĩnh một hồi." Hắn nhìn chằm chằm lão giả ánh mắt hoảng sợ. "Hiện tại, ta hỏi, ngươi đáp. Nếu để ta hài lòng, cho ngươi thông khoái. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Lão giả cố giả bộ trấn định. "Tiểu bối, ngươi có biết sau lưng ta là ai? Như giết ta ồn ào." Cố Thịnh không kiên nhẫn đánh gãy, mi tâm bắn ra một đạo ngân quang, trực tiếp chui vào lão giả cái chán. A! Lão giả phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cả người quận mình đứng lên. Thức hải của hắn bị Cố Thịnh linh hồn chi lực thô bạo xâm nhập, linh hồn bị xé thành mảnh nhỏ lại lần nữa hợp lại, loại thống khổ này viễn siêu nhục thể tra tấn. Ngừng ngừng bên dưới, ta nói, ta cái gì đều nói. Lão giả nước mắt chảy ngang, lại không nửa điểm phách lối khí diễm. Cố Thịnh thu hồi bộ phận linh hồn lực, âm thanh lạnh lùng nói, Cố Ngưng Sương, sống hay chết, ngươi sống lấy. Nàng con sống. Lão giả vội vàng nói, nàng trời sinh kiếm thể, lại có đại hoang thánh viện truyền thừa bí pháp, là luyện chế người sống khôi lỗi tuyệt hảo vật liệu, ta như thế nào giết nàng? Cố Thịnh trong mắt hàn mang hơi chậm. Người ở đâu? Phía nam ngoài trăm dặm có tòa tháp cao tàn biên, nàng liền nuốt tại nơi đó. Lão giả thở hào hẹn, cùng nàng cùng nhau thiên võ cảnh võ giả bị ta linh hồn rào sát trọng thương, cũng nuốt tại nơi đó. Nghe được Cố Ngưng Xương bình yên vô sự, Cố Thịnh thần sắc rõ ràng buông lỏng chút. Lão giả thấy thế, vội vàng cầu xin tha thứ. Công tử, lão phu có mắt mà không thấy Thái Sơn, nguyện dâng lên tất cả bảo vật, chỉ cầu không cần. Cố Thịnh đánh gãy hắn, lòng bàn tay hiện hiện một tòa thanh đồng cổ điện hư ảnh. Linh hồn của ngươi còn có chút tác dụng. Lão giả nhìn thấy cái kia thanh đồng cổ điện, đột nhiên trừng to mắt. Đây là không? Ngươi là lời còn chưa dứt, thanh đồng cổ điện bộc phát ra một cỗ hấp lực, đem lão giả toàn bộ hút vào trong đó, chỉ để lại một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng trên không trung. Cố Thịnh thu hồi cổ điện, quay người nhìn về phía ba bộ người sống khôi lỗi. Hắn suy nghĩ một chút, mi tâm bay ra ba đạo nhỏ như sợi tóc linh hồn chi lực, phân biệt chui vào ba bộ khôi lỗi cái trán. Nô ba bộ khôi lỗi đồng thời phát ra rên rỉ, chống rống ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Bọn hắn mở mị tứ phương, cuối cùng ánh mắt rơi vào Cố Thịnh trên thân. Ta chúng ta đây là. Trong đó một tên nam tử trung niên bộ dáng khôi lỗi mở miệng, thanh âm khàn khàn. Cố Thịnh thản nhiên nói: "Các ngươi đã chết, hiện tại chỉ là bị luyện thành người sống khôi lỗi tàn hồn. Ta phân ra linh hồn chi lực để cho các ngươi tạm thời thanh tỉnh, nhưng chỉ có thời gian một nén nhang." Ba người nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, sau đó mặt lộ bi thương. Nam tử trung niên cười khổ nói: "Thì ra là thế, khó trách ta cảm giác không thấy nhịp tim." Một tên khác nữ tử trẻ tuổi bộ dáng khôi lỗi đột nhiên quỳ xuống: "Đa tạ ân công để cho chúng ta khôi phục thần trí, tuy chỉ có một lát, nhưng dù sao cũng so ngây ngô vô tri mạnh." Vị cuối cùng là cái lão giả tóc trắng, hắn quan sát tỉ mỉ Cố Thịnh, đột nhiên cả kinh nói: "Các hạ có thể giải trừ người sống khôi lỗi cấm chế, chẳng lẽ là Vạn Linh Cung tiền bối?" "Vạn Linh Cung?" Cố Thịnh nhíu mày, cái tên này để hắn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Cố Thịnh nhíu mày, đầu ngón tay nhẹ vỗ về treo ở trước ngực ngọc phù. Ngọc phù kia toàn thân xanh biếc, phía trên khắc lấy phức tạp đường vân, dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận quang trạch. 3 tháng trước tại Ô Vân Thành, Tần Liệt lời nói còn tại bên hai. Tấu chương xong, chương 731, thánh tử chương 731, thánh tử vật này chính là mẫu thân ngươi lưu lại hôn ước tín vật, thông ra đối tượng chính là Vạn Linh Cung. Vạn Linh Cung Cố Thịnh thấp giọng nỉ non. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân ba tên Vạn Linh Cung võ giả thi thể, linh thức đã triệt để mất diệt, chỉ để lại ba bộ xác không. "Với bạn, chấm dứt việc này sau có thể tiện đường đi Vạn Linh Cung đi một lần." Cố Thịnh khẽ miệng khẽ nhếch, hai tay kết ấn, chân khí trong cơ thể như giang hà trào lên. Ba đạo tối tăm mở mịt khí tức từ trên thi thể bay ra, bị hắn thu nhập thức hải. Đây là hắn đặc hữu sống khôi bí thuật, có thể đem địch nhân luyện hóa thành khối lỗi, giữ lại khi còn sống thực lực. Nửa bước thiên võ cảnh sống khôi, cũng không tệ thu hoạch. Cố Thịnh thỏa mãn gật gật đầu, lập tức vận chuyển chân khí, thân hình vương nam lao đi. Thời gian uống cạn chung trà sau, một mảnh tàn phá tháp cao phế tích xuất hiện tại trong tầm mắt. Lão giả áo đỏ trước khi chết lời nói quả nhiên không giả, nơi này xác thực có gì đó quái lạ. Cố Thịnh dừng bước lại, tra xét rõ ràng mỗi một tấc đất. Tìm được. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, khóa chặt tại phế tích góc tây bắc. Nơi đó có một đạo mịt mờ cấm chế ba động, cùng lúc trước vây khốn hắn không có sai biệt. Phá. Cố Thịnh khẽ quát một tiếng, trong thức hải cái kia đạo nửa bước thiên võ cảnh sống khôi ứng thanh mà ra, một chưởng đánh phía cấm chế chỗ. Không khí chấn động, bình chướng vô hình bỡ vụn, lộ ra một cái u ám lối vào. Cố Thịnh không chút do dự bước vào trong đó. Tàn viên bên trong tia sáng lờ mờ, nhưng lấy thị lực của hắn, liếc mắt liền thấy được dựa vào tường hôn mê 4 người, Cố Ngưng Xương cùng một lão giả, 2 tên nữ võ giả. Cố sư tỷ. Cố Thịnh bước nhanh về phía trước, ngồi xổm người xuống kiểm tra Cố Ngưng Xương tình huống. Thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài tại trên khuôn mặt tái nhợt bỏ ra bóng ma, hô hấp coi như bình ổn. Cố Thịnh tung khẩu khí, đưa bàn tay nhẹ nhàng che ở Cố Ngưng Xương cái trán, một sợi nhu hòa tinh thần lực chậm rãi rót vào nàng thức hải. Loại thủ pháp này cực kỳ tinh tế, hơi không cẩn thận liền sẽ thương tới đối phương thần hồn, nhưng lấy Cố Thịnh tinh thần lực tạo nghệ, tự nhiên thành thạo điêu luyện. Ân Cố Ngưng Xương hừ nhẹ một tiếng, lông mi rung động, chậm rãi mở mắt. Khi nàng thấy rõ người trước mắt lúc, trong mắt đầu tiên là mờ mịt, lập tức hóa thành kinh hỉ. "Cố Thịnh, ta không phải đang nằm mơ chứ?" Thanh âm của nàng có chút suy yếu, lại không thể che hết vui sướng. Cố Thịnh mỉm cười. Không phải là mộng hắn đơn giản giản thuật phát hiện nàng bị cầm tù trải qua, biến mất đánh giết Vạn Linh Cung võ giả cùng mình sống khôi bí thuật bộ phận. Cố Ngưng Xương nghe xong, trên mặt hiện vẻ ấy nấy. "Lại cho ngươi thêm phiền toái người không có việc gì liền tốt." Cố Thịnh đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, động tác tự nhiên mà thân mật. Cố Ngưng Xương đỏ mặt lên, nhưng không có né tránh. Nàng ngắm nhìn một phía, nhìn thấy còn tại hôn mê sư tôn cùng đồng bạn, lo âu hỏi: "Bọn hắn chỉ là bị đánh ngất không có trở ngại." Cố Thịnh nói, theo thứ tự kiểm tra lão giả cùng 2 tên nữ võ giả tình huống. "Bất quá, đợi chút nữa bọn hắn sau khi tỉnh lại, không cần nhắc lên ta tới qua." Cố Ngưng Xương nghi ngờ nghiêng đầu. "Vì cái gì? Sư tôn thế nhưng là mới vào thiên võ cảnh cường giả, nếu có thể kết giao chính là bởi vì là thiên võ cảnh, mới phiền phải hơn." Cố Thịnh lắc đầu đánh gãy nàng. "Cường giả bực này tâm tư khó dò, biết quá nhiều ngược lại gây bất lợi cho ngươi. Ngươi chỉ cần giả bộ như giống như bọn họ hôn mê tỉnh lại liền có thể." Cố Ngưng Xương như có điều suy nghĩ gật gật đầu. "Ta hiểu được." Nàng dừng một chút, lại bổ sung: "Ta lại giả bộ giống một chút." Cố Thịnh bị nàng bộ dáng nghiêm túc cho cười. Ngươi nha, hai người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút vi diệu. Bởi vì kiểm tra thương thế duyên cớ, bọn hắn giờ phút này khoảng cách rất gần, cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Cố Ngưng Xương gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, tiếng tim đập to đến phảng phất có thể bị nghe thấy. Cố Thịnh ho nhẹ một tiếng, dẫn đầu đứng dậy kéo dài khoảng cách. "Ta còn có việc muốn điều tra, ngươi về trước Đại Hoan Thành. Nếu có sự tình, có thể đi Lâm Lang Các tìm ta." "Lâm Lang Các?" Cố Ngưng Xương trừng to mắt. "Đây chính là vượt ngang mấy châu thương hội, ngươi..." "Ta là ở đó tam các chủ." Cố Thịnh bình tĩnh nói ra cái này đủ để cho đại đa số người khiếp sợ thân phận. Cố Ngưng Xương miệng nhỏ đã trương thành hình tròn. "Ngươi chừng nào thì trời ạ, ta vậy mà không biết ngươi có tầm thân phận này." Nói rất dài dòng, ngày sau có cơ hội lại nói chuyện. Cố Thịnh mắt nhìn lão giả, phát giác được đối phương khí tức bắt đầu ba động. Người sư tôn nhanh tỉnh, ta phải đi. Cố Ngưng Xương trong mắt mang theo không bỏ, nhưng vẫn là khéo léo gật đầu. Vậy ngươi hết thệ coi chừng. Cố Thịnh sung nàng cười cười, quay người nhanh chân đi ra tản viên. Cố Ngưng Xương nhìn qua hắn thẳng tắp bóng lưng biến mất tại ngoài phế tích, thật lâu không muốn thu hồi ánh mắt. Người đều đi xa, còn nhìn đâu? Một giọng giàn mua đột nhiên vang lên, doa đến Cố Ngưng Xương kém chút nhảy dựng lên. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vị Tiêu Thiên Võ cảnh lão giả đã ngồi dậy, chính danh mánh nhìn xem nàng. Sư tôn, ngài lúc nào tỉnh? Cố Ngưng Xương lắp bắp hỏi, gương mặt thiêu đến đỏ bừng. Lão giả vuốt vuốt sợi râu, trong mắt mang theo tinh minh quan mang. Đã sớm tỉnh. Tiểu tử kia vừa tiến đến, lão phu liền đã nhận ra. Vậy ngài vì cái gì? Vừa ngủ. Lão giả cười ha ha. Tiểu tử kia bên người có cỗ thần bí mà khí tức cường đại, lão phu nhất thời không mò ra nội tình, dứt khoát giả hôn mê quan sát. Hiện tại xem ra, hắn ngược lại là cứu được chúng ta một mạng. Cố Ngưng Xương cúi đầu xuống, ngón tay rảo lấy vóc áo. Hắn là tộc huynh ta. Tộc huynh? Lão giả nhíu mày. Tiểu nha đầu, ngươi coi lão phu mắt mù. Ngươi nhìn hắn ánh mắt, cũng không giống như nhìn tộc huynh đơn giản như vậy. Cố Ngưng Xương mặt càng đỏ hơn, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Sư tôn, ngài chớ nói nhảm ha ha ha, tuổi trẻ thật tốt ta. Lão giả cười to, lập tức nghiêm mặt nói. Bất quá tiểu tử này sát thực bất phàm, có thể lặng yên không một tiếng động phá vỡ vạn linh cung cấm chế, bên người còn có cường giả bí ẩn tương trợ Ngưng Xương a, ngươi có biết hắn bây giờ tu vi như thế nào? Cố Ngưng Xương lắc đầu. Ta chỉ biết là hắn rất mạnh, nhưng cụ thể cảnh giới hắn chưa bao giờ nhắc tới. Ít nhất là nửa bước thiên võ, thậm chí khả năng đã. Lão giả như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, lập tức lắc đầu. Thôi, chịu người ta ân cứu mạng, lão phu cũng không phải không biết tốt xấu người. Ngươi không phải nói muốn dẫn hắn đi chỗ đó bí cảnh sao? Lão phu có thể âm thầm che chở các ngươi. Cố Ngưng Xương ngạc nhiên ngẩng đầu. Thật, sư tôn ngài đồng ý giúp đỡ, coi như trả lại một nhân tình. Lão giả đứng người lên, phủi phủi quần áo bên trên cho bụi. Bất quá tiểu tử kia nói đúng, chuyện hôm nay đừng rêu rao, nhất là đối với hai nhà đầu kia. Hắn chỉ còn tại hôn mê hai tên nữ võ giả. Cố Ngưng Xương liên tục gật đầu. Ta minh bạch. Lão giả chợt nhớ tới cái gì, nhiều hứng thú hỏi. Đúng rồi, hắn nói hắn là Lâm Lang Các Tam Các chủ. Đúng vậy, hắn nói Cố Ngưng Xương nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc nhìn xem lão giả. Sư tôn, ngài nhận biết Lâm Lang Các? Lão giả cười thần bí. Đâu chỉ nhận biết, xem ra tiểu tử này so ta tưởng tượng còn muốn thú vị. Lão giả vuốt râu mà cười. Vị sư năm đó ở thánh viện chiêu sinh lúc, coi trọng nhất chính là cái kia Cố Thịnh. Đáng tiếc à, Lục gia ở ngoại viện thế lực khổng lồ, hắn lại giết Lục Hiên Viên sư tôn, có ý tứ là Cố Ngưng Xương trong lòng hơi rung. Tiểu gia hỏa kia có chân long chi tư. Lão giả tay áo vung khẽ, trên bàn đá chén trà không gió mà bay. Ngươi có thể bái nhập môn hạ của ta, kỳ thực cũng cùng hắn có quan hệ. Ngươi ngày đó thi triển Diệp Tôn giả chi pháp cũng không hoàn chỉnh, mà tại Cố Thịnh trên thân, vi sư cảm giác được hoàn chỉnh đạo vận. Đỉnh núi mây mù đống nhiên cuộn cuộn, Cố Ngưng Xương hô hấp vì đó trì trệ. Nàng nhớ tới cái kia tại trong bí cảnh từ đầu đến cuối đi tại phía trước nhất bóng lưng, nhớ tới hắn chém giết Lục Hiên Viên lúc khí thế một đi không trở lại kia. Nếu ngươi thực tình vui mừng với hắn, lão giả thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Liền cần gấp rút tu luyện. Nếu không chênh lệch một khi kéo dài, chính là người của hai thế giới. Sư tôn. Cố Ngưng Xương bên tai đường đỏ, đã thấy lão giả đưa tay ngăn lại nàng giải thích. Vi sư vụng trộm nhìn trộm qua hắn khí cơ. Lão giả nheo mắt lại. Huyền vũ cảnh thất trọng, tùy thời có thể phá bát trọng. Kinh người hơn chính là, căn cơ của hắn chi vững chắc, viễn siêu tu sĩ cùng giai gấp 3 có thừa. Chanh. Cố Ngưng Xương bội kiếm bên hông đột nhiên phát ra một tiếng thanh minh. Nàng quanh thân bắn ra kiếm ý lăng lệ, dưới chân đá xanh lại vô thanh vô tức vỡ ra mấy đạo tế văn. Đệ tử minh bạch. Nàng ôm kiếm hành lễ, trong mắt giấy lên trước nay chưa có chiến ý, xin mời sư tôn mở ra kiếm mộ tầng thứ 3. Lão giả vui mừng cười to, trong tay áo bay ra một đạo ngọc phù. Lúc này mới giống ta đệ tử. Đi thôi, để vi sư nhìn xem ngươi có thể tại kiếm mộ kiên trì mấy ngày. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm trong một mảnh phế tích, Cố Thịnh thu hồi nhuốm máu trường đao, nếu mày nhìn khắp bốn phía tàn phá thác cao. Nhạc thần công thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Đừng tìm, áo bào đỏ kia lão quỷ chuyển thừa chi địa đã tự hủy. Cho dù tìm tới cửa vào, cũng chỉ thừa một đống đá vụn. Đáng tiếc. Cố Thịnh than nhẹ, đầu ngón tay phất qua một khối khắc lấy phủ văn cổ quái đoạn thạch. Cố Ngưng Xương nói bí cảnh kia lão phu đề nghị ngươi trước chậm rãi. Nhạc thần công ngắt lời nói. Ngươi tại trong bí cảnh liên tiếp phá tam cảnh, chân khí phủ phiếm giống như cái trướng khí quan góc. Còn như vậy đột phá xuống dưới, vương cảnh chi thời át gặp phản vệ. Cố Thịnh nghe vậy mà cười, nhưng cũng biết đây là lời khuyên. Hắn tìm chỗ yên lặng sơn động, ngồi xếp bằng, lại bắt đầu nghịch hướng vận chuyển công pháp. Vốn nên thu nạp thiên địa linh khí kinh mạch, giờ phút này lại đem chân khí trong cơ thể không ngừng áp xúc. Ách, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn cái trán lan xuống. Trong kinh mạch truyền đến phòng cảm giác, tựa như có đung đỏ hạt sắt tại trong mạch máu lưu động. Nhưng hắn cắn chặt răng, quả thực là đem chân khí bên trong đan điền áp xúc dòng dã ba thành. Thú vị. Trong bóng tối đột nhiên truyền đến thanh âm khàn khàn. Ảnh xuất hiện tại động cột nơi hẻo lánh. Ngươi biện pháp này, để cho ta nhớ tới Trung Châu những thánh địa này biến thái. Cố Thịnh không có mở mắt, khoe miệng lại giơ lên đường cong. A, xin lắng hay nghe. Ảnh ôm cánh tay tựa ở trên vách đá. Võ giả bình thường ước gì tiến triển cực nhanh, chỉ có những cái kia bị các lão quái vật từ nhỏ dạy dỗ thánh tử thánh nữ mới có thể tại huyền vũ cảnh liền dạy vào cái gì căn cơ. Ích lợi rất lớn. Cố Thịnh rốt cục mở mắt ra, trong con mắt hình như có lôi quang chớp động. Bây giờ nhìn đơn thuần tìm tội thụ. Ảnh cười nhạo một tiếng. Tông cảnh trước đó, căn cơ lại vững chắc cũng gánh không được cảnh giới nghiên ép. tông ta cảnh đỉnh phong lúc, giết mới vào tông cảnh thái điểu bất quá một chiêu. Cố Thịnh hoạt động bên dưới đau nhức bả vai. Vậy vì sao vương cảnh mới là đường ranh giới? Ảnh đột nhiên nghi mặt. Ta gặp qua dựa vào đan dược trồng lên đi vương cảnh, bị vừa đột phá đệ tử chân truyền ba chiêu đánh nổ đan điền. Đại tiểu thư mới vào vương cảnh lúc, liền chém giết qua vương cảnh đỉnh phong cung phụng trưởng lão. Sơn động lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cố Thịnh như có điều suy nghĩ nhìn xem chính mình che kín nhỏ bé vết dạn làn da, đó là quá độ áp xúc chân khí đưa đến mao mạch mạch máu vỡ tan. Cho nên ngươi cảm thấy ta đang làm vô dụng công. Ảnh hiếm thấy cười cười. Hoàn toàn tương phản. Ta chỉ là kinh ngạc như ngươi loại này dã lộ xuất thân, làm sao lại hiểu những này? Hắn dừng một chút. Ta chỗ này có cửa bí pháp võ đạo căn cơ, chính là võ giả lập thân gốc dễ. Ảnh thanh âm tại mở tối trong mật thất quanh quẩn. Võ giả tầm thường cần hao phí mấy chục năm khổ tu mới có thể đem căn cơ rèn luyện viên mãn. Cố Thịnh bàn ngồi tại trên bồ đoàn, ngón tay nhẹ nhàng đánh đầu gối. Ảnh cô nương lời ấy sai rồi. Căn cơ rèn luyện coi trọng tiến hành theo chất lượng, nào có đường tắt có thể đi. Thú hổ. Ánh mắt của hắn đảo qua ảnh cái kia bị áo choàng bao phủ thân ảnh. Ngươi bất quá tông cảnh tu vi, làm sao có thể dạy ta? Trong mật thất ánh đến đột nhiên chập chờn, chiếu rọi ra trên tường hai đạo kéo dài bóng dáng. Ảnh chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi chân khí màu u lam, cái kia chân khí tại không trung phát họa ra phức tạp phù văn, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Cố các chủ có thể từng gặp cái này. Cố Thịnh con ngươi hơi co lại. Phù văn kia lưu chuyển ở giữa, lại dẫn động trong cơ thể hắn chân khí có chút rung động, phản phất nhận một loại nào đó triệu hoán. Cái này tuyệt không phải bình thường thủ đoạn. Đây là thượng cổ bí pháp nghịch mệnh kinh tàn tiên. Ảnh thanh âm bỗng nhiên trở nên linh hoạt kỳ ảo. Lấy nghịch tiên chi pháp, bổ đại đạo chi thiếu. Áo choàng trượt xuống thanh âm tại trong yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Cố Thịnh hô hấp trì trệ, dưới áo choàng đúng là một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Da thịt như tuyết, khuôn mặt như vẽ, nhất làm cho người kinh hai chính là nàng mi tâm cái kia đạo huyết sắc phù văn dựng thẳng, phản phất con mắt thứ ba sắp mở chưa mở. Bí pháp này tu luyện, cần nghịch hành kinh mạch, nghịch sông tử huyệt. Ảnh môi son khẽ mở, từng chữ đều nặng tựa và cân. 10 người tu luyện, 9 người bạo thể mà chết. Nhưng nếu thành công, nàng đầu ngón tay phủ văn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng. Cố Thịnh chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể không bị khống chế sôi trào lên, nguyên bản vững chắc võ đạo căn cơ tại dị tượng này bên dưới hiện lộ ra rất nhỏ vết rách, có thể điều động thiên địa chi lực tái tạo căn cơ. Cố Thịnh thoát ra, lập tức cảnh giác. Ngươi vì sao tuyển ta? Ảnh một lần nữa phủ thêm áo choàng, che khuất cái kia kinh thế dung nhan. Ba cái lý do. Thứ nhất, linh hồn ngươi cường độ viễn siêu cùng giai. Thứ hai, ngươi đã đụng chạm đến pháp tắc biên giới. Thứ ba, nàng dừng một chút. Ta cần ngươi giết một người. Mật thất nhiệt độ chợt hạ xuống. Cố Thịnh nheo mắt lại. Ai? Khổ Hải Thánh Địa Thánh Tử, mây không xương. Trung Châu top 10 thánh tử. Cố Thịnh cười nhạo một tiếng. Ảnh cô nương không khỏi quá để mắt Cố Mỗ. Ảnh không chút hoang mang lấy ra một viên ngọc giản. Khổ Hải Thánh Địa cùng Đạm Đài bộ tộc riêng có thù hận. Ngươi như đáp ứng, ta có thể trước tặng nửa bộ bí pháp. Về phần khi nào động thủ? Trong mắt nàng hiện lên quỷ dị ánh mắt. 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm, ta cũng chờ đến. Cố Thịnh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tấu chương xong, chương 732, từ hôn chương 732, từ hôn bí pháp này lại thật có thể dẫn động tiên địa chi lực. Nhưng lập tức tỉnh táo lại. Đạm Đài bộ tộc sẽ vì ta đắc tội đỉnh cấp thánh địa? Đương nhiên sẽ không. Ảnh cười khẽ. Cho nên đây là giữa ngươi và ta giao dịch. Ánh đến đôn đốt rung động. Cố Thịnh chợt nhớ tới mới vào Đại Hoang Thành lúc, những cái kia chế rêu hắn không biết trời cao đất rộng ánh mắt. Bây giờ hắn đã là Mỹ Ngọc Cát Tam các chủ, không cần dùng lâu như vậy. Hắn năm ngón tay thu nạp, ngọc giản hóa thành một miệng. Ta đáp ứng. Ảnh tựa hồ sớm có chủ ý, mi tâm phủ văn dựng thẳng đột nhiên vỡ ra, một giọt tinh huyết lơ lửng mà ra, hóa thành hạt giống màu máu. Đây là bí pháp chân truyền, chú ý các chủ lại tất kỹ. Cố Thịnh không chút do dự đem hạt giống đặt vào thức hải. Trong chốc lát, cuồn bạo dòng lũ tin tức của tới, chân khí nghịch hành kinh mạch đảo ngược 36 tử huyệt. Hắn cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể không bị khống chế run rẩy. Thế này sao lại là tu luyện? Rõ ràng là tự sát chi pháp. Một khắc đồng hồ sau, Cố Thịnh bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Tốt một cái nghịch thiên cải mệnh. Trong mật thất đã mất ảnh tung tích, chỉ có trên mặt đất mấy điểm chưa khô vết máu chứng minh nàng từng tới. Cố Thịnh đè xuống rung động trong lòng. Bí pháp này mặc dù điên cuồng, nhưng xác thực có thể thực hiện. Chỉ là cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vạn Linh Cung hắn tự lẩm bẩm, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Sau 3 ngày, Vạn Linh Cung trước sân môn. Cố Thịnh ngừng chân nhìn lên. 9 cái thông thiên ngọc trụ chống lên nguy nga sân môn, phía sau vạn trượng cao phong xuyên thẳng mây xanh, trong mây mù mơ hồ có thể thấy được kim điện điện ngọc. Thỉnh thoảng có độn quang vạch phá bầu trời, khí thế kinh người. Không hổ là Trung Châu thế lực đỉnh cấp. Hắn vừa phóng ra một bước, ba đạo uy áp kinh khủng đống nhiên giáng lâm. Người xông vào, chết. Gián mua giọng nữ như lôi đình nổ vang. Cố Thịnh chỉ cảm thấy quanh thân không khí ngưng kết, ba vị lao giả mặc bạch bào đứng lơ lửng trên không, cầm đầu lao hầu cầm trong tay quải trượng đầu rồng, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Thiên võ cảnh, mà lại ba vị. Cố Thịnh không chút hoang mang chắp tay. Tại hạ. Ý miệng. Lao hầu quải trượng một trận, hư không chấn động. Vạn Linh Cung cấm địa, há lại cho ngoại nhân đặt chân. Ngay tại Dương Cung bạt kiếm thời khắc, một đạo âm thanh thanh thúy từ bên trong sơn môn truyền đến. Dừng tay. Thiếu nữ áo trắng đạp kiếm mà đến, ống váy bay lên. Thấy rõ người tới khuôn mặt, Cố Thịnh khoẹt miệng gãy nứt, chính là Tiêu Mộng Điệp. Cố Thịnh, thật là ngươi. Tiêu Mộng Điệp lúc rơi xuống đất kém chút trượt chân, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Ngươi là tới tìm ta sao? Cố Thịnh đang muốn trả lời, lão ẩu nghiêm nghị quát hỏi. Thánh nữ nhận biết người này.
Đương nhiên.
Tiêu Mộng Điệp vội vàng ngăn tại Cố Thịnh trước người.
Lý Trường lão, vị này chính là tại Yêu Tôn bí cảnh đã cứu ta Cố Thịnh. Nếu không có hắn xuất thủ, ta sớm đã.
Lao Hầu thần sắc đột biến, vội vàng ra hiệu sau lưng hai người thu hồi bị áp. Ba người sau khi hạ xuống, nàng bước nhanh về phía trước, chắp tay tạ lỗi.
Lao thân có mắt mà không thấy Thái Sơn, nhìn chú ý các chủ rộng lòng tha thứ.
Cố Thịnh khoát khoát tay.
Không sao.
Tại hạ lần này đến, thật có chuyện quan trọng muốn nhờ.
Tiêu Mộng Điệp chủ động xin đi dễ dàng.
Ta mang ngài đi gặp sư tôn.
Nàng quay đầu giải thích.
Cố tiền bối, từ khi bí cảnh trở về, ta vẫn muốn tìm cơ hội tạ ơn ngài.
Gốc kia cựu truyền hoàn hồn thảo.
Thiện tay mà thôi.
Cố Thịnh đánh gãy nàng, ánh mắt lại đảo qua thiếu nữ bên hông mới đổi ngọc bội, phía trên rõ ràng khắc lấy vạn linh cung đệ tử hạch tâm mới có vân vân.
Lao Hầu thấy thế bội vàng nói.
Lao thân cái này thông báo cung chủ.
Nàng lấy ra một viên ngọc truyền tin giản, do dự một chút lại bổ sung.
Chỉ là cung chủ gần đây bế quan.
Ngọc phù toàn thân xanh biếc, mặt ngoài khắc lấy phức tạp vân vân, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh nhuận quang trạch.
Lao Hầu đầu ngón tay vừa chạm đến ngọc phù, liền cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, sắc mặt lập tức biến đổi.
Huyền vũ cảnh thất trọng, hộ thể cương khí lại có thể so với võ cảnh sơ kỳ.
Lao Hầu che kín nếp nhăn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Cố Thịnh đưa tới ngọc phù.
Tiểu Hữu chờ một lát.
Nàng nhìn chằm chằm Cố Thịnh một chút, quay người hóa thành một đạo lưu quang bay vào sân môn.
Tiêu Mộng Điệp nháy mắt to lại gần, sinh ra kẽ hở chuông bạc đinh đương rung động.
Uy, ngọc phù kia là cái gì nha?
Nhìn xem tốt nhìn quen mắt.
Cố Thịnh đứng chắc tay, ánh mắt trông về phía xa Vạn Linh Cung nguy nga sân môn.
Bị người nhờ vả, mang cái tín vật thôi.
Có phải hay không trà ta đưa cho ngươi?
Tiêu Mộng Điệp không buông tha truy vấn, tay nhỏ níu lại Cố Thịnh ống tay áo.
Không phải.
Cố Thịnh rút về ống tay áo, ngựa khí xa cách.
Đúng lúc này, sân môn chỗ truyền đến tiếng xé gió.
Lao Hầu đi mà quay lại, trên mặt vẻ cung kính càng đậm.
Cố công tử, tông chủ cho mời.
Cố Thịnh khẽ bước cằm, đi theo Lão Hầu bước vào sân môn.
Tiêu Mộng Điệp nhảy nhảy nhót nhót cùng ở phía sau.
Công tử mời theo lão thân ngự không mà đi.
Lão Hầu tay áo vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên Cố Thịnh.
Ba người đằng không mà lên, Vạn Linh Cung toàn cảnh dần dần hiện ra ở Cố Thịnh trước mắt.
Chín ngọn núi phong như lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh, mây mù lượn lờ ở giữa có thể thấy được Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, linh cầm dị thú xuyên thẳng qua ở giữa.
Trung ương nhất trên chủ phòng, một tòa vàng son lộng lẫy đại điện sừng sững đứng sừng sững, khí thế rộng rãi.
Cố Thịnh trong mắt tử mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong thức hải tử cực ma đồng lặng yên vận chuyển.
Hắn rõ ràng cảm giác được trong đại điện sáu đạo như vực sâu biển lớn khí tức, mỗi một đạo đều viễn siêu võ cảnh.
Sáu cái thiên võ cảnh Cố Thịnh trong lòng thất kinh.
Còn có một đạo khí tức phiêu miểu khó dò, hẳn là vị kia vừa đột phá tông cảnh tông chủ.
Đại điện trước cửa, 18 cây bàn long ngọc trụ cao vút trong mây.
Cố Thịnh vừa xuống đất, trong điện liền truyền đến thanh âm hùng hậu.
Vào đi.
Bước vào đại điện trong ngay mắt, sáu đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Cố Thịnh trên thân.
Mỗi một đạo ánh mắt đều nặng nề, nếu là bình thường huyền vũ cảnh võ giả, chỉ sợ sớm đã hai chân như nhũn ra.
Nhưng Cố Thịnh sắc mặt như thường, hộ thể cương khí tự phát lưu chuyển, đem áp lực hóa giải thành vô hình.
Đại điện cuối cùng, một vị thân mang tử kim trường bảo nam tử trung niên ngồi ngay ngắn chủ vị.
Hắn khuôn mặt cương nghị, khí tức quanh người cùng tiên địa ẩn ẩn của mình, chính là Vạn Linh Cung tông chủ Tiêu Huyền Sách.
Vạn bối Cố Thịnh, gặp qua Tiêu tông chủ.
Cố Thịnh không tiêu ngạo không tự ti chắp tay.
Tiêu Huyền Sách trong mắt mang theo tán thưởng.
Hảo tiểu tử, đối mặt chúng ta uy áp còn có thể thong dong như vậy, không hổ là Cố huynh nhi tử.
Cố Thịnh nghe vậy khẽ giật mình.
Tiêu tông chủ nhận biết gia phụ?
Đầu chỉ nhận biết.
Tiêu Huyền Sách cười to.
Ta cùng phụ thân ngươi Tần Liệt là kết bái huynh đệ.
Luận bối phận, ngươi nên gọi ta một tiếng Tiêu bá phụ.
Cố Thịnh trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, trầm mặc một lát sau chỉnh trọng hành lễ.
Gặp qua Tiêu bá phụ.
Tiêu Mộng Điệp ở một bên trừng to mắt.
Cha, các ngươi nhận biết ta?
Tiêu Huyền Sách cương triều nhìn nữ nhi một chút.
Bướm bướm, vị này Cố công tử tại trong bí cảnh đã cứu ngươi.
Đúng vậy a, đúng vậy a.
Tiêu Mộng Điệp gà con mổ thóc giống như gật đầu.
Nếu không phải Cố đại ca, nữ nhi liền bị Huyền Âm tông người xấu bắt đi.
Cố Thịnh thản nhiên nói.
Vừa lúc mà gặp tôi, đổi lại người khác cũng sẽ không thấy chết không cứu.
Tiêu Huyền Sách ý vị thâm trường nhìn Cố Thịnh một chút, đông nhiên lời nói xoay chuyển.
Cố Hiền Chất lần này đến, trừ đưa tin vật, nhưng còn có chuyện khác.
Cố Thịnh vừa muốn trả lời, Tiêu Mộng Điệp đã không kịp chờ đợi xem bảo.
Cha, ngọc phù kia đến cùng là cái gì nha?
Ta nhìn tốt nhìn quen mắt.
Trong điện mấy vị trưởng lão cũng lộ ra vẻ tò mò.
Tiêu Huyền Sách khẽ vuốt râu dài, ánh mắt trở nên xa xăm.
20 năm trước, ta cùng Cố Minh vợ chồng định ra một môn hôn ước.
Cố Thịnh con ngươi hơi co lại, trong lòng nhấc lên gợn sóng.
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới phụ mẫu lại định cho mình hôn ước, càng không có nghĩ tới đối tượng sẽ là Vạn Linh Cung đại tiểu thư.
Hôn ước?
Tiêu Mộng Điệp thanh âm có chút phát run, đôi tròng mắt kia bỗng nhiên trợ to, ánh mắt tại phụ thân Tiêu Huyền Sách cùng Cố Thịnh ở giữa vừa đi vừa về dao động.
Ngón tay nhỏ bé của nàng không tự giác siết chặt góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh.
Cố Thịnh đứng tại trong đại điện, một bộ áo xanh theo gió khinh động, nhìn như mặt mũi bình tĩnh bên dưới lại tại âm thầm quan sát đến trong điện phản ứng của mọi người.
Hắn chú ý tới Tiêu Mộng Điệp trong mắt bối rối, còn có nàng có chút cắn môi dưới.
Phụ thân, cái này.
Tiêu Mộng Điệp muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Huyền Sách.
Tiêu Huyền Sách đứng chắp tay, khuôn mặt uy nghiêm nhưng không mất ôn hòa.
Hắn thân mang trường bào màu mực, ống tay áo thêu lên vân vân màu vàng, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ một tông chi chủ khí độ.
Hắn không có trực tiếp đáp lại nữ nhi nghi vấn, mà là chuyển hướng Cố Thịnh, thanh âm trầm ổn hữu lực.
Cố Hiền Chất, việc này không nổi.
Đợi Mộng Lăng trở về gặp qua mặt sau, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn.
Cố Thịnh khẽ bước cằm, nhưng trong lòng đã chuyển qua mấy cái suy nghĩ. Tiêu Huyền Sách thái độ nhìn như khách khí, kỳ thực lập lờ nước đôi. Hắn âm thầm suy nghĩ, Tiêu tông chủ đối với năm đó ước định có lẽ cũng không đổi ý chi ý, nhưng Vạn Linh cung nếu thật muốn đổi ý, đối với ta mà nói cũng là dễ như trở bàn tay, việc này không ổn. Một cái trong sáng lại mang theo vài phần ngạo mạn thanh âm đột nhiên phá vỡ trong đại điện vi diệu bầu không khí. Cố Thịnh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang lộng lẫy cẩm bào thanh niên từ ghế trưởng lao sau đi ra. Thanh niên ước chừng 20, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần hung ác nham hiểm, bên hông ngọc bội theo bộ pháp đinh đương rung động, quanh thân ẩn ẩn tản ra võ cảnh khí tức. Linh cản, không được vô lễ. Đại trưởng lão Triệu Vô Cực trầm giọng quát, nhưng trong giọng nói nhưng cũng không có bao nhiêu trách cứ chi ý. Tiêu Huyền Sách nhíu mày, ánh mắt đảo qua đại trưởng lão. Triệu trưởng lão, quản tốt vãn bối của ngươi. Cố Thịnh đem đây hết thảy thu hết vào mắt, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra cái này Vạn Linh cung mặt ngoài bình tĩnh, bên trong lại quẩn quẩn sóng ngầm. Cố Hiền chất đường xa mà đến, không bằng trước tiên ở Vạn Linh cung ở lại mấy ngày. Tiêu Huyền Sách chuyển hướng Cố Thịnh, trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười ấm áp. Mộng Điệp, ngươi mang Cố Hiền chất đi thành trúc hiên dàn xếp. Đêm nay ta tại Tử Hà điện thiết yến, là Cố Hiền chất bày tiệc mời khách. Nói xong, Tiêu Huyền Sách ống tay áo vung lên, mang theo một đám trưởng lão rời đi đại điện. Cố Thịnh chú ý tới, vị đại trưởng lão kia lúc gần đi ý vị thâm trường nhìn chính mình một chút, mà Triệu Linh Cản thì đứng tại chỗ, trong mắt mang theo không che giấu chút nào địch ý. Cô công tử, xin mời đi theo ta. Tiêu Ngọc Điệp thanh âm đem Cố Thịnh thu suy nghĩ lại hiện thực. Nàng đã khôi phục bình tĩnh, khóe môi nết lên thiện thiện mỉm cười, nhưng Cố Thịnh hay là bắt được trong mắt nàng cái kia chợt lóe lên cô đơn. Hai người sánh vai đi ra đại điện, ánh nắng vẩy vào Tiêu Ngọc Điệp đẹp đẽ trên gò má, vì nàng dắt lên một tầng nhu hòa kim biên. Cố Thịnh nhịn không được hỏi: "Tiểu cô đương, không biết lệnh tả hiện tại phải trang tại trong tông môn?" Tiêu Ngọc Điệp bước chân nhỏ không thể thấy một trận, lập tức như không có việc gì tiếp tục tiến lên. Tỷ tỷ là đại hoang thánh trong viện viện đệ tử, ngày thường rất ít về tông môn. Bất quá phụ thân cũng đã phái người đi thông chi nàng, có lẽ. Nàng dừng một chút, có lẽ đêm nay ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Cố Thịnh chú ý tới, Tiêu Ngọc Điệp nâng lên tỷ tỷ lúc trong giọng nói cái kia vi diệu cảm xúc biến hóa. Đang lúc hắn lại muốn hỏi chút gì lúc, một bóng người đột nhiên ngăn ở trước mặt hai người. "Ngọc Điệp sư muội, đây là muốn đi chỗ nào a?" Triệu Linh Cản chẳng biết lúc nào đã ngăn tại giữa đường, trên mặt mang khinh bạc dáng tươi cười, ánh mắt lại lạnh lùng tập trung vào Cố Thịnh. Tiêu Ngọc Điệp lông mày cau lại. "Triệu sư minh có việc?" Triệu Linh Cản không có trả lời Tiêu Ngọc Điệp, mà là nhìn từ trên xuống dưới Cố Thịnh. "Nghe nói ngươi là đến thực hiện hôn ước." Hắn tiến về phía trước một bước, khí tức quanh người đột nhiên lăng lệ. "Ta khuyên ngươi thức thời một chút, sớm làm rời đi Vạn Linh cung. Tiêu Ngọc Lăng không phải như ngươi loại này nhà quê có thể nhúng chàm." Cố Thịnh mặt không đổi sắc, bình tĩnh hỏi lại: "Nếu ta không đâu?" "Muốn chết?" Triệu Linh Cản trong mắt hàn quang lóe lên, võ cảnh khí thế đột nhiên bộc phát. Không khí chung quanh phảng phất đều lặp lại. Hắn âm trầm cười nói: "Đừng tưởng rằng tông chủ sẽ vì ngươi chỗ dựa. Gia gia của ta là đại trưởng lão, tông chủ sẽ không vì ngươi loại tiểu nhân vật này cùng ta gia gia bị mặt." Triệu Linh Cản. Tiêu Ngọc Điệp thanh âm bỗng nhiên lạnh lùng như băng. Cố Thịnh còn không có thấy rõ động tác của nàng, chỉ gặp một đạo bóng trắng hiện lên, Tiêu Ngọc Điệp đã xuất hiện tại Triệu Linh Cản trước mặt, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh hàn quang lạnh thấu xương đoàn đao, mũi đao chống đỡ tại Triệu Linh Cản nơi cổ họng. "Cố công tử là của ta ân nhân cứu mạng." Tiêu Ngọc Điệp thanh âm êm dịu lại tràn ngập sát ý, ngươi như ra lại nói kiêu ngạo. "Ta không để ý cùng ngươi sinh tử tương kiến." Triệu Linh Cản con ngươi đột nhiên co lại, hắn có thể cảm giác được băng lãnh lưỡi đao đã phá vỡ cái cổ của mình làn ra, ấm áp huyết dịch thuận cổ chảy xuống. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, Tiêu Ngọc Điệp giờ phút này bộc phát ra khí tức rõ ràng là võ cảnh tứ trọng, thậm chí ngũ trọng tu vi. "Ngươi chừng nào thì?" Triệu Linh Cản thanh âm bởi vì kinh hãi mà run rẩy. Tiêu Ngọc Điệp không có trả lời, chỉ là lạnh lùng thu hồi đòn đao, quay người lúc trên mặt lại khôi phục cái kia điểm tĩnh dáng tươi cười. "Cố công tử, chúng ta đi thôi." Cố Thịnh trong lòng thất kinh, không nghĩ tới nhìn như nhu nhược Tiêu Ngọc Điệp lại có thực lực như thế. Hắn đuổi theo Tiêu Ngọc Điệp bước chân, lại nhạy cảm phát giác được sau lưng Triệu Linh Càn cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt. Tại trải qua Triệu Linh Càn bên người lúc, Cố Thịnh tinh tường nhìn thấy đối phương dùng miệng hình im lặng uy hiếp nói: "Ngươi nhất định phải chết." Triệu Linh Càn cười gằn, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo rươi trong suốt cái lồng từ lòng bàn tay của hắn bay ra, đón gió mà lớn dần, đảo mắt hóa thành phương viên trăm trượng to lớn lồng ánh sáng, đem toàn bộ biệt viện bao phủ trong đó. Trên lồng ánh sáng lưu chuyển lên lít nha lít nhít phù văn, ngăn cách hết thảy khí cơ. Vạn Linh Phong Thiên che đậy. Cố Thịnh lông mày trao lên, trong mắt mang theo kinh ngạc. Đại trưởng lão ngược lại là bỏ được, ngay cả loại bảo vật này đều cho ngươi. "Ha ha ha, hiện tại biết sợ." Triệu Linh Càn đắc ý lung lay đầu. "Tại trong cái lồng này, coi như ta giết người, bên ngoài cũng sẽ không có người biết." Cố Thịnh nghe vậy, khoe miệng ngược lại câu lên dáng tươi cười nghiền ngẫm. "Giết ta? Triệu Linh Càn, ngươi có lá gan này sao?" Triệu Linh Càn sắc mặt cứng đờ, lập tức thẹn quá hóa giận. "Giết ngươi là phiền phức, nhưng phế ngươi tứ chi hay là không có vấn đề." Hắn bỗng nhiên vung tay lên. "Lên cho ta." Đánh tới tiểu tử này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chủ động đi tìm Mộc Lăng Tử hôn mới thôi. Hơn 10 tên bạn linh cung đệ tử ứng thanh mà động, yếu nhất cũng có huyền vũ cảnh hậu kỳ tu vi, mạnh nhất hai người càng là đã đột phá tới đất võ cảnh. Đấu chương xong, chương 733, không cần xen vào nữa chương 733, không cần xen vào nữa bọn hắn hiện lên hình quạt vây quanh tới, trong mắt mang theo khinh miệt cùng tàn nhẫn. "Cố Thịnh, nghe nói ngươi bất quá huyền vũ cảnh đỉnh phong." Một tên võ cảnh nhị trọng cao gầy đệ tử cười lạnh nói, liền chút tu vi ấy cũng dám đến bạn linh cung cầu hôn, thật sự là muốn chết. Một tên khác võ cảnh nhất trọng mập lùn đệ tử tiếp lời nói, "Triệu sư minh nói, chỉ phế tứ chi không lấy tính mệnh, coi như số người gặp may." Hai người đồng thời xuất thủ, song trưởng đều xuất hiện, đen kịt chân khí trên không trung ngưng tụ thành hai bàn tay khổng lồ, nơi lòng bàn tay hiện ra giữ tận mặt quỷ, phát ra chói hai rít lên. Vạn linh phệ tâm trưởng, hai đạo trưởng ấn mang theo âm phong hướng Cố Thịnh trấn áp mà đến, những nơi đi qua, mặt đất phiến đá từng khúc rạn nứt, trung quanh cỏ cây trong nháy mắt khô héo. Cố Thịnh đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, thẳng đến trưởng ấn tới gần trước người, mới chậm rãi nâng tay phải lên, nắm vào trong hư không một cái. Ông, bên ngoài thân hắn bỗng nhiên sáng lên chói mắt thanh quang, cương khí giống như thủy triều tuôn ra, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh ba thước khí kiếm. Thân kiếm óng ánh sáng long lanh, mơ hồ có tinh thần lưu chuyển. Phá! Cố Thịnh khẽ nhả một chữ, tiến lên trước một bước, trong tay khí kiếm quét ngang mà ra. Xoẹt, như xé vải giống như thanh âm vang lên, hai đạo đen kịt trưởng ấn bị một kiếm chém thành bốn mảnh, ở giữa không trung nổ bể ra đến, hóa thành khói đen tiêu tán. Cái gì? Cao gầy đệ tử con ngươi đột nhiên co lại, còn chưa kịp phản ứng, Cố Thịnh đã vừa xài bước đến trước mặt hắn, khí kiếm vào đầu chém xuống. Vạn linh hộ thân kình. Cao gầy đệ tử trong lúc vội vã điều động toàn thân chân khí, tại bên ngoài thân hình thành một tầng thật dày màu xám khí tượng. Nhưng mà Cố Thịnh khí kiếm chẳng tại phía trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, hộ thân kình những thanh màn át. Phốc, cao gầy đệ tử phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trong lồng ánh sáng trên vách, lại đạn về mặt đất, vùng vây mấy lần lại không thể đứng lên. Trương Sư Minh, mập lùn đệ tử sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại mấy bước. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Mọi người cùng nhau xông lên. Triệu Linh Càn sắc mặt âm trầm. Phế vật, một cái huyền vũ cảnh đều bắt không được. Hắn nghiêm nghị quát, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, dùng võ kỹ ngăn chặn hắn. Vương sư đệ, ngươi tìm cơ hội phế đi hắn. Mập lùn đệ tử cắn răng. Minh bạch. Hơn 10 tên đệ tử đồng thời bấm niệm pháp quyết, các loại chân khí quang mang sáng lên, hỏa cầu, băng truy, phong nhận các loại thức võ kỹ hướng Cố Thịnh phô thiên cái địa lệnh tới. Cố Thịnh ngực kim quang lóe lên, như là mặt trời mới mọc giống như chói lóa mắt. Kim quang kia tại trước ngực hắn ngưng tụ, dần dần câu xiết ra hình dáng hình người, cuối cùng hóa thành một cái cùng hắn bản nhân thân ảnh giống nhau như lúc. Linh hai hóa thân vừa mới thành hình, liền phóng tới đám người đối diện, động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào dừng lại. Đây là cái gì tà thuật? Triệu Linh Càn con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân đột nhiên xuất hiện hai cái Cố Thịnh, chán nổi gân xanh lên. Bất quá là chướng nhãn pháp thôi. Tất cả mọi người nghe lệnh, tập trung công kích Cố Thịnh bản thể. Vạn Linh cung đệ tử nghe vậy, nhao nhao thay đổi phương hướng, hơn 10 đạo chân khí quang mang hướng Cố Thịnh bản thể chút xuống mà đi. Đao quang kiếm ảnh bên trong, Cố Thịnh bản thể lại không nhúc nhích tí nào, khóe miệng thậm chí câu lên như có như không cười lạnh. Cùng lúc đó, Linh hai hóa thân đã xông vào đám người. Chỉ gặp hóa thân quanh thân đột nhiên giấy lên màu đỏ vàng hỏa diễm, ngọn lửa kia cũng không phải là phàm hỏa, mà là niết bàn chi hỏa, ẩn chứa giữa thiên địa thuần túy nhất sinh mệnh năng lượng. Niết bàn tam huyền biến, đệ nhất biến. Linh hai hóa thân khẽ quát một tiếng, khí thế đột nhiên tăng vọt. Phương viên trong vòng 10 trượng thiên địa linh khí như bách xuyên quý hải giống như hướng hắn hội tụ, trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh kim quang sáng chói trường kiếm hư ảnh. Phá không kiếm quyết, kiếm khí màu vàng quét ngang mà ra, như gió thu quét lá rụng đem ba tên vạn linh cung đệ tử đánh bay. Kiếm khí kia lăng lệ vô địch, tại ba tên đệ tử phía sau lưng lưu lại vết thương sâu tới xương, máu tươi phun tung tóe mà ra. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Linh hai hóa thân trong mắt kim quang lấp lóe, nếu là Cố Thịnh không có tận lực khống chế sức mạnh, một kiếm này đủ để đem ba người chặn ngang chặt đứt. Hắn vốn có thể một kích mất mạng, lại lựa chọn hạ thủ lưu tình. Phế vật, đều lên cho ta. Triệu Linh càn giận dữ hét, trong mắt tràn đầy oán độc. Đừng quản cái kia hàng giả, trước hết giết bản thể. Hơn 10 đạo chân khí công kích rốt cục đến Cố Thịnh bản thể trước mặt. Đao khí, kiếm khí, trưởng phong, nhiều loại công kích xen lẫn thành một tấm lưới tử vong, đem Cố Thịnh hoàn toàn bao phủ. Đối mặt như vậy thế công, Cố Thịnh lại chỉ là mặt không thay đổi bước về phía trước một bước, đúng là muốn lấy nhục thân nghịch kháng. Oeng, đinh hai nhức óc tiếng nổ mạnh bên trong, Cố Thịnh bị xung kích lực chấn động đến lui lại hai bước, thân trên quần áo đều nổ tung, lộ ra màu đồng cổ tinh tráng thân thể. Làm cho người khiếp sợ là, cái kia nhìn như hung mãnh công kích lại chưa ở trên người hắn lưu lại nửa điểm vết thương, thậm chí ngay cả một đạo bạch ấn đều không có. Cái này điều đó không có khả năng. Một tên võ cảnh đệ tử trừng to mắt, thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Thể phách của hắn chí ít đạt đến ngũ trọng thiên cảnh giới, tương đương với võ cảnh thực lực. Lời vừa nói ra, Vạn Linh cung mọi người không khỏi biến sắc. Thể tu chi lộ vô cùng gian nan, có thể đạt tới ngũ trọng thiên cảnh giới thể tu, ở trong đồng bậc cơ hồ là vô địch tồn tại. Cố Thịnh túi đầu nhìn một chút chính mình lông tóc không hao tổn thân thể, nhếch miệng lên niệm mai độ cong. Liền chút năng lực ấy. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn đã nâng lên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn lại hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Coi chừng, kết trận. Tên kia võ cảnh đệ tử phản ứng nhanh nhất, quát lớn lên tiếng. Nhưng mà thì đã trễ, hiện tại mới nhớ tới kết trận. Cố Thịnh trêu tức thanh âm tại tên đệ tử kia vang lên bên tai, giống như tử thần nói nhỏ. Đã chậm. Tên đệ tử kia chỉ cảm thấy phần gáy mát lạnh, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức từ phía sau lưng đánh tới. Hắn thậm chí không kịp quay người, liền bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài, phía sau lưng nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, máu tươi trong nháy mắt thẩm thấu áo bào. Dưới sự đau nhức kịch liệt, trước mắt hắn tối sầm, trực tiếp mất đi. Cố Thịnh thu kiếm mà đứng, nhìn khắp bốn phía. Còn lại 10 tên bạn linh cung đệ tử sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, nắm binh khí tay không ngừng run rẩy. Hiện tại, Cố Thịnh chậm rãi duỗi ra hai ngón tay. Ta cho các ngươi hai lựa chọn. Hắn dựng thẳng lên cái thứ nhất ngón tay. Thứ nhất, tiếp tục ngoan cố chống lại, sau đó giống như bọn họ nằm trên mặt đất. Lại dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Thứ hai, cút ngay lập tức, ta có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. 10 tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng do dự. Ta đếm tới 3. Cố Thịnh thanh âm lạnh đến giống băng. Một còn không có đếm tới 2, 10 tên đệ tử liền chạy tứ phía, có mấy cái thậm chí bước xuống binh khí, sợ chạy chậm. Triệu Linh Càn thấy thế, cũng nghĩ lẫn trong đám người chạy đi. Hắn cúi đầu, bước chân vội vàng, trong lòng thầm mắng đám phế vật này không còn dùng được. Triệu sư huynh, như vậy vội vã đi. Cố Thịnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Triệu Linh Càn toàn thân cứng đờ, cảm giác một cỗ cường đại tinh thần lực đã khóa chặt hắn. Hắn chậm rãi quay người, trên mặt cố giả bộ trấn định, trong mắt lại tràn đầy oán giận. Cố Thịnh, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cố Thịnh cười lạnh một tiếng. Xem ra Triệu sư huynh còn chưa hiểu tình huống. Là ngươi dẫn người tới tìm ta phiền phức, bây giờ bị ta đánh tan, nhưng không có một chút thân là tù binh tự giác. Tù binh? Triệu Linh Càn phảng phất nghe được chuyện cười lớn, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Cố Thịnh, ngươi biết ta là ai sao? Gia gia của ta là Vạn Linh cung đại trưởng lão. Ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, gia gia của ta tất để cho ngươi sống không bằng chết. Cố Thịnh nghe vậy, không chỉ có không có e ngại, ngược lại vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung như ẩn như hiện Vạn Linh Phong Thiên che đậy, đó là một kiện có thể ngăn cách khí tức pháp bảo, chính là Triệu Linh Càn bọn người dám ở nơi đây ra tay với hắn cậy bảo. Triệu sư minh. Cố Thịnh đột nhiên hỏi, trong giọng nói mang theo nghiền ngẫm. Ngươi nói, nếu như ta hiện tại đánh vỡ cái này Vạn Linh Phong Thiên che đậy, để Tiêu Tông chủ phát giác được nơi này dị thường khí cơ sẽ phát sinh cái gì đâu? Nghe được Tiêu Huyền Sách danh tự, Triệu Linh Càn con ngươi bỗng nhiên co vào. Vị kia Vạn Linh Cung đại trưởng lão nghiêm khắc thủ đoạn, hắn lại quá là rõ ràng. Ngươi muốn như thế nào? Triệu Linh Càn cắn răng hỏi, ngón tay không tự giác sờ về phía bên hông Vạn Linh Phong Thiên che đậy. Cố Thịnh trong mắt tinh quang lóe lên, khí kiếm tại đầu ngón tay xoay một vòng. Đơn giản, phí bịt miệng. Cái gì? Triệu Linh Càn ngây ngẩn cả người, hắn vốn cho rằng Cố Thịnh lại thừa cơ lấy mạng của hắn, không nghĩ tới đối phương lại đưa ra loại yêu cầu này. 100.000 linh thạch thượng phẩm, miệng ta rất nghiêm. Cố Thịnh hời hợt nói ra, ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt Triệu Linh Càn mỗi một cái rất nhỏ động tác. Triệu Linh Càn sắc mặt âm tình bất định. Ngươi mơ tưởng? Vậy dễ làm. Cố Thịnh trong mắt hàn quang chợt hiện. Ta trước phế bỏ ngươi, lại chậm chậm nói giá tiền. Lời còn chưa dứt, Cố Thịnh thân hình đã tới gần, Triệu Linh Càn trong lúc vội vã tế ra Vạn Linh Phong Thiên che đậy, một đạo màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Nhưng mà Cố Thịnh khí kiếm lại tùy tiện xuyên thấu màn sáng, tại Triệu Linh Càn trên gương mặt lưu lại một đạo vết máu. Điều đó không có khả năng. Triệu Linh Càn kinh hãi muốn tuyệt, Vạn Linh Phong Thiên che đậy thế nhưng là có thể ngăn cản võ cảnh đỉnh phong công kích bảo vật. Cố Thịnh cười lạnh, xem ra Triệu đại công tử đối với thực lực của mình quá mức tự tin. Trong lòng của hắn lại tại tính toán, mẫu thân lưu lại ngọc bội chi mê chưa giải khai, lúc này cùng Vạn Linh cung triệt để vạch mặt cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Ta cho ngươi 1 triệu linh thạch thượng phẩm, việc này như vậy coi như thôi. Triệu Linh Càn cắn răng nói, trong mắt lại mang theo âm tàn. Cố Thịnh cười nhạo một tiếng, 5 triệu, thiếu một khỏa đều không được. Nếu không, lòng bàn tay của hắn đột nhiên hiện hiện một tòa lớn chừng bàn tay thanh đồng cổ điện. Ta cũng chỉ có thể chạm thảo trừ căn. Triệu Linh Càn nhìn thấy cái kia thanh đồng cổ điện, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Thần công mê điện, thứ này làm sao lại trong tay ngươi? Xem ra Triệu đại công tử kiến thức bất phàm. Cố Thịnh nhẹ nhàng ném đi, thanh đồng cổ điện dài ra theo gió, trong nháy mắt đem hai người bao phủ trong đó. Không gian biến ảo, Triệu Linh Càn phát hiện chính mình đưa thân vào một tòa to lớn thanh đồng đại điện bên trong, trên vách tường bốn phía khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Ở chỗ này giết ngươi, liền xem như Tiêu Huyền Sách cũng tra không ra nửa điểm vết tích. Cố Thịnh thanh âm tại trong đại điện quen quần, mang theo sát ý lạnh như băng. Triệu Linh Càn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, hắn rốt cục ý thức được chính mình đá vào tấm sắt. 5 triệu ta cho. Cố Thịnh thỏa mãn gật đầu, phất tay hai người lại về tới nguyên địa, phản phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Nhưng Triệu Linh Càn biết, cái kia kinh khủng lực lượng không gian tuyệt không phải hư giả. Trên người của ta chỉ có 3 triệu. Triệu Linh Càn không tình nguyện lấy ra một viên nhẫn chữ vật, còn lại tính ngươi thiếu. Cố Thịnh nắm lấy nhẫn chữ vật, thần thức quét qua xác nhận không sai sau, mới thu hồi khí kiếm. Nhớ kỹ, nếu dám dở trò gian, lần sau cũng không phải là linh thạch có thể giải quyết. Triệu Linh Càn cố nén lửa giận, thôi động Vạn Linh Phong Thiên che đậy đem trên mặt đất thụ thường đám người cuốn lên, trước khi đi hung tợn chừng Cố Thịnh một chút. Chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Cố Thịnh nhìn qua Triệu Linh Càn đi xa bóng lưng, nhếch miệng lên cười lạnh. Tốt nhất nhớ kỹ chút, lần sau gặp mặt là tử kỳ của ngươi. Hắn nuốt ve trong tay nhẫn chữ vật, nhưng trong lòng đang suy tư mẫu thân lưu lại ngọc bội chi mê. Miếng ngọc bội kia trên có khắc cùng Vạn Linh cung có liên quan phù văn, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nếu không có việc này không rõ, hắn hôm nay tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha Triệu Linh Càn. Đại trưởng lão bên kia mới thật sự là phiền phức. Cố Thịnh thấp giọng tự nói, quay người hướng tương phản phương hướng rời đi. Cùng lúc đó, Triệu Linh Càn mang theo trọng thương các tùy tùng chật vật về tới Vạn Linh cung. Hắn không có trực tiếp về chỗ ở của mình, mà là trực tiếp tiến về tổ phụ Triệu Thiên Huyễn độc phủ. Ra ra. Vừa vào cửa, Triệu Linh Càn liền quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Động phủ chỗ sâu, một vị lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Thất bại. Triệu Linh Càn xấu hổ cúi đầu xuống. Cái kia Cố Thịnh thực lực cổ quái, chúng ta hơn 10 tên huyền vũ cảnh tăng thêm 2 tên võ cảnh cũng không là đối thủ. Hắn khí kiếm có thể tùy tiện chạm phá võ cảnh hộ thể cương khí. Triệu Thiên Huyễn nhíu mày, nói rõ chi tiết đến. Nghe xong cháu trai miêu tả, Triệu Thiên Huyễn trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi: "Ngươi xác định hắn sử dụng chính là thần công mê điện?" Thiên chân văn sát. Cái kia thanh đồng cổ điện khí tức, cùng trong cổ tịch ghi lại giống nhau như lúc. Triệu Linh Càn đội và nói. Triệu Thiên Huyễn trong mắt lóe lên tham lam. năm đó Cố Thịnh gia nhập Đế Tông bất quá mấy tháng, có thể đạt được trọng bảo như thế hắn đứng người lên, đứng chắc tay. Việc này ngươi không cần xen vào nữa. Ra ra. Triệu Linh Càn không cam lòng kêu lên. Hắn bắt chẹt ta 5 triệu linh thạch. Triệu Thiên Huyễn cười lạnh một tiếng. Chỉ là linh thạch tính là gì? Cái kia thần công mê điện cùng cương khí hóa hình thuật mới thật sự là bảo vật. Hắn quay người nhìn về phía cháu trai. Tối nay qua đi, trên đời lại không Cố Thịnh người này. Đại Hoang Thành Thiên Thành, mây mù lượn lờ ở giữa, một tòa khí thế rộng rãi học viện đứng sững ở trên đám mây. Đại Hoang Thánh Viện bảng hiệu màu vàng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, thỉnh thoảng có cường giả ngự không mà qua, mang theo trận trận linh lực ba động. Thánh viện chỗ sâu, một tòa ưu tĩnh trong phòng tu luyện, Tiêu Mộc Lăng chính ngồi xếp bằng. Nàng thân mang trắng thuần váy dài, tóc đen rủ xuống đến bên hông, mi tâm một chút chu sa càng nổi bật lên da thịt như tuyết. Quanh thân bao quanh màu lam nhạt linh lực, như là sóng nước chậm chậm lưu động. Lăng Nhi, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên ở phòng tu luyện bên ngoài vang lên, Tiêu Mộc Lăng lông mi khẽ run, chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi như ngôi sao sáng chói con người, chỗ sâu hình như có ngọn lửa nhấp nháy. Phu thân, nàng nhẹ giọng mở miệng. Cửa phòng tu luyện im ắng mở ra, một vị thân mang tử kim trường bảo nam tử trung niên đứng chắc tay. Hắn khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân tản ra như có như không uy áp, chính là Vạn Linh Cung tông chủ Tiêu Huyền Sách. Quấy rầy ngươi tu luyện. Tiêu Huyền Sách đi vào trong phòng, ánh mắt tại trên người nữ nhi đảo qua, khẽ gật đầu. Tấu chương xong, chương 734, động thủ chương 734, động thủ thiên võ cảnh nhị trọng đỉnh phong, không sai. Tiêu Ngọc Lăng đứng dậy hành lễ, váy dài rủ xuống. Phụ thân đột nhiên đến đây, thế nhưng là tông môn có chuyện quan trọng. Tiêu Huyền Sách trầm ngâm một lát, từ trong tay áo lấy ra một viên phong cách cổ xưa ngọc bội. Ngươi còn nhớ đến, ngươi chưa lúc sinh ra đời, vi phụ từng vì ngươi định ra một mối hôn sự. Tiêu Ngọc Lăng mâu quang lóe lên, ánh mắt rơi vào miếng ngọc bội kia bên trên. Ngọc bội toàn thân xanh biếc, chính diện điêu khắc một đầu bản lòng, mặt sau thì là một cái chú ý chữ. Chỉ phúc vi hôn. Nàng nhẹ giọng nỉ non. Lo cho gia đình. Không sai. Tiêu Huyền Sách gật đầu. Năm đó vi phụ cùng Cố gia gia chủ Cố Sơn Hà chính là sinh tử chi giao, mẫu thân ngươi cùng Cố phu nhân đồng thời có thai, liền định ra cửa hôn sự này. Về sau lo cho gia đình gặp phải biến cố, cả tộc di chuyển, việc này liền gác lại. Tiêu Ngọc Lăng tiếp nhận ngọc bội, đầu ngón tay chuyển đến ôn nhuận xúc cảm. Bây giờ lo cho gia đình người đến. Cố Sơn Hà chi tử Cố Thịnh mang theo tín vật này tới cửa. Tiêu Huyền Sách trong mắt mang theo tán thưởng. Kẻ này tuổi còn trẻ đã đạt thiên võ cảnh tam trọng, khí chất bất phàm, vi phụ quan trí có chút thuận mắt. Trong phòng tu luyện nhất thời yên tĩnh, chỉ có linh lực lưu động rất nhỏ tiếng vang. Tiêu Ngọc Lăng đem ngọc bội đưa con phụ thân, thần sắc bình tĩnh. Nữ nhi nhớ kỹ cửa hôn sự này. Về tình về lý, xác thực nên gặp một lần vị này Cố công tử. Tiêu Huyền Sách đang muốn mở miệng, lại nghe nữ nhi tiếp tục nói. Nhưng sau 3 ngày, sư tôn là ta hộ pháp, trùng kích thiên võ cảnh tam trọng bình cảnh. Sư tôn thân là tông cảnh cường giả tối đỉnh, thời gian chân quý, lần này bế quan không cho sơ thất. Lăng Nhi, Tiêu Huyền Sách nhíu mày, chỉ là gặp một mặt, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Tiêu Ngọc Lăng ngước mắt cùng phụ thân đối mặt, trong mắt mang theo của cường. Phụ thân biết nữ nhi tính tình, con đường võ đạo không dung nửa điểm phân tâm. Cha con hai người đối mặt một lát, Tiêu Huyền Sách cuối cùng là than nhẹ một tiếng. Thôi, ngươi sau khi đột phá về tông môn một chuyến chính là. Đa tạ phụ thân thông cảm. Tiêu Ngọc Lăng thi lễ một cái. Nếu không có việc khác, nữ nhi còn cần chuẩn bị bế quan công việc. Tiêu Huyền Sách gật gật đầu, quay người muốn đi gấp, nhưng lại dừng bước. Lăng Nhi, Cố Thịnh phụ mẫu từng cố ý bàn giao, cửa hôn sự này không thể cơ cầu, hết thể nhìn chính các ngươi duyên phận. Tiêu Ngọc Lăng đưa lưng về phía phụ thân, thân hình có chút dừng lại, nhưng không có quay đầu. Nữ nhi minh bạch. Đợi Tiêu Huyền Sách rời đi, cửa phòng tu luyện chậm rãi đóng lại. Tiêu Ngọc Lăng đứng tại chỗ, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay của mình. Nơi đó, chẳng biết lúc nào đã nhiều một đạo thật nhỏ hỏa diễm đường vân, chính mang theo yêu đớt hồng quang. Chỉ phúc vi hôn. Nàng thấp giọng tự nói. Cùng lúc đó, Trung Châu Thông Thiên Đế Thành. Tòa này hùng vĩ thành trì hôm nay đặc biệt náo nhiệt, trên đường phố người người nhộn nháo, vô số võ giả tụ tập tại đại lộ hai bên, mong mọi cùng trông mong. Nghe nói không, Phần Thiên Thánh địa vị kia mới thu thánh nữ hôm nay muốn tới khiêu chiến Thông Thiên Thánh tử. Nghe nói vị này thánh nữ đặt chân võ đạo chưa tới nửa năm, thực lực lại sâu không lường được. Nửa năm trước? Không thể nào. Thông Thiên Thánh tử thế nhưng là tu luyện 30 năm thiên tài. Trong tiếng nghị luận, bầu trời đột nhiên tối xuống. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo hỏa hồng thân ảnh đạp không mà đến. Đó là một tên nữ tử, thân mang xích hồng chiến giáp, tóc đen bay lên, khuôn mặt bị một tấm lụa mỏng che lấp, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Nàng mỗi một bước rơi xuống, trong hư không liền nở rộ một đóa hỏa diễm hoa sen, nóng dực khí tức dù cho cách rất xa cũng có thể cảm nhận được. Phần Tiên Thánh nữ đến. Không biết là ai hô một tiếng, toàn bộ đế thành trong nháy mắt sôi trào. Thông Thiên Thánh địa chỗ sâu, một tòa nguy nga đỉnh núi. Thông Thiên Thánh chủ đứng chắp tay, thân mang một bộ áo bào trắng, khuôn mặt nghiêm túc. Phía sau hắn, mấy vị trưởng lão cung kính đứng thẳng. Thánh chủ, Phần Tiên Thánh nữ đã tới đế thành. Một tên lão giả áo xám khom người bẩm báo. Thông Thiên Thánh chủ hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một cái tu luyện nửa năm tiểu nha đầu, cũng dám khiêu chiến ta Thông Thiên Thánh tử. Quả thực là lấy trứng chọi đá. Thế nhưng là, lão giả áo xám do dự nói, 2 tháng trước, nàng này đánh bại Tử Vi thánh nữ, tháng trước, càng là liên tiếp bại Nhược Thủy thánh địa 3 tên vương cảnh cường giả tối đỉnh. Thông Thiên Thánh chủ trong mắt mang theo khinh thường. Tử Vi, Nhược Thủy, bất quá là mạt lưu thánh địa. Ta Thông Thiên Thánh địa sừng sững Trung Châu mấy ngàn năm, há lại các nàng nhưng so sánh. Đang khi nói chuyện, đế thành trên không đột nhiên bộc phát ra một trận kinh thiên động địa vang minh. Vang. Một đạo xích hồng cùng một đạo quang mang màu vàng trên không trung kịch liệt va chạm, năng lượng ba động khủng bố dù cho cách hộ thành đại trận cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Toàn bộ đế thành đều đang run rẩy, vô số kiến trúc sáng lên phòng ngự trận pháp, ngăn cản dư ba. Bắt đầu. Trên đường phố, có người kinh hô. Trên bầu trời, hai bóng người nhanh như thiểm điện, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát không gian chấn động. Phần Thiên Thánh Nữ quanh thân bao quanh chín đạo hỏa long, mỗi một kích đều mang phần thiên trừ hải chi thế, mà Thông Thiên Thánh Tử thì cầm trong tay một thanh trường kiếm màu vàng, kiếm quang như thác nước, chém rách hư không. Đây chính là thánh địa truyền nhân thực lực sao? Quan chiến đám võ giả trợn mắt hốt hoồm. Chiến đấu kéo dài không đến một khắc đồng hồ, thế cục đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. A! Một tiếng hét thảm vang tận mây xanh, chỉ gặp Thông Thiên Thánh Tử trường kiếm màu vàng đứt thành hai đoạn, cả người hắn rơi xuống, đập ầm ầm tại đế thành trung ương trên quảng trường, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Phần Thiên Thánh Nữ đứng lơ lửng trên không, từ trên cao nhìn xuống trong hố đối thủ. Nàng chậm rãi đưa tay, chín đạo hỏa long tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một đóa yêu diễm hỏa liên. Thánh tử, mấy đạo thân ảnh từ Thông Thiên Thánh địa bay ra, muốn cứu viện. Lan. Phần Thiên Thánh Nữ một tiếng quát lạnh, hỏa liên nở rộ, kinh khủng sóng nhiệt đem những thân ảnh kia toàn bộ bước lui. Nàng từng bước một đi hướng hố sâu, mỗi đi một bước, sát khí trên người liền dày đặc một phần. Trong hố Thông Thiên Thánh Tử máu me khắp người, xương cốt không biết nát bao nhiêu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nghe nói, ngươi muốn cùng ta thông gia. Phần Thiên Thánh Nữ thanh âm băng lãnh thấu xương. Thông Thiên Thánh Tử khó khăn há mồm, lại chỉ phun ra một ngụm máu tươi. Nhớ kỹ, như còn dám có ý đồ với ta, Phần Thiên Thánh Nữ cúi người, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, giết không tha. Nói xong, nàng ngồi dậy, nhìn khắp bốn phía. Ánh mắt chiếu tới chỗ, mọi người không khỏi cúi đầu. Còn có, truyền lời ra ngoài. Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Vô luận người nào, dám can đảm đến Phần Thiên Thánh địa cầu hôn, ta tất tự thân lên cửa, truy sát đến cùng. Thoại âm rơi xuống, nàng hóa thành một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, thoáng qua biến mất ở chân trời. Đang lúc hoàng hôn, Vạn Linh Cung bao phủ tại một mảnh màu đỏ vàng ánh chiều tà bên trong. Cố Thịnh Bàn ngồi tại chính mình dinh thự trong tĩnh thất, quanh thân bao quanh màu xanh nhạt chân khí. Đột nhiên, hắn nhíu mày, cảm ứng được có người xúc động ngoài viện cấm chế. Cố công tử có đây không? Một cái thanh thúy giọng nữ từ ngoài viện truyền đến. Tông chủ mệnh ta đến đây mời công tử dự tiệc, đã ở Vạn Linh quảng tràng thiết hạ tiếp phong yến, vì công tử tẩy trần. Cố Thịnh chậm rãi thu công, mở hai mắt ra. Hắn đứng dậy sửa sang lại một chút áo bào, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài viện đứng đấy một tên thân mang Vạn Linh cung phục sức nữ đệ tử, ước chừng 20, tu vi trên mặt đất võ cảnh tứ trọng tả hữu, gặp hắn đi ra liền vội vàng hành lễ. Làm phiền sư tỷ truyền lời, ta cái này đi. Cố Thịnh khẽ bước cằm. Nữ đệ tử cung kính lui sang một bên, đợi Cố Thịnh đi ra cửa viện sau, mới đi theo phía sau hắn nửa bước chỗ dẫn đường. Cố Thịnh vừa đi ra mấy bước, đột nhiên dừng bước, cũng không quay đầu lại nói ra. Tiêu cô nương, nếu đã tới, làm gì trốn trốn tránh tránh. Lặng im một lát sau, một bóng người xinh đẹp từ bên đường núi giả sau lóe ra. Tiêu Mộng Điệp hôm nay đổi một thân màu tím nhạt váy dài, bên hông buộc lấy một đầu dây lụa màu bạc, nổi bật lên nàng da thịt như tuyết. Trên mặt nàng mang theo vẻ kinh ngạc, lập tức thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Cố công tử quả nhiên bất phàm, có thể phát hiện được ta ẩn nấp chi thuật. Tiêu Mộng Điệp đến gần mấy bước, hạ giọng nói: "Ta cố ý chờ đợi ở đây, là có chuyện quan trọng bẩm báo." Cố Thịnh ra hiệu dẫn đường nữ đệ tử chờ một lát, cùng Tiêu Mộng Điệp đi đến một bên. "Chuyện gì để Tiêu cô nương cẩn thận như vậy?" "Ta vừa lấy được an sắp tại đại trưởng lão bên kia nhãn tuyến tin tức truyền đến." Tiêu Mộng Điệp trong mắt mang theo sầu lo. "Triệu Thiên Huyễn đêm nay có thể sẽ xuống tay với ngươi. Lúc trước để Triệu Linh Cản thăm dò ngươi, chính là vì thăm dò lá bài tẩy của ngươi, dễ tìm cơ hội diệt trừ ngươi." Cố Thịnh hơi nhíu mày. Ta cùng đại trưởng lão vốn không quen biết, hắn vì sao muốn nhằm vào ta? Chẳng lẽ là bởi vì giấy kia hôn ước? Tiêu Mộng Điệp cắn cắn môi dưới. Nguyên nhân cụ thể còn không rõ ràng, nhưng ta đã cáo chi phụ thân, để hắn nhiều hơn phòng bị. Tóm lại đêm nay ngươi phải cẩn thận, tốt nhất đừng hành động độc lập. Cố Thịnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đa tạ Tiêu cô nương nhắc nhở. Đã như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau tiến về yến hội. Đang có ý này. Tiêu Mộng Điệp nhẹ nhàng thở ra, trên mặt một lần nữa hiện ra ý cười nhợt nhạt. Hai người sánh vai mà đi, rất mau tới đến Vạn Linh cung chủ điện trước quảng trường. Giờ phút này trên quảng trường răng đèn kết hoa, mấy trăm tấm bàn gỗ tử đàn ghế dựa sắp hàng chỉnh tề, mỗi tấm trên bàn đều trưng bày đẹp đẽ linh quả cùng rượu. Làm người khác chú ý nhất là treo ở giữa không trung 18 chén đèn lớn, mỗi ngọn đèn đều do yêu thú yêu đan chế thành, tản ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ. Thủ bút thật lớn. Cố Thịnh nhẹ giọng cảm thán. Tiêu Mộng Điệp mỉm cười. Phụ thân từ trước đến nay coi trọng cấp bậc lễ nghĩa, huống chi là vì ngươi vị quý khách kia đón tiếp. Đang khi nói chuyện, một bóng người xuất hiện tại trước mặt hai người. Tiêu Huyền Sách hôm nay đổi một thân trường bào màu ám kim, bên hông buộc lấy một đầu đai lưng ngọc, cả người lộ ra uy nghiêm mà thâm trầm. Ánh mắt của hắn tại Cố Thịnh cùng Tiêu Mộng Điệp trên thân đảo qua, khóe miệng có chút dương lên. Cố Hiền chất đến rất đúng lúc. Tiêu Huyền Sách thanh âm trầm thấp: "Mộng Điệp, ngươi đi trước chào hỏi khách nhân khác, ta cùng Cố Hiền chất nói ra suy nghĩ của mình." Tiêu Mộng Điệp nhìn Cố Thịnh một chút, gặp hắn gật đầu ra hiệu, lúc này mới hành lễ lui ra. Đợi nàng đi xa, Tiêu Huyền Sách nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Hiền chất có thể từng nghe nói đại trưởng lao sự tình. Tiêu Huyền Sách đi thẳng vào vấn đề, thanh âm ép tới cực thấp. Cố Thịnh bất động thanh sắc gật đầu. Tiêu cô nương vừa rồi đã cáo chi tại ta, chỉ là không biết đại trưởng lão vì sao đối với ta có như thế ý. Tiêu Huyền Sách cao mày, truyền âm nhập mật đạo. Việc này kỳ quặc, ta đã phái người âm thầm điều tra, nhưng tạm thời không có xác thực manh mối. Triệu Thiên Huyễn từ trước đến nay dã tâm bừng bừng, lần này chỉ sợ không chỉ là nhằm vào ngươi một người. Đêm nay ngươi lại đi theo bên cạnh ta, không cần hành động độc lập. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, biên giới quảng trường đột nhiên chuyển đến rối loạn tưng bừng. Chỉ gặp một vị lao hầu tóc trắng xóa lão đạo xâm nhập quảng trường, áo nàng tổn hại, khóe miệng mang máu, khí tức hỗn loạn không chịu nổi. Linh Vũ bà bà. Tiêu Huyền Sách biến sắc, thân hình lóe lên liền tới đến già ẩu bên cạnh, đỡ lấy nàng thân thể lão đạo muốn ngã. Phát sinh chuyện gì? Linh Vũ bà bà là Vạn Linh Cung ba vị trấn thủ trưởng lão một trong, tu vi đã đạt nửa bước tông cảnh, giờ phút này lại bản thân bị trọng thương. Nàng thở hào hển nói ra, tông chủ tông môn bị tấn công, một đám không rõ lai lịch người áo đen đột nhiên xuất hiện, Tuần Sơn đệ tử cơ hồ toàn bộ nộ hại lao thân liều chết phá vây mới lấy báo tin. Lời vừa nói ra, trên quảng trường lập tức một mảnh xôn xao. Cố Thịnh thấp giọng nói, thì ra là thế, động thủ với ta chỉ là ngụy trang, Triệu Thiên huyện ý tại đoạt quyền. Phản phất xác minh suy đoán của hắn bình thường, Vạn Linh cung chủ phong bên ngoài vài tòa đỉnh núi đột nhiên bộc phát ra kịch liệt sóng chân khí động, mấy chục đạo độn quang phóng lên tận trời, thẳng đến quảng trường mà đến. Cầm đầu chính là đại trưởng lão Triệu Thiên Huyễn, hắn một thân áo bào đen, khuôn mặt nghiêm hiểm, đi theo phía sau mười mấy tên khí tức cường đại cao thủ. Tiêu Huyền Sách, Triệu Thiên Huyễn ở trên quảng trường không dừng lại, thanh âm như sấm bên tai. Hôm nay chính là ngươi giao ra vị trí tông chủ thời điểm. Vạn Linh cung trong tay ngươi ngày càng suy sụp, là thời điểm để người tài mới có. Tiêu Huyền Sách sắc mặt tâm trầm. Triệu Thiên Huyễn, ngươi dám cấu kết ngoại nhân, phản bội tông môn. Ha ha ha. Triệu Thiên Huyễn ngửa mặt lên trời cười to. Thắng làm vua thua làm giặc, sao là phản bội mà nói. Ngươi vừa đột phá tông cảnh không lâu, cảnh giới chưa ổn, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mười mấy tên cao thủ phân tán ra đến, đem toàn bộ quảng trường bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó, Triệu Linh Càn mang theo hai tên thiên võ cảnh cao thủ từ trong đám người đi ra, trực tiếp hướng Cố Thịnh đi tới. Cố Thịnh, không nghĩ tới đi. Triệu Linh Càn mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Ngươi cho rằng ta thật sự là loại kia mặc cho ngươi nhục nhã bao cỏ? Ngươi cho rằng ta linh thạch dễ cầm như vậy? Hôm nay liền muốn ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại. Hắn quay đầu đối với sau lưng hai tên thiên võ cảnh cao thủ hạ lệnh. Trước móc mắt của hắn, ta muốn nhìn lấy hắn thống khổ kêu rên dáng vẻ. Hai tên thiên võ cảnh ứng thanh mà động, một trái một phải hướng Cố Thịnh bọc đánh mà đến. Tiêu Mộng Điệp thấy thế, không chút do dự lách mình ngăn tại Cố Thịnh trước mặt. Cố công tử đi mau. Nàng cắn răng nói, trong tay đã thêm ra một thanh màu bạc nhuyễn kiếm. Để ta ở lại cản bọn hắn. Tiêu Mộng Điệp, ngươi cho rằng bằng ngươi đất này võ cảnh tu vi, có thể ngăn được hai vị thiên võ cảnh cường giả? Quả thực là người si nói mộng. Triệu Linh Càn đứng tại giữa quảng trường, khóe môi nhếch lên mỉa mai cười lạnh. Tay phải hắn vung lên, một đạo rơi trong suốt lồng ánh sáng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường, chính là Vạn Linh cung trấn cung chi bảo, Vạn Linh Phong Thiên che đậy. Tiêu Mộng Điệp ngăn tại Cố Thịnh trước người, mảnh khảnh ngón tay nắm chặt trường kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng biết mình không phải là đối thủ, lại một bước cũng không nhường. Triệu Linh Càn, ngươi dám ở Vạn Linh cung bên trong đối với cung chủ chí nữ xuất thủ? Ha ha ha. Triệu Linh Càn ngửa mặt lên trời cười to. Qua hôm nay, Vạn Linh cung người nào định đoạt còn chưa biết được đâu. Hắn ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, đối với bên cạnh hai tên thiên võ cảnh cường giả hạ lệnh. Trước hết giết Cố Thịnh, Tiêu Mộng Điệp đánh ngất xỉu liền có thể. Hai tên thiên võ cảnh cường giả nghe vậy, quanh thân cương khí tăng vọt, hóa thành hai đạo tàn ảnh lao thẳng tới Cố Thịnh. Tiêu Mộng Điệp muốn ngăn cản, lại bị một đạo cương khí đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cố Thịnh đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, trong mắt mang theo lanh mang. Ảnh, động thủ. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc ảnh trống rông xuất hiện tại Cố Thịnh trước người. Tấu chương xong, chương 735, thành. Một, chương 735, thành, một, bóng đen kia không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Phốc, phốc, hai tiếng nhẹ vang lên qua đi, hai tên thiên võ cảnh cường giả thân hình bỗng nhiên đình trệ. Nét mặt của bọn hắn ngưng kết đang kinh hãi trong nháy mắt, sau đó thân thể như là phá toái đồ sứ giống như vỡ ra, hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu tán ở trong không khí. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Triệu Linh Càn nụ cười trên mặt cứng đờ, con ngươi kịch liệt co vào. Tông tông cảnh cường giả, thanh âm của hắn bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Hai chân không tự giác lui về sau hai bước. Cố Thịnh chậm rãi hướng về phía trước, trong mắt sát cơ lộ ra. Triệu Linh Càn, vốn không muốn giết ngươi, đã ngươi khăng khăng muốn chết. Tay phải hắn hư nắm, một thanh do cương khí ngưng tụ trường kiếm tại lòng bàn tay thành hình, mũi kiếm chỉ, không khí cũng vì đó mà mèo. Hừ. Triệu Linh Càn cố tự chấn định, trong tay bấm niệm pháp quyết, Vạn Linh Phong Thiên che đậy hạ xuống một đạo màn sáng, vắt ngang tại hắn cùng Cố Thịnh ở giữa. Bang. Cố Thịnh cương khí trường kiếm chạm tại trên màn sáng, phát ra tiếng sắt thép va chạm, lại không thể dung chuyển mảy may. Hắn nhíu mày, Thiên giai đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng kinh hô. Càn Nhi coi chừng, chỉ gặp Triệu Thiên Huyễn sắc mặt đại biến, hắn nguyên bản ngay tại vây công Tiêu Huyền Sách, giờ phút này lại đột nhiên thu tay lại. Còn có tông cảnh cường giả, tất cả mọi người rút lui. Triệu Thiên Huyễn bung tay lên, Vạn Linh Phong Thiên che đậy cấp tốc co vào, đem Triệu Linh Càn bao khỏa trong đó, đồng thời bung ra đối với Cố Thịnh cùng Tiêu Mộng Điệp trói buộc. Lồng ánh sáng lôi cuốn lấy Triệu Linh Càn, phi tốc hướng Triệu Thiên Huyễn phương hướng tối lui. Thiếu chủ, muốn chém giết lao tặc này sao? Ảnh thanh âm tại Cố Thịnh vang lên bên tai. Cố Thịnh mị mắt thấy cấp tốc đi xa Triệu gia đám người, nhẹ nhàng lắc đầu. Không nổi, trước không dính vào việc này. Ta ngược lại muốn xem, phía sau này đến tuột cùng cất giấu chuyện ẩn nào đó ở bên trong. Anh nghe vậy, thân hình lần nữa ẩn vào hư không, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Triệu Thiên Huyễn một phương mười mấy tên người áo đen tính cả Triệu gia thế lực, đã hóa thành đạo đạo độn quang biến mất ở chân trời. Trên quảng trường chỉ để lại đầy đất bừa bãi cùng chưa tỉnh hồn Vạn Linh cung đệ tử. Tiêu Huyền Sách che ngực, khóe môi nhếch lên tơ máu, trong mắt sát ý ngập trời. hắn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu gia nhân biến mất phương hướng, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Một lát sau, Tiêu Huyền Sách quay người đi hướng Cố Thịnh. Hắn ôm quyền làm một lễ thật sâu. "Cố công tử, hôm nay nếu không có bên cạnh ngươi có tông cảnh cường giả tương trợ, tiểu muội chỉ sợ." Cố Thịnh khoát khoát tay ngắt lời hắn. "Tiêu công chủ khách khí." Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem những cái kia chưa tỉnh hồn vạn linh cung đệ tử, thấp giọng nói: "Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, mượn một bước như thế nào?" Tiêu Huyền Sách hiểu ý, đưa tay dùng tay làm dấu mời. "Cố công tử xin mời đi theo ta." Hai người rời đi quảng trường, xuyên qua mấy đầu hành lang, đi vào một tòa yên lặng đại điện. Cửa điện đóng lại trong nháy mắt, Tiêu Huyền Sách lần nữa trịnh trọng hành lễ. "Cố công tử, Tiêu Mộ quản giáo không nghiêm, để Triệu gia sinh ra bực này dạ tâm, thật sự là..." "Tiêu công chủ." Cố Thịnh lần nữa đánh gậy hắn, trong mắt tinh quang lấp lóe. "Việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy." Tiêu Huyền Sách khẽ giật mình. "Cố công tử có ý tứ là?" Cố Thịnh đứng chắp tay, thanh âm trầm thấp. "Triệu Thiên Huyền là khi nào bắt đầu hiện lộ đoạt quyền ý đồ?" Tiêu Huyền Sách nhíu mày suy tư. "Ước chừng 3-4 tháng trước, Triệu gia bắt đầu tập lập điều động nhân thủ, ở trong cung xếp vào thân tín." Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, trong mắt mang theo chấn kinh. 3-4 tháng ngục điệp tại bí cảnh bị đuổi giết cũng là Cố Thịnh khẽ miệng khẽ nhếch. "Ta có thể không nói gì." Tiêu Huyền Sách sắc mặt âm tình bất định, một lát sau trầm giọng nói: "Cố công tử yên tâm, Tiêu Mô nhất định sẽ tra rõ việc này, cho ngươi một cái công đạo." "Bàn giao thì không cần." Cố Thịnh khẽ cười một tiếng. "Ba ngày ta đã từ Triệu Linh Càn nơi đó gõ 100,000 linh thạch, Vạn Linh cung không nợ ta cái gì." Hắn lời nói xoay chuyển. "Bất quá, có chuyện ta cũng muốn cùng Tiêu bá phụ hảo hảo nói chuyện." "Tiêu bá phụ?" Cố Thịnh quay người, khóe môi nhếch lên vừa đúng mỉm cười. "Liên quan tới hai nhà hồ nước, tiểu chất có chút ý nghĩ." Tiêu Huyền Sách ngay tại trước án phê duyệt ngọc giản, nghe vậy ngẩng đầu, mày rậm chau lên. "A, Hiền chất cứ nói đừng ngại." Cố Thịnh chậm rãi đến gần, áo bào phất qua mặt đất, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Hắn cân nhắc từ ngữ. "Hồ nước này tiểu chất coi là, không cần nóng lòng nhất thời." Tiêu Huyền Sách buông xuống ngọc giản, trong mắt mang theo kinh ngạc. "Hiền chất đây là ý gì?" "Tiểu chất chí ở bốn phương, không muốn quá sớm bị hồ nước trói buộc." Cố Thịnh nhìn thẳng Tiêu Huyền Sách, thanh âm bình tĩnh. "Hú hồn, ta tại Đại Hoang thành sẽ không ở lâu, nhiều thì nửa năm, ít thì mấy tháng, liền sẽ khởi hành tiến về Trung Châu." "Thật lâu?" Tiêu Huyền Sách bỗng nhiên cười. Hiền chất ngược lại là thẳng thắn. "Bất quá việc hồ nước, vốn là coi trọng duyên phận, không cưỡng cầu được." Cố Thịnh có chút không người. "Đa tạ bá phụ thông cảm." Nhưng vào lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt linh lực ba động. Cố Thịnh hơi nhướng mày, chỉ gặp ngoài cửa sổ sắc trời đổi biến, nguyên bản bầu trời trong xanh bị một tầng màn sáng màu đỏ bao phủ. "Không tốt." Tiêu Huyền Sách bỗng nhiên đứng lên, rộng lớn tay áo mang lật ra trên bàn chén trà. "Là hộ cung đại trận bị phát động." Cố Thịnh bước nhanh đi đến trước cửa điện, đẩy cửa đi ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt để hắn con người đột nhiên co lại, toàn bộ Vạn Linh cung bị một đạo huyết sắc bình chướng hoàn toàn bao phủ, trên bình chướng lưu chuyển lên phù văn cổ xưa, tản mát ra làm người sợ hãi bi áp. "Đây là thượng cổ cấm chế." Cố Thịnh thấp giọng thì thào. Tiêu Huyền Sách đứng ở bên người hắn, sắc mặt tâm trầm. "Có người khởi động thượng cổ phong thiên trận, hiện tại toàn bộ Vạn Linh cung đã thành lồng giam." Cố Thịnh mị mở mắt, truyền âm nhập mật. "Ảnh, có thể phá vỡ sao?" Trong hư không truyền đến chỉ có hắn có thể nghe được đáp lại. "Thuộc hạ thử một chút." Một đạo hắc ảnh từ Cố Thịnh tụ bên trong bắn ra, nhanh như thiểm điện phóng tới huyết sắc bình chướng. Chương 735, thành 2, chương 735, thành 2, bóng đen tại tiếp xúc bình chướng trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng chói mắt, toàn bộ Vạn Linh cung cũng vì đó chấn động. Nhưng mà một lát sau, bóng đen bay ngược mà quay về, rơi vào Cố Thịnh bên chân hóa thành hình người. "Công tử, trận này không phá nổi." Ảnh quy một chân trên đất, dưới mặt nạ thanh âm mang theo hiếm thấy ngưng trọng. "Chỉ ít cần 3 vị tông cảnh cường giả tối đỉnh liên thủ mới có thể cưỡng ép phá trận." Cố Thịnh cau mày, chuyển hướng Tiêu Huyền Sách. "Bá phụ, Vạn Linh cung có thể có cựu gia có thể bố trí xuống như thế đại trận." Tiêu Huyền Sách lắc đầu. "Có thể khu động thượng cổ phong thiên trận thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, Triệu gia tuyệt không như thế năng lực." "Trừ phi..." Hắn dừng một chút. "Có người mượn đao giết người." Triệu Thiên Huyền đột nhiên phản bội, phía sau tất có làm chủ. Cố Thịnh như có điều suy nghĩ, chỉ là không biết đối phương là hướng về phía Vạn Linh cung hay là xông ngươi mà đến. Tiêu Huyền Sách tiếp lời đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Thịnh. Cố Thịnh từ chối cho ý kiến cười cười. "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nếu tạm thời ra không được, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến." Tiêu Huyền Sách vỗ vỗ Cố Thịnh bả vai, lực đạo to đến để Cố Thịnh thân hình lay nhẹ. "Hiền chất yên tâm, chỉ cần tại Vạn Linh trong cung, lão phu định hộ ngươi chu toàn." "Đa tạ bá phụ." Cố Thịnh chắp tay, trong mắt lại mang theo khó mà phát giác sắc bén. "Tiểu chất về trước chỗ ở, nếu có biến cố, tùy thời chờ đợi phân công." Rời đi chủ điện, Cố Thịnh đi tại hành lang gấp khúc bên trong, đi theo phía sau hắn ba bước xa. "Đã điều tra xong sao?" Cố Thịnh đột nhiên mở miệng, thanh âm ép tới cực thấp. "Triệu gia hành động lần này xác thực khác thường." Ảnh thanh âm như là giấy giáp ma sát. "Triệu Thiên Huyền từ trước đến nay cẩn thận, sẽ không tùy tiện cùng bạn linh cùng bề mặt." Cố Thịnh đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi linh lực màu xanh, tại lòng bàn tay phát họa ra phức tạp đồ án. "Ô Vân Thành bên kia có thể có tin tức, tạm thời bị đại trận ngăn cách, ngọc phù truyền tin mất hiệu lực." Cố Thịnh hừ nhẹ một tiếng, thu hồi linh lực. Xem ra đối phương chuẩn bị rất đầy đủ a. Cùng lúc đó, Vạn Linh ngoài cung, Triệu Thiên Huyền đứng tại trên một chỗ rất cao, sắc mặt âm tình bất định nhìn qua bị huyết sắc bình chướng bao phủ dãy cung điện. Phía sau hắn đứng đấy mười mấy tên Triệu gia tinh nhuệ, từng cái khí tức cô đọng, hiển nhiên đều là hảo thủ. "Phế vật." Một cái thanh âm âm lãnh đột nhiên tại Triệu Thiên Huyền bên tai nổ vang. Ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Triệu Thiên Huyền thân thể cứng đờ, liền vội vàng xoay người chắp tay. Đại nhân bất giận, thật sự là tổ phụ đã tận lực. Một cái tuổi trẻ thanh âm đột nhiên chen vào nói. Triệu Linh Càn bước nhanh về phía trước, ngăn tại Triệu Thiên Huyền trước người. Kế hoạch lúc đầu thuận lợi tiến hành, ai ngờ cái kia Cố Thịnh bên người lại có tông cảnh cường giả tối đỉnh hộ vệ. Tổ phụ là vì bảo toàn đại cục mới tạm thời rút lui. Trong không khí nổi lên gợn sóng, một cái toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Người áo đen quanh thân lượn lờ lấy sương mù màu đen, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi con mắt màu đỏ tươi xuyên thấu qua sương mù, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Triệu gia tổ tôn. Tông cảnh đỉnh phong. Người áo đen thanh âm như là kim loại ma sát. Âu Vân Thành lo cho gia đình, khi nào có như thế hộ vệ. Triệu Thiên Huyễn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Bẩm đại nhân, cái kia Cố Thịnh lai lịch bất phàm. Theo cha, hắn không chỉ có là Âu Vân Thành lo cho gia đình dòng chính, còn cùng Đế Tông cùng Mỹ Ngọc Các có quan hệ mật thiết. Đế Tông, Mỹ Ngọc Các. Người áo đen trên người hắc vụ kịch liệt bốc lên, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Khó trách khó trách. Triệu Linh càng cả gân hỏi. Đại nhân cùng cái kia Cố Thịnh thế nhưng là có khúc mắc. Lắm miệng. Người áo đen tay áo vung lên, Triệu Linh càng như bị sét đánh, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào ngoài 10 trượng trên núi đá, phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Thiên Huyễn vội vàng quỳ xuống. Đại nhân thứ tội. Tôn Nhi trẻ người non dạ người áo đen hừ lạnh một tiếng. Lại phái một tên tông cảnh giúp ngươi, trong vòng 3 ngày, nhất định phải công phá Vạn Linh Cung, bắt sống Cố Thịnh. Hắn dừng một chút, thanh âm trở nên càng thêm âm lãnh. Nhớ kỹ, ta muốn sống. Triệu Thiên Huyễn cái trán chạm đất. Thuộc hạ tuân mệnh. Người áo đen thân ảnh bắt đầu tiêu tán, cuối cùng lưu lại một câu. Nhớ kỹ, như thất bại nữa, ngươi biết hậu quả. Lời còn chưa dứt, người đã hóa thành khói đen tán đi. Vạn Linh trong cung. Cố Thịnh khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, quanh thân khí cơ chập trùng không ngừng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ kiên quyết chi sắc. Tinh thất bốn vách tường khảm nạm dạ minh châu tản ra quang mang lưu hòa, chiếu rọi tại hắn góc cạnh rõ ràng trên gương mặt, tăng thêm mấy phần kiên nghị. Ảnh truyền thụ cho môn bí pháp này, quả nhiên không tầm thường. Cố Thịnh thầm nghĩ trong lòng, cảm thụ được thể nội lưu chuyển tinh thần lực cùng linh hồn chi lực. Hắn bắt đầu dựa theo bí pháp thuật lại, nếm thử đảo ngược thể nội khí huyết. Vẹn vẹn khí huyết di chuyển, kinh mạch liền truyền đến như kim đâm đau nhức kịch liệt, để hắn cái trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hừ. Cố Thịnh muộn hừ một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn trong mắt lại hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, căn cơ lại thật sự có tăng trưởng. Bình thường phương pháp cô đọng căn cơ cần ngàn vạn linh thạch thượng phẩm cùng gần thời gian một năm, mà bí pháp này trong khoảnh khắc liền bù đắp được mấy ngày khổ tu. Cố Thịnh trong lòng phấn chấn, mặc dù thống khổ nhưng đáng giá thử một lần. Hắn không do dự nữa, tinh thần lực cùng linh hồn chi lực đồng thời bộc phát, khiên động trong kinh mạch càng nhiều khí huyết đào lưu. Đau nhức kịch liệt đánh tới, Cố Thịnh bắp thịt toàn thân căng cứng, nổi gân xanh, lại cắn răng kiên trì. Còn chưa đủ, Cố Thịnh gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu nghịch chuyển chân khí. Ngay tại chân khí nghịch sông kinh mạch sát na, sau lưng của hắn đột nhiên hiện hiện một tôn chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng hư ảnh. Thân đỉnh phong cách cổ xưa nặng nề, mặt ngoài tuyên khắc lấy phức tạp đường vân, tản mát ra cổ lão mà khí tức thần bí. Một đạo hào quang từ miệng đỉnh phun ra ngoài, bao phủ Cố Thịnh toàn thân. Đây là. Cố Thịnh dù chưa phát giác phía sau dị tượng, lại cảm giác kinh mạch thống khổ chợt giảm, nghịch chuyển chân khí tốc độ cũng thông thuận mấy lần. Hắn hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, nắm chặt thời cơ tăng tốc nghịch sông kinh mạch tốc độ. Chân khí xuyên qua một đầu lại một đầu kinh mạch, bắt đầu trùng kích thể nội đạo thứ nhất tử huyệt. Đan điền là võ đạo gốc rễ, cũng là lớn nhất tử huyệt. Cố Thịnh trong lòng minh ngộ, xông mở đan điền, bí pháp tức thành, nếu như thất bại, hắn không có tiếp tục suy nghĩ, trong mắt mang theo ngân sắc. Kiếp trước ta dừng bước với thiên võ cảnh đỉnh phong, kiếp này nếu không dám mạo hiểm, như thế nào đột phá lại trời? Phá! Cố Thịnh quát khẽ một tiếng, nghịch chuyển chân khí cùng khí huyết phóng tới đan điền thiếu huyệt. Với anh, thể nội phảng phất có kinh lôi nổ bang, Cố Thịnh toàn thân huyết đục trong nháy mắt phun nước, máu tươi từ các nơi phun tung tóe mà ra, đem tính thất mặt đất nhuộm thành đỏ sậm. Đau nhức kịch liệt để hắn cơ hồ hôn mê, nhưng sau một khắc, một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực từ đan điền tuôn ra, bắn nổ huyết đục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thành. Cố Thịnh cảm thụ được thể nội biến hóa, trong lòng cũng hỉ. Chân khí tổng lượng dù chưa gia tăng, nhưng mỗi đều ngưng thật hơn 2 lần. Kinh người hơn chính là, sinh mệnh lực của hắn so trước đó mạnh mấy lần, kinh mạch cũng nối rộng rất nhiều. Tiếp tục. Nếm đến ngon ngọt, Cố Thịnh không chần chờ nữa, nhất cổ tác khí vận chuyển linh hồn chi lực, bắt đầu trùng kích mặt khác khiếu huyệt. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là sáng sớm hôm sau. Cố Thịnh. Cố Thịnh ngươi ở đâu? Tinh thất truyền ra ngoài đến thanh thúy giọng nữ, nương theo lấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Thấy không có người trả lời, cửa bị lặng lẽ đẩy ra một đường nhỏ, một tấm đẹp đẽ mặt trái xoan mò vào. Tiêu Mộng Điệp chớp chớp ánh mắt linh động, ánh mắt tại trong tĩnh thất tìm kiếm. Phụ thân để cho ta tới bảo ngươi, làm sao không theo tiếng? Nàng nhỏ giọng thầm thì lấy, rón rén đi vào tĩnh thất. Sau một khắc, Tiêu Mộng Điệp con ngươi đột nhiên co lại, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch. A! Bén nhọn tiếng kêu sợ hãi bạch phá sáng sớm yên tĩnh. Chỉ gặp Cố Thịnh toàn thân đẫm máu ngồi xếp bằng tại trong tĩnh thất, chung quanh mặt đất, trên vách tường tràn đầy phun tung tóe vết máu, nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Càng kinh khủng chính là, trên người hắn da thịt chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phun nước lại khép lại, phản phất có thứ gì tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Cố Thịnh, ngươi thế nào? Tiêu Mộng Điệp thanh âm phát run, hai chân như nhũn ra cơ hồ đứng không vững. Bị tiếng thét chói tai đánh thức, Cố Thịnh chậm rãi mở hai mắt ra. Đấu chương xong, chương 736, còn chưa đủ tư cách, 1, chương 736, còn chưa đủ tư cách, 1. Hắn nhìn một chút chính mình vết máu loang lổ cơ thể cùng một phía, lại nhìn về phía dọa đến hoa dung thất sắc Tiêu Mộng Điệp, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tiêu cô nương, sớm a. Cố Thịnh ngữ khí bình tĩnh, phản phất chỉ là vừa tỉnh ngủ lên tiếng chào.
Ngươi.
Tiêu Ngọc Điệp chỉ vào Cố Thịnh, ngón tay run rẩy.
Ngươi đây là tu luyện hay là tự sát?
Cố Thịnh đứng lên, hoạt động phía dưới gân cốt, toàn thân ken chốt phát ra tiếng tí tách vang dội. Hắn tiện tay xóa đi máu trên mặt dấu vết, cười nói:
Tu luyện một môn bí pháp mà thôi, đây đều là ngưng luyện căn cơ sau bài xuất tạp chất cùng tụ huyết.
Ngưng luyện căn cơ?
Tiêu Ngọc Điệp nghi ngờ nhìn hắn.
Nào có dạng này ngưng luyện căn cơ?
Phụ thân ta nói qua, căn cơ cần tiến hành theo chất lượng, nàng lời nói im bặt mà dừng, bởi vì trên thân Cố Thịnh đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại chân khí ba động.
Đây là?
Tiêu Ngọc Điệp trừng to mắt.
Cố Thịnh cũng ngây ngẩn cả người, cảm thụ được thể nội quần quần chân khí.
Đêm qua hắn liên phá 9 đạo tử huyệt, chân khí ở trong kinh mạch trào lên, trong bất chi bất giác không ngờ vượt qua huyền vũ cảnh thất trọng, bắt trọng bình cảnh, bây giờ đang hướng địa võ cảnh phát động công kích.
Không tốt.
Cố Thịnh sắc mặt biến hóa.
Đột phá địa võ cảnh cần ổn định hoàn cảnh, càng cần phải có nhân hộ pháp, bằng không rất dễ tẩu hỏa nhập ma.
Tiêu Ngọc Điệp cũng cảm ứng được dị thường, gương mặt xinh đẹp biến sắc.
Ngươi muốn đột phá địa võ cảnh?
Ở đây.
Cố Thịnh cười khổ.
Dường như là.
Ngươi điên rồi sao?
Tiêu Ngọc Điệp gấp đến độ dậm chân.
Đột phá địa võ cảnh nguy hiểm bực nào, ngươi liền cũng không có chuẩn bị.
Ta này liền đi tìm phụ thân đến hộ pháp cho ngươi.
Hướng chết mà sinh, phá trước rồi lập.
Cố Thịnh ngồi xếp bằng, chân khí trong cơ thể trào lên.
Chí đạo tử huyệt quán thông sau, kinh mạch toàn thân hắn phảng phất bị đả thông một đầu thông thiên đại đạo, chân khí ở trong đó lao nhanh không ngừng, mỗi một lần tuần hoàn đều để khí tức của hắn càng thêm mạnh mẽ một phần.
Oanh!
Một đạo bạch hồng chân khí từ hắn đỉnh đầu phóng lên trời, thẳng sâu cửu tiêu. Trên bầu trời tường vân hội tụ, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, phảng phất thiên địa đều đang vì giờ khắc này đột phá mà gieo họ.
Ngoài viện, Tiêu Mộng Điệp môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin.
Cái này sao có thể?
Huyền vũ cảnh đột phá địa võ cảnh có thể dẫn động thiên địa dị tượng.
Nàng từng tận mắt nhìn thấy phụ thân Tiêu Huyền Sách đột phá tông cảnh lúc cảnh tượng nguy nga, thế nhưng dù sao cũng là tu sĩ cấp cao đột phá.
Mà Cố Thịnh bất quá là từ huyền vũ cảnh tấn thăng địa võ cảnh, có thể dẫn phát dị tượng như thế, đơn giản chưa từng nghe thấy.
Siêu, một thân ảnh bạch phá bầu trời, Tiêu Huyền Sách ngự không mà đến, rộng lớn tay áo trong gió bay phất phới. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Cố Thịnh chỗ tiểu viện, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ.
Càng thấp cảnh giới dẫn động dị tượng giả, thiên phú càng là người tiên.
Tiêu Huyền Sách tự lẩm bẩm.
Kẻ này tương lai thành tựu, chỉ sợ không tại vương cảnh phía dưới, thậm chí hắn không có tiếp tục nói hết, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, cường đại tinh thần lực và chân khí trong nháy mắt phong tỏa phương biên trăm trượng không gian.
Vạn Linh cung chúng đệ tử nghe lệnh.
Tiêu Huyền Sách âm thanh tại mỗi người bên tai vang dội.
Hôm nay chứng kiến hết thảy, không được truyền ra ngoài nửa câu, người vi phạm lấy phản tông luận xử, giết chết bất luận tội.
Chúng đệ tử câm như hến, mặc dù tự mình xì xào bàn tán, cũng không người dám lớn tiếng nghị luận.
Mà lúc này ở vào đột phá trung tâm Cố Thịnh, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy không hề hay biết.
Ý thức của hắn đắm chìm tại trong một trạng thái diệu kỳ. Phản phất đưa thân vào vũ trụ mênh mông, quanh thân bị vô số linh khí bao khỏa.
Địa võ cảnh, chân khí thăng hoa, ngưng khí thành biển, Cố Thịnh tâm niệm khẽ động, thể nội chín nơi tử huyệt điên cuồng cắn nuốt tràn vào thể nội thiên địa linh khí. Võ giả tầm thường đột phá địa võ cảnh, chỉ cần tiếp nhận một lần linh khí quán khái liền có thể, nhưng hắn vẫn bởi vì chín huyệt quán thông, cần lượng linh khí là thường nhân không chỉ gấp mấy lần.
Không đủ, còn chưa đủ.
Cố Thịnh nhíu mày, hắn có thể cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình đang phát sinh chất biến, từ trạng thái khí dần dần hướng thể lỏng chuyển hóa, nhưng quá trình này cần năng lượng quá mức khổng lồ.
Nhưng vào lúc này, Cửu Long Càn Khôn đỉnh đột nhiên bắt đầu chấn động, thân đỉnh thượng cửu đầu rồng bắn phảng phất xuống lại, há miệng phun ra chín đạo màu sắc khác nhau ánh sáng. Những thứ này quang hoa trên không trung xen lẫn, cuối cùng hóa thành một đạo cầu sáng bảy màu, trực tiếp rót vào Cố Thịnh tiên linh.
Đây là?
Cố Thịnh toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có tinh thuần năng lượng tràn vào thể nội, trong nháy mắt lấp kín đan điền cùng kinh mạch của hắn.
Chân khí hóa lỏng tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt ngay tại vùng đan điền tạo thành một mảnh nhỏ nhỏ chân khí hải dương.
Địa võ cảnh, trở thành.
Cố Thịnh mừng rỡ trong lòng, nhưng không đợi hắn tinh tế lĩnh hội cảnh giới mới ảo diệu, đột nhiên xảy ra dị biến.
Hắn sâu trong thức hải, đột nhiên vang lên một tiếng nhẹ a, ngay sau đó một giọng dàn mua tại trong đầu hắn quanh quẩn.
Vài vạn năm,
cuối cùng đợi đến một cái ra dáng truyền nhân, Cố Thịnh trong lòng giật mình, lấy hắn kiếp trước Bắc Thần Đan Đế kiến thức, tự nhiên biết điều này có ý vị gì, có cường giả tại trong thức hải của hắn lưu lại tinh thần là ấn.
Ai?
Cố Thịnh tại thức hải bên trong trầm giọng hỏi.
Một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi hiện lên, đó là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành nhưng lại không mất uy nghiêm.
Lão giả người mặc cổ pháp đạo bào, ống tay áo thêu lên 36 ngôi sao đồ án, cả người tản ra một loại siêu nhiên vật ngoại khí tức.
Tiểu gia hỏa không cần kinh hoàng.
Lão giả mỉm cười.
Lão phu chính là 36 động thiên thần thuật người sáng lập, đạo này tinh thần hình chiếu là năm đó lưu lại, chỉ vì chờ đợi người hữu duyên.
Trong lòng Cố Thịnh nhấc lên sóng to gió lớn.
Tinh thần lực thoát ly thức hải độc lập tồn tại đã là khó như lên trời, mà đạo này hình chiếu có thể tồn tại hơn mấy vạn năm, lão giả này tu vi nên kinh khủng bậc nào.
Tiền bối.
Cố Thịnh cung kính hành lễ.
Vạn bối Cố Thịnh, không biết tiền bối có gì chỉ giáo.
Lão giả thỏa mãn gật gật đầu.
Không tệ, tâm tính trầm ổn, không tiêu không gấp.
Ngươi có thể tại đột phá lúc dẫn động lão phu lưu lại ấn ký, lời thuyết minh ngươi đã sơ bộ nắm giữ 36 động tiên thần thuật nhập môn chi pháp.
Cố Thịnh trong lòng hơi động.
Tiền bối nói là, ta tu luyện công pháp là ngài sáng tạo.
Chính là.
Lão giả vuốt râu mà cười.
36 động tiên thần thuật, lấy nhân thể có 36 chỗ động tiên phúc địa chi ý, mỗi mở ra một chỗ, liền có thể thu được một loại năng lực đặc thù.
Ngươi đêm qua liên phá 9 đạo tử huyệt, trên thực tế đã trong lúc vô tình mở ra đệ nhất động tiên.
Cố Thịnh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn sau khi đột phá cảm giác cơ thể xảy ra một loại nào đó kỳ diệu biến hóa, nguyên lai là bởi vì mở ra đệ nhất độc tiên. Xin tiền bối chỉ điểm. Cố Thịnh thành khẩn nói. Lão giả thần sắc nghiêm lại. Thời gian có hạn, lão phu đạo này hình chiếu tồn thế quá lâu, sắp tiêu tan. Bây giờ liền đem 36 động thiên thần thuật tinh túy truyền thụ cho ngươi. Nói đi, lão giả há mồm phun một cái, vô số phù văn màu vàng vần ra, vọt thẳng vào Cố Thịnh sâu trong thức hải. Cố Thịnh thức hải bây giờ lung lay sắp đổ. 36 động thiên thần thuật truyền thừa tin tức giống như cựu thiên ngân hà chút xuống, mỗi một giọt nước đều nặng tựa bạc cân, nện đến hắn thần hồn chấn động. Cùng trước đây luyện hóa ảnh truyền thừa hạt giống lúc nhuận bật vô thanh hoàn toàn khác biệt, lần này tin tức dòng lũ cuồng bạo giống là muốn đem hắn toàn bộ thức hải nó bạo. Chương 736, còn chưa đủ tư cách, 2, chương 736, còn chưa đủ tư cách, 2. Tiêu đau một tiếng từ trong Cố Thịnh cắn chặt hàm răng gật ra, cái trán hắn nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt lăn xuống. Song thức hải bí thuật điên cuồng vận chuyển, thức hải thứ hai miễn cưỡng chia sẻ chủ thức hải áp lực. Nhưng kể cả như thế, loại kia linh hồn bị xé nứt đau đớn vẫn để cho trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen. Cùng lúc đó, thân thể của hắn đang phát sinh kinh khủng hơn biến hóa. Phương viên trăm dặm thiên địa linh khí điên cuồng tuôn hướng Cố Thịnh chỗ sơn động. Nồng độ linh khí cao, lại ngoài động tạo thành mắt trần có thể thấy thất thải vòng xoáy. Tiểu tử này vậy mà thật sự dẫn động thiên địa dị tượng. Anh đứng tại ngoài động trăm triệu chỗ, màu đen dưới khăn che mặt môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Nàng vốn định tới gần xem xét, lại bị cuồng bạo linh khí loạn lưu ép liên tiếp lui về phía sau. Trong động, cơ thể của Cố Thịnh giống như cái động không đáy cắn nuốt đại lượng linh khí. Chín đại khiếu huyệt sớm đã bão hỏa, lại còn tại bị thúc ép tiếp nhận càng nhiều năng lượng. Làn da mặt ngoài bắt đầu xuất hiện chi tiết vết rạn, máu tươi chảy ra, đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Kiên trì. Lão giả âm thanh tại thức hải bên trong quanh quẩn, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. 36 động thiên thần thuật chính là thượng cổ bí truyền, chỉ có quán thông 9 nơi tử huyệt, 9 đầu kinh mạch giả mới có tư cách tu luyện. Người đã thỏa mãn điều kiện, liền chớ có cô phụ cái này thiên đại cơ duyên. Cố Thịnh trong thống khổ miễn cưỡng bảo trì thanh minh, thầm cười khổ. Cơ duyên, đây rõ ràng là phải chết dày bò. Nhưng hắn không có lựa chọn, chỉ có thể cắn răng gượng chống. Nhớ lấy, tại không có tuyệt đối chắc chắn phía trước, không cần thiết xung kích thứ 36 độc tiên. Lão giả âm thanh dần dần bay xa. Bí pháp phong ấn đem theo tử huyệt mở tầng tầng giải khai tự giải quyết cho tốt theo một chữ cuối cùng rơi xuống, lão giả thân ảnh như biến mất tán. Cố Thịnh còn đến không kịp thở phào, thể nội chín đại khiếu huyệt đột nhiên đồng thời rung động. Giang giác, nhỏ xíu tiếng vỡ vụn từ thể nội truyền ra, chín nơi khiếu huyệt mặt ngoài xuất hiện giống mạng nhện vết rạn. Một loại nào đó cổ xưa lực lượng thần bí từ trong cái khe chảy ra, giống như ngủ say vạn năm hung thú chậm rãi thức tỉnh. Đây là Cố Thịnh nội thị bản thân, khiếp sợ phát hiện chín đại khiếu huyệt đang phát sinh một loại nào đó chất biến. Nguyên bản chứa đựng chân khí không gian đang tại khuyết trương dựng lại, nơi ranh giới nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhạt. Nhưng mà thuê biến mang tới tác dụng phụ đồng dạng kinh khủng. Lúc trước hấp thu đại lượng linh khí đột nhiên mất đi khống chế, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Cơ thể của Cố Thịnh giống như thổi phồng giống như bành trướng, dưới làn da mạch máu từng chiếc bạo khởi, chỉ lát nữa là phải bạo thể mà chết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng long ngâm từ đan điền vang lên. Cửu Long Càn Khôn đỉnh hư ảnh vô căn cứ hiện lên, chín đầu kim long vờn quanh thân đỉnh du động. Miệng đỉnh quang mang đại thịnh, tạo thành cường đại hấp lực, đem bùng nổ linh khí đều nuốt vào. Ông thân đỉnh kịch liệt rung động, mặt ngoài loang lổ vết dỉ bắt đầu chóc từng mảng, lộ ra phía dưới sáng chói kim sắc đường vân. Một vệt kim quang từ trong đỉnh bắn ra, trên không trung chia ra làm chín, tinh chuẩn rơi vào chín đại khiếu huyệt. Oanh! Chín nơi khiếu huyệt đồng thời bộc phát ra tia sáng chói mắt. Cố Thịnh chỉ cảm thấy một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, khi trước đau đớn quét sạch sành sanh, thay vào đó là sức mạnh xưa nay chưa từng có cảm giác. Động tiên, đây chính là động tiên sao? Cố Thịnh bên trong nhìn đã hoàn toàn lộ sát chín đại khiếu huyệt, rung động trong lòng tột đỉnh. Mỗi cái khiếu huyệt nội bộ đều tạo thành một cái không gian độc lập, cùng lúc trước đơn giản khác biệt một trời một vực. Biến hóa càng kinh người hơn còn tại đằng sau. Theo cựu đại động thiên hình thành, lưu lại ở trong kinh mạch linh khí bắt đầu tự động chuyển hóa làm tinh thuần chân khí, thôi động tu vi của hắn liên tục tăng lên. Địa võ cảnh nhị trọng, tam trọng tứ trọng. Ngắn ngủi phút chốc, Cố Thịnh mà ngay cả phá tam giai, thẳng đến địa võ cảnh tứ trọng mới từ từ ổn định lại. Loại này tốc độ đột phá, đặt ở toàn bộ vạn linh cung trong lịch sử đều chưa từng nghe thấy. Không tốt. Cố Thịnh đột nhiên tỉnh áo, động tĩnh lớn như vậy, nhất định đã kinh động đến vạn linh cung cao tầng. Hắn cấp tốc thu liễm khí tức, Cửu Long Càn Khôn đỉnh hư ảnh cũng theo đó ẩn vào thể nội. Quả nhiên, không đến nửa khắc đồng hồ, hai thân ảnh đạp không mà đến, chính là Tiêu Huyền Sách cùng Tiêu Mộng Điệp cha con. "Cố Thịnh, ngươi..." Tiêu Huyền Sách rơi vào trước động, ánh mắt đảo qua bốn phía chưa tan hết vòng xoáy linh khí, trên mặt khó tin. "Vừa mới tiên địa dị tượng, là ngươi đưa tới?" Cố Thịnh sớm đã chỉnh lý tốt quần áo, cung kính hành lễ. Chỉ là may mắn có rõ ràng cảm ngộ, không nghĩ tới sẽ dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Tiêu Mộng Điệp đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn từ trên xuống dưới Cố Thịnh, đột nhiên khẽ gi một tiếng. "Tu vi của ngươi?" Địa võ cảnh tứ trọng. Ta nhớ được ba ngày trước ngươi vẫn là địa võ cảnh nhất trọng. Cái gì? Tiêu Huyền Sách nghe vậy cũng là cả kinh, thần thức đảo qua Cố Thịnh, xác nhận nữ nhi lời nói không hoa sau, trong mắt tinh quang mạnh hơn. Liên phá tam giai. Cố Thịnh, ngươi đến cùng lấy được cơ duyên gì? Trong lòng Cố Thịnh run lên, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Hiền chất cũng không rõ ràng. Lúc tu luyện đột nhiên cảm giác cùng thiên địa linh khí dị thường sự hòa hợp, đại lượng linh khí tự chủ tràn vào thể nội, tỉnh lại cứ như vậy. Tiêu Huyền Sách nhân vật bậc nào, tự nhiên nhìn ra Cố Thịnh có chỗ giấu giếm. Nhưng hắn cũng không điểm phá, ngược lại cười ý vị thâm trường cười. Hào một cái đột nhiên cảm giác. Bất quá con đường tu hành, cá nhân cơ duyên chính xác không tiện hỏi nhiều. Bản tọa hôm nay đến đây, vốn là muốn cùng ngươi thương thảo phá giải trước mắt khốn cục kế sách, đã ngươi vừa đột phá, không bằng trước tiên củng cố tu vi, ngày mai lại đến tìm ngươi. Đa tạ Tiêu Ba phụ thông cảm. Cố Thịnh nghiêm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Mộc Điệp muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là nhìn chằm chằm Cố Thịnh một mắt, tùy phụ thân rời đi. Chờ hai người thân ảnh biến mất ở chân trời, sau lưng Cố Thịnh đột nhiên chuyển đến một tiếng cười khẽ. Nói dối đều không nháy mắt, xem ra ta chọn đúng người. Cố Thịnh đột nhiên quay người, chỉ thấy ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng tại trong động, bây giờ nàng lại lần đầu tiên tháo xuống mạng che mặt, lộ ra một tấm khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Không giống với Tiêu Mộng Điệp thanh lệ thoát tục, ảnh đẹp mang theo vài phần yêu dị cùng nguy hiểm, nhất là đôi trong mắt kia, phảng phất có thể thôn phệ linh hồn của con người. Ngươi luyện thành? Ảnh trực tiếp hỏi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Cố Thịnh. Cố Thịnh gật gật đầu. Chín nơi tử huyệt đã toàn bộ xung mở, căn cơ chính xác tăng nhiều. Đột phá lúc chín đại khiếu huyệt đồng thời dẫn dắt linh khí, lúc này mới dẫn đến tu vi tăng gọn. Ảnh nghe vậy, trong mắt mang theo vẻ phức tạp, vừa có hâm mộ, lại dẫn mấy phần thoải mái. Rất tốt. Nhớ kỹ ước định của chúng ta, đợi ngươi đi tới Trung Châu, cần giúp ta chém giết bể khổ thánh tử. Yên tâm, ta Cố Thịnh nói là làm. Cố Trịnh trọng gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá bằng vào thực lực bây giờ của ta, ta tự nhiên biết ngươi còn chưa đủ tư cách. Ảnh đánh gây hắn, môi đỏ hơi câu. Nhưng có 36 động thiên thần thuật, lại thêm ta hiệp trợ, trong vòng 3 năm, ngươi nhất định có thể nắm giữ cùng bể khổ thánh tử một trận chiến tư cách. Cố Thịnh đang muốn đáp lại, đột nhiên thần sắc biến đổi, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đông nam phương hướng phía chân trời. Một loại như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, để cho hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Cầu vẽ tháng, chương 737, Tà Long, 1, chương 737, Tà Long, 1, có sát khí. Ba hơi bên trong, thu liễm khí tức. Cố Thịnh âm thanh trầm thấp, tay phải trong hư không xẹt qua một đạo quỹ tích huyền ảo, một tầng mắt thường khó phân biệt trong suốt lồng ánh sáng đem hai người bao phủ. Có cường giả tới gần, ít nhất 3 tên tông cảnh. Ảnh nghe vậy biến sắc, lập tức quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ thề sống chết hộ vệ chủ nhân Chu Toàn. Nàng tiếng nói vừa ra, nơi xa phía chân trời liền truyền đến một hồi không gian ba động. Mới đầu ảnh cũng không phát giác dị thường, nhưng theo thời gian đưa đẩy, sắc mặt của nàng dần dần trở nên nghiêm trọng, quả thật có số lớn cường giả đang tại tới gần. Với anh, một đạo thân ảnh phá không mà tới, chính là Vạn Linh cung cung chủ Tiêu Huyền Sách. Hắn sắc mặt xanh xám mà rơi vào Cố Thịnh mặt phía trước. Cố công tử, việc lớn không tốt. Triệu Thiên Huyền tên kia đột phá tông cảnh, mang theo 2 tên đồng cấp bậc cường giả cùng mấy trăm tu sĩ giết tới sơn môn. Cố Thịnh con mắt híp lại. Triệu Thiên Huyền, chính là nửa tháng trước tại Thiên Vũ cảnh đỉnh phong lúc, bị ta một kiếm bị thương nặng cái kia Triệu gia dư nghiệt. Tiêu Huyền Sách cắn răng nói, không nghĩ tới hắn không chỉ có thương thế khỏi hẳn, còn đột phá tông cảnh. Nơi xa truyền đến tiếng nổ đình thai nhức óc, toàn bộ Vạn Linh cung đều vì đó rung động. Tiêu Huyền Sách sắc mặt càng thêm khó coi. Hộ tông đại trận không chống được bao lâu. Cố công tử, ta lưu lại ngăn chặn bọn hắn, Thỉnh Ảnh đại nhân mang ngươi cùng tiểu nữ mau mau rời đi. Trong mắt Cố Thịnh mang theo kinh ngạc. Tiêu ba phụ không mời ta trợ chiến. Tiêu Huyền Sách cười khổ. Đối phương thế tới hung hăng, sau lưng tất có càng đại thế hơn lực chỉ điểm. Cố Hiền chất thân phận tôn quý, nếu ở đây có cái sơ suất, ta Vạn Linh cung muôn lần chết khó khăn từ tội lỗi. Cha, một đạo tiến ảnh bay lượn mà đến, chính là Tiêu Mộc Điệp. Nàng hốc mắt đỏ bừng. Nữ nhi không đi, ta muốn cùng tông môn cùng tồn vong. Hồ nháo. Tiêu Huyền Sách gầm thét. Bây giờ không phải là bước đồng thời điểm. Giang giác, một tiếng vang giòn truyền đến, phản phất pha lê bể tan cảnh âm thanh. Ngay sau đó là kinh thiên động địa vang minh, hộ tông đại trận triệt để sụp đổ. Ha ha ha, Tiêu Huyền Sách, hôm nay chính là Vạn Linh cung là ngày diệt môn. Triệu Thiên Huyền thanh âm vang tận mây xanh. Vạn Linh phong thiên cháo, lên. Một đạo che khuất bầu trời lồng ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ Vạn Linh cung bao phủ trong đó. Lồng ánh sáng thượng lưu chuyển huyền ảo phù văn, tản mát ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Không tốt. Tiêu Huyền Sách sắc mặt kỳ biến. Đây là Triệu gia chấn tộc chi bảo, có thể phong tỏa không gian, ngăn cách đưa tin. Hai tên người áo đen từ Triệu Thiên Huyền thân sau bay ra, lao thẳng tới Tiêu Huyền Sách. Tiêu Huyền Sách hét lớn một tiếng. Ảnh đại nhân, dẫn bọn hắn đi. Nói đi huy kiếm đón lấy 2 tên tông cảnh cường giả. Ảnh một phát bắt được Cố Thịnh cùng Tiêu Mộng Điệp. Đắc tội. Ba người đằng không mà lên. Muốn đi. Triệu Thiên Huyền cười lạnh, đưa tay vung lên, một đạo chân khí dòng lũ hướng ba người của tới. Ảnh lập tức bố trí xuống vách tường phòng ngự, nhưng lực xung kích cực lớn vẫn để cho ba người bay ngược mấy chục trượng. Phanh một tiếng, ba người đâm vào trên lồng ánh sáng màu vàng, lồng ánh sáng không nhúc nhích tí nào. Cố Thịnh nhìn về phía trước cùng tiếu Triệu Thiên Huyền. Vị này vừa đột phá tông cảnh Vạn Linh cung trưởng lão quanh thân quấn quanh lấy không ổn định vòng xoáy linh khí, rõ ràng trong cảnh giới chưa ổn cố. Nổ tung khí lãng đem hắn tóc trắng thổi đến cuồng vũ, địa võ cảnh đỉnh phong Tiêu Mộng Điệp đã bị uy áp chấn động đến mức quỳ một chân trên đất, khóe miệng chảy ra tơ máu. Đi giúp Tiêu Huyền Sách. Cố Thịnh đột nhiên mở miệng, âm thanh tỉnh táo đến đáng sợ. Quảng trường bên kia chiến cuộc quan trọng hơn. Ảnh bỗng nhiên quay đầu, dưới mặt nạ con người co vào. Ngươi điên rồi. Không có tông cảnh che chở, ngươi liền hắn tiện tay nhất kích đều không tiếp nổi. Ba hơi. Cố Thịnh tay phải hư nắm, một thanh hoàn toàn do cương khí ngưng tụ trong suốt trường kiếm tại lòng bàn tay hình thành. Cho ta thời gian 3 cái hô hấp chuẩn bị. Triệu Thiên Huyền tiếng cuồng tiếu đột nhiên tới gần, hai tay của hắn kết ấn, đầy trời linh khí hóa thành mấy trăm đạo thanh sắc mũi tên. Hai cái sâu kiến còn có rảnh rỗi truyền âm. Mưa tên gào thét xuống, không khí bị xé nứt ra the thé chói tai rít gào. Ảnh áo bào đen đột nhiên phồng lên, vô số âm ảnh sợi tơ từ ống tay áo phun ra ngoài, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc dệt thành bí mật lưới. Thanh tiễn đụng vào âm ảnh phát ra tiếng sắt thép va chạm, ảnh kêu lên một tiếng lui lại 3 bước, dưới mặt nạ chảy ra đỏ sậm. Đi. Cố Thịnh quát chói tai. Ảnh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thân hình đột nhiên hóa thành 12 đạo đen ảnh phân tán bốn phía. Triệu Thiên Huyễn đang muốn truy kích, đã thấy một đạo sáng như tuyết kiếm quang thẳng đến cổ họng, ép hắn không thể không trở về thủ. Cương khí trường kiếm cùng hộ thể chân khí chạm vào nhau, nổ tung bạch quang chói mắt. Địa võ cảnh giác rưởi cũng dám ngăn đón ta. Triệu Thiên Huyễn thấy rõ người tới sau giận quá thành cười, tay phải tùy ý vung lên, thuần túy từ tông cảnh chân khí ngưng tụ sóng xung kích đầm vang một phát. Không khí bị áp xúc thành mắt trần có thể thấy trong suốt trụ lớn, những nơi đi qua mặt đất cày ra ba trượng danh sâu. Tiêu Mộng Điệp tuyệt vọng nhắm mắt lại. Uy lực một kích này, đầy đủ đem 10 cái địa võ cảnh anh thành thịt nát. Phá! Trong trẻo lạnh lùng tiếng quát vang lên. Tiêu Mộng Điệp đống nhiên mở mắt, nhìn thấy Cố Thịnh cương khí trường kiếm đột nhiên nổi lên đỏ kim văn lộ, mũi kiếm tinh chuẩn điểm trúng chân khí trụ hải tâm. Trong tưởng tượng nghiền ép chưa từng xuất hiện, trôi này nhìn yếu ớt không chịu nổi trường kiếm lại đâm vào chân khí trụ, thân kiếm đường vân sáng rõ, đem trọn đạo sóng xung kích từ nội bộ tăng dã. Ầm ầm, hai cỗ sức mạnh đụng nhau sinh ra nổ tung đem phương viên trăm trượng san thành bình địa, hơn 10 người đang giao chiến đệ tử bị dư ba hất bay. Triệu Thiên Huyễn nụ cười trên mặt đọc lại, hắn không thể tin nhìn mình tiêu tán chân khí. Đây không có khả năng, phế tông cảnh chính là phế tông cảnh. Cố Thịnh lắc lắc đánh rách hổ khẩu, máu tươi theo chuôi kiếm nhỏ xuống, ngựa khí lại tràn ngập giọng niệm ai. Dựa vào đan dược cương ép đột phá, ngay cả chân khí độ tinh khiết cũng không bằng thiên vũ cảnh đỉnh phong. Câu nói này triệt để chọc giận Triệu Thiên Huyễn. Cái chán hắn nổi gân xanh, hai tay đột nhiên kết xuất phức tạp pháp ấn. Tiểu xuất sinh, bản tọa nhường ngươi kiến thức cái gì là chân chính tông cảnh thủ đoạn. Thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, tại đỉnh đầu hắn tạo thành đường kính 30 trượng cự hình trường ấn. Vân tay có thể thấy rõ ràng, mỗi đường vân đều chạy xuôi thể lỏng linh khí, uy áp kinh khủng để cho nơi xa song phương giao chiến cũng không khỏi tự chủ dừng tay. Là vạn linh trấn thiên trưởng, có vạn linh cung đệ tử kinh hô. Trưởng lão làm thật. Tiêu Mộng Điệp sắc mặt trắng bệnh, cái này trưởng pháp tại vạn linh cung điện tịch trong ghi chép, từng nhất kích san bằng qua cả ngọn núi. Nàng muốn kéo nổi Cố Thịnh chạy trốn, lại phát hiện thanh niên không nhúc nhích tí nào, quanh thân đột nhiên sáng lên ba cái điểm sáng màu vàng nóng. Tam độc tiên. Triệu Thiên Huyễn con người co rụt lại. Ngươi thế mà mở ra ba tòa độc tiên. Cố Thịnh không có trả lời. Ba cái điểm sáng chợt khuyết trương thành vòng xoáy, đại lượng chân khí quán chú đến trong trường kiếm. Nguyên bản trong suốt thân kiếm bây giờ hoàn toàn biến thành xích kim sắc, mặt ngoài hiện ra phủ văn cổ xưa. Chạm. Đơn giản trực tiếp chẻ dọc. Kiếm quang cùng trường ấn tiếp xúc trong nháy mắt, thời gian phảng phất đứng im. Tiếp đó tất cả mọi người nhìn thấy, cái kia danh xưng có thể trấn áp thiên vũ cảnh cực lớn trường ấn, lại từ giữa đó vỡ thành hai mảnh. Chương 737, Tà Long 2, chương 737, Tà Long 2, tàn trưởng lao Cố Thịnh hai bên đánh vào mặt đất, nổ ra hai cái sâu không thấy đáy hố to. Bụi mù tán đi, Cố Thịnh cầm kiếm mà đứng thân ảnh để cho toàn trường yên tĩnh. Dưới chân hắn mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất có vô hình che chắn chặn tất cả xung kích. Người người đến cùng là quái vật gì? Triệu Thiên Huyễn âm thanh bắt đầu phát run. Một trường này uy lực chính hắn rõ ràng nhất, liền xem như thiên vũ cảnh trùng kỳ cường giả cũng sẽ bị đánh thành thịt nát. Cố Thịnh ho ra một búng máu, lại cười càng thêm tùy ý này liền sợ. Ta mới dùng ba thành lực, tự tìm cái chết. Triệu Thiên Huyễn triệt để điên cuồng, lại cắn chót lưỡi phun ra tinh huyết. Huyết xương mù trên không trung ngưng kết thành chín trôi huyết sắc tiểu kiếm, mỗi thanh kiếm đều phát ra như ác quỷ vậy rít lên vạn linh đoạt mệnh kiếm. Ta nhìn ngươi như thế nào cản? Tiểu kiếm tê phát, tuột tay trong nháy mắt tăng vọt đến trong trượng. Kiếm mang những nơi đi qua không gian xuất hiện vết nứt màu đen, quảng trường mấy chục tên né tránh không kịp đệ tử trực tiếp bị dư ba cắt thành khối vụn. Cố Thịnh cuối cùng biến sắc, trước ngực hắn lại sáng lên 6 cái điểm sáng, cửu đại động thiên toàn bộ triển khai. Chân khí dâng trào ở trong kinh mạch trào lên, làn da mặt ngoài hiện ra chi tiết vết rạn. Bát thần chu tiên kiếm, cửu động thiên phun trào chân khí tại đỉnh đầu tạo thành kiếm luân, vô số cuốn quanh thần diễm khí kiếm như mưa cuồng nghịch thiên mà lên. Hai cỗ sức mạnh giữa không trung chạm vào nhau, nổ tung sinh ra sóng xung kích đem vạn linh phong thiên cháo đều rung ra vết rạn. Cố Thịnh sắc mặt cấp tốc tái nhợt, khoe miệng không ngừng chảy máu. Nhưng đáng sợ hơn là, Triệu Thiên Huyễn cười gần lại ngưng tụ ra trôi thứ 200 trượng huyết kiếm. "Tiểu tạp chủng, lần này xem ngươi chết như thế nào." Huyết kiếm chém rụng ngay mắt, trong mắt Cố Thịnh đột nhiên thoáng qua ngân mang. Vô hình tinh thần gợn sóng từ hắn mi tâm quyết tán, Triệu Thiên Huyễn động tác đột nhiên cứng đờ, ánh mắt trở nên trống rỗng. Hai thanh huyết kiếm mất đi khống chế, giữa không trung vỡ vụn thành đầy trời huyết vũ. Ngay tại lúc này, Cố Thịnh thất khiếu đồng thời đổ máu, lại mượn tinh thần xung kích chế tạo khoảng cách như thiểm điện đột tiến. Xích kim trường kiếm thẳng đến Triệu Thiên Huyễn cổ họng, trên kiếm phong thần diễm đem không khí đều thiêu đốt đến bặm mẻo. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong mắt Triệu Thiên Huyễn khôi phục tỉnh táo. Trong lúc đội vã hắn chỉ có thể ngưng tụ chân khí kiếm đón đỡ, đã thấy Cố Thịnh sau lưng đột nhiên hiện lên cựu lòng cản khôn đỉnh hư ảnh. Miệng đỉnh phun ra kim quang không có vào trong cơ thể của Cố Thịnh, nguyên bản suy nhược khí tức trong nháy mắt tăng vọt gấp 10. Đây là không. Triệu Thiên Huyễn đón đỡ giống như giấy, xích kim trường kiếm vẻ gãy nghiền nát giống như chặt đứt chân khí kiếm, dư thế không giảm mà xẹt qua cổ của hắn. Thời gian phảng phất đứng im. Cố Thịnh thân ảnh xuất hiện tại Triệu Thiên Huyễn thân sau 10 trượng, trong tay khí kiếm tiêu tan. Hắn quỳ một chân trên đất, toàn thân lỗ chân lông đều đang phun huyết, rõ ràng đã đến cực hạn. Triệu Thiên Huyễn còn duy trì đón đỡ tư thế, đột nhiên cổ xuất hiện tơ máu. Hắn hoảng sợ muốn sơ cổ, lại phát hiện tầm mắt của mình đang tại trời đất quay cuồng, đầu người cùng cơ thể phân ly trong nháy mắt, còn sót lại kiếm khí đem thân thể của hắn xoắn thành xương máu. Toàn trường tĩnh mịch, địa võ cảnh lịch phạt tông cảnh, mà lại là vượt hai giai chém giết. Cái này phá vỡ nhận thức một màn làm cho tất cả mọi người quên thở. Trước hết nhất phản ứng lại là ảnh. Hắn lách mình đến bên cạnh Cố Thịnh, tinh thần lực đảo qua sau hít vào hơi lạnh. Ngươi vận dụng kiếp trước bản nguyên, điên rồi sao? Cô thân thể này căn bản không chịu nổi. Cố Thịnh đã nói không ra lời, chỉ có thể khoanh chân điều tức. Kinh khủng sinh mệnh lực từ trong Cửu Long Càn Khôn đỉnh tuôn ra, không ngừng chữa trị hắn băng liệt nhục thân, nhưng tân sinh huyết nhục rất nhanh lại bởi vì năng lượng quá tải lại độ nứt ra. Loại này sống không bằng chết tuần hoàn để cho hắn khuôn mặt bặm mẻo. Nơi xa, Vạn Linh Cung còn lại hai tên tông cảnh cường giả lẫn nhau. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Tóc trắng lao ẩu âm trầm nói, địa võ cảnh liền có thể chém giết tông cảnh, nếu để hắn đột phá thiên vũ huyết sắc linh khí tại Vạn Linh Cung bầu trời cuộn cuộn. Cố Thịnh khoanh chân ngồi ở Vạn Linh Phong Thiên cái lồng vị trí trung tâm, quanh thân còn cuốn màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, đó là hắn đang tại vận chuyển chữa thương công pháp dấu hiệu. Sắc mặt tái nhợt của hắn, khoe miệng còn lưu lại không lau sạch vết máu, rõ ràng trước đây chiến đấu để cho hắn bỏ ra cái giá không nhỏ. Lại cho ta nửa nén hương thời gian. Cố Thịnh ở trong lòng mặc niệm, hắn có thể cảm giác được thể nội hỗn loạn chân khí đang chậm rãi quý vị, nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém xa lắm. Nhưng vào lúc này, hai đạo đen ảnh xuyên qua chiến trường, thẳng đến Cố Thịnh vị trí. Bọn hắn cầm trong tay tạo hình bị dị huyết sắc loan đao, trên thân đao khắc đầy vận bẹo phù văn, tản ra làm cho người nôn mửa huyết tinh khí tức. Cố Thịnh tiểu nhi, nạp mạng đi. Cầm đầu ông lão mặc áo đen cười gằn, trong tay tà khí đã sáng lên chói mắt huyết quang. Tiêu Huyền Sách thân ảnh đột nhiên từ khía cạnh rớt ra, hắn hôn thân đẫm máu, cánh tay trái mất tự nhiên buông phóng, hiển nhiên đã bị trọng thương. Trường kiếm trong tay của hắn vạch ra một đạo kiếm mang sáng chói, ngạnh sinh sinh ngăn cản hai tên tông cảnh cường giả đường đi. Muốn động Cố Hiền Chất, trước tiên qua ta một cửa này. Tiêu Huyền Sách cắn răng nói, âm thanh mặc dù suy yếu lại trịch địa hữu thanh. Ông lão mặc áo đen khinh thường lạnh rên một tiếng. Chỉ là tân tấn tông cảnh, cũng dám ngăn đón ta huyết sát song tôn, tự tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, hai vệt huyết quang đã đánh út về phía Tiêu Huyền Sách. Tiêu Huyền Sách nỗ lực huy kiếm ngăn cản, kiếm quang cùng huyết mang trên không trung va chạm kịch liệt, phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Mỗi một lần giao phong, Tiêu Huyền Sách sắc mặt liền tái nhợt một phần, nhưng hắn từ đầu đến cuối không lùi nửa bước. Tiêu Bá Phụ, lui ra. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Cố Thịnh cảm ứng được tình huống ngoại giới, lo lắng truyền âm. Tiêu Huyền Sách khỏe miệng tràn ra máu tươi, lại lộ ra một cái quyết tuyệt nụ cười. Cố Hiền Chất, hôm nay Tiêu Mộ cho dù chết, cũng sẽ không để cho bọn hắn thương người một chút. Ngay tại song phương kịch chiến say sưa lúc, một đạo đen ảnh lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ lướt qua chiến trường, trong nháy mắt vượt qua huyết sát sông tôn, vững vàng rơi vào Cố Thịnh trước người. Ảnh thân ảnh từ trong bóng tối hiện lên, nàng quỳ một chân trên đất, hai tay đều cầm một thanh đen như mực dao găm, ánh mắt lạnh lẽo. Ảnh Cố Thịnh cảm nhận được khí tức quen thuộc, trong lòng an tâm một chút. Huyết sát sông tôn thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Lại tới cái chịu chết. Hôm nay liền để các ngươi cùng lên đường. Hai người đồng thời nâng cao tà khí, huyết quang tăng vọt, trên không trung ngưng kết thành hai đầu trường dài 10 trượng huyết sắc cự long. Cự long ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động đến mức toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy, lập tức đáp xuống, phân biệt đánh út về phía Tiêu Huyền Sách cùng ảnh. Cẩn thận, đó là huyết hồn tế luyện tà long. Cố Thịnh cố nén thương thế truyền âm cảnh cáo. Tiêu Huyền Sách hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí bộc phát, hóa thành đầy trời hào quang đón lấy trong đó một đầu huyết long. Hào quang cùng huyết long chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tiêu Huyền Sách bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại bên ngoài hơn 10 trượng trên vách đá, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Ảnh thì hóa thành một đạo ám ảnh, chủ động phóng tới một cái khác huyết long. Nàng dao găm vẽ ra trên không trung vô số đạo màu đen quy tích, ngạnh sinh sinh đem huyết long xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, ngay tại nàng đánh tan đầu thứ nhất huyết long trong nháy mắt, đầu thứ hai huyết long đã vòng qua nàng, lao thẳng tới không phòng bị chút nào Cố Thịnh mà đi. Không! Ảnh phát ra một tiếng thê lương la lên, trong mắt mang theo kiên quyết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ảnh cơ thể đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu u lam, đó là bản nguyên chi hỏa bị nhen lửa dấu hiệu. Khí tức của nàng trong nháy mắt tăng vọt, đột phá tông cảnh gông cùng xiển xích, đạt đến một cái cao độ toàn mới, cầu vẽ thắng. Chương 738, cổ vận 1, chương 738, cổ vận 1, lấy ta chi ảnh, hộ chủ chi mệnh. Ảnh lạnh quát một tiếng, hai tay ở trước ngực kết ấn, một thanh hoàn toàn do ám ảnh ngưng kết mà thành trường mâu chống rông xuất hiện. Nàng đem trường mâu ném về phía đầu thứ hai huyết long, ám ảnh cùng huyết quang trên không trung va chạm kịch liệt. Huyết long bị triệt để nát bấy, nhưng ảnh cũng bởi vì phản vệ chi lực mà thất khiếu chảy máu, cơ thể lung lay sắp đổ. Cái này đây không có khả năng. Huyết sát song tôn kinh hãi nhìn xem khí tức tăng vào ảnh, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Ảnh không có cho bọn hắn thời gian phản ứng, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Nàng hai tay đều cầm một thanh ám ảnh trường mâu, không chút do dự đâm vào hai tên tông cảnh cường giả ngực. Bạo! Ảnh nói khẽ. Ám ảnh trường mâu tại trong cơ thể địch nhân nổ tung, huyết sát song tôn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị tạc phải hải cốt không còn. Ảnh đứng tại chỗ, trên người lửa xanh lam sẫm còn tại thiêu đốt, nhưng nàng sinh mệnh khí tức lại tại cấp tốc suy yếu. Ảnh Cố Thịnh cưỡng ép gián đoạn chữa thương, lương thương lấy đứng lên. Hắn thấy được rõ ràng, ảnh đốt lên bản nguyên chi hỏa, đây là đang thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy sức mạnh. Tiêu Ngọc Điệp từ đằng xa chạy đến, thấy cảnh này chấn kinh đến nói không ra lời. Tiêu Huyền Sách khó khăn bò dậy, nhìn thấy địch nhân đã bị tiêu diệt, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại bị ảnh trạng thái làm chấn kinh. Ảnh chậm rãi quay người, nhìn về phía Cố Thịnh. Mặt nạ của nàng đã ở trong chiến đấu vỡ vụn, lộ ra một tấm tái nhợt lại gương mặt xinh đẹp. Khóe môi nhếch lên máu tươi, lại lộ ra một cái thỏa mãn mỉm cười. "Chủ nhân, an toàn." Ảnh âm thanh nhẹ yếu, cơ thể bắt đầu không bị khống chế nghiêng về phía trước đổ. Cố Thịnh không để ý tự thân tương thế, một cái bước nhanh về phía trước tiếp nhận ảnh. Hắn có thể cảm giác được ảnh sinh mệnh đang tại bản nguyên chi hỏa thiêu đốt phía dưới phi tốc trôi qua. Nha đồng đốc, ai bảo ngươi làm như thế? Cố Thịnh nghiêm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Ảnh suy yếu cười cười. Ảnh vốn là chủ nhân ảnh tử liền nên vì chủ nhân ngăn lại. Tất cả nguy hiểm. Cố Thịnh ôm chặt lấy ảnh, hắn có thể cảm giác được trong ngực người nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng giảm xuống. Không chút do dự, trong cơ thể của Cố Thịnh linh hồn chi lực bắt đầu điên cuồng phun trào. "Cố Hiền Chất, thương thế của ngươi?" Tiêu Huyền Sách hoảng sợ nói. Cố Thịnh không để ý đến, sau lưng của hắn hiện ra một cái cực lớn linh hồn hư ảnh, thông thiên triệt địa, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Hư ảnh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt tại trên thân ảnh. "Diệt!" Cố Thịnh quát khẽ một tiếng. Linh hồn chi lực tràn vào ảnh thể nội, cưỡng ép bóp tắt nàng thiêu đốt bản nguyên chi hỏa. Ảnh phát ra một tiếng đau đớn rên rỉ, nhưng sinh mệnh mất đi tốc độ rõ ràng chậm lại. Hoàn thành đây hết thảy sau, Cố Thịnh cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, cả người quỳ rạp xuống đất. Cố Thịnh ý thức từ trong hỗn độn chậm rãi hiện lên, phản phất xuyên qua vô tận hắc ám. Hắn đầu tiên cảm nhận được là kinh mạch toàn thân truyền đến sắc bén nhói nhói, giống như ngàn vạn căn lung đỏ cương châm đồng thời vào huyết đủ. Chín tòa động thiên ở chỗ đan điền điên cuồng xoay tròn, cắn nuốt chung quanh mỏng manh linh khí, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều để hắn ngũ tạng lục phủ đi theo rung động. Ách kêu đau một tiếng từ khô nứt phần môi tràn ra, Cố Thịnh khó khăn mở hai mắt ra. Dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ vậy vào trên giường, đâm vào trước mắt hắn hoàn toàn mơ hồ. Hắn nếm thử điều động chân khí trong cơ thể, lại phát hiện trong kinh mạch dấu huyết, liền cơ bản nhất chu thiên tuần hoàn đều không thể hoàn thành. Thể phách ngũ trọng thiên lục thân vẫn là quá yếu, trong lòng Cố Thịnh thầm than, nhớ lại 3 ngày trước cưỡng ép dẫn động kiếp trước bản nguyên lực lượng chẳng cảnh. Cố kia đi qua cựu chuyển huyền công thiên truy bách luyện cơ thể, tại trước mặt một phần ngàn bản nguyên lực lượng càng như thế yếu ớt, nếu không phải ảnh liều chết bảo vệ, chỉ sợ sớm đã hình thần câu diện. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến chậu nước rơi xuống đất giòn vang, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Cố Sư Minh, ngươi cuối cùng tỉnh. Tiêu Mộng Điệp thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, cặp mắt nàng đỏ bừng, rõ ràng nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn thấy Cố Thịnh tính toán trọi người lên, nàng ba chân bốn cẳng vọt tới trước giường, nhưng lại chân tay luống cuống mà dừng ở một bước bên ngoài. Chớ lộn xộn, kinh mạch của ngươi vừa mới bắt đầu khép lại. Cố Thịnh kéo ra một cái tái nhợt nụ cười. Ta hôn mê bao lâu? Dòng dã 3 ngày. Tiêu Mộng Điệp âm thanh phát run, ngón tay không tự chủ rảo lấy góc áo. Toàn thân ngươi huyết nhục băng liệt lại chủ sinh, ngay cả phụ thân đều nói chưa bao giờ thấy qua trọng thương nặng như vậy. Cố Thịnh ánh mắt đảo qua gian phòng, hơi nhíu mày. Ảnh đâu? Tiêu Mộng Điệp thấp giọng nói. Đạm Đài các chủ mang nàng trở về Lâm Lang Các. Ảnh cô nương bản nguyên chi hỏa cơ hồ đốt hết, cần đặc thủ pháp trận mới có thể khôi phục. Vốn là Đạm Đài các chủ muốn mang ngươi cùng đi, nhưng thương thế của ngươi quá nặng, chịu không được lặn lội đường xa. Cố Thịnh trầm mặc phút chốc, nói khẽ. Nàng con tốt chứ? Tính mệnh không ngại, chỉ là. Tiêu Mộng Điệp cắn cắn môi. Đạm Đài các chủ nói, ảnh cô nương bản nguyên cần lại tu luyện từ đầu, chỉ sợ trong ngắn hạn khó khôi phục đỉnh phong. Ta thiếu nàng một cái mạng. Cố Thịnh nghiêm thanh trầm thấp. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức ngồi thẳng cơ thể, chín tòa động thiên tốc độ vận chuyển đột nhiên tăng nhanh, trong phòng linh khí tạo thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Tiêu Mộng Điệp thấy thế kinh hô. Ngươi làm gì? Mau dừng lại. Không sao. Cố Thịnh cái chán chạy ra mồ hôi lấm tấm. Thân thể của ta tin tưởng. Thỉnh câu Mộng Điệp cô nương thông chi Tiêu công chủ, liền nói Cố Mỗ đã tỉnh. Tiêu Mộng Điệp muốn nói lại thôi, cuối cùng dậm chân quay người chạy ra gian phòng. Không bao lâu, một đạo độn quang bạch phá bầu trời, Tiêu Huyền Sách long hành hổ bộ bước vào trong phòng, đi theo phía sau mặt mũi tràn đầy lo lắng Tiêu Mộng Điệp. Cố Hiền Chất. Tiêu Huyền Sách âm thanh to, trong mắt lại tràn đầy lo lắng. Ngươi có thể tỉnh tỉnh. Cái này 3 ngày lão phu ngày ngày dò xét thương thế của ngươi, cái kia kinh mạch tổn hại trình độ đơn giản nghe rợn cả người. Cố Thịnh ôm quyền hành lễ. Đa tạ Tiêu ba phụ mong nhớ. Thương thế đã bắt đầu khôi phục, chỉ cần bổ túc chân khí liền có thể trở lại đỉnh phong. Tiêu Huyền Sách vuốt râu gật đầu, đột nhiên đưa tay đặt tại Cố Thịnh đầu vai, một cô ôn hòa chân khí độ nhập thể nội. Cố Thịnh không có kháng cự, tùy ý đạo kia chân khí ở trong kinh mạch du tẩu dò xét. Quái thai. Tiêu Huyền Sách thu về bàn tay, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thường nhân nếu là kinh mạch tổn hại đến nước này, ít nhất cần nửa năm điều dưỡng. Mà ngươi bất quá 3 ngày, chỗ gậy không ngờ sinh ra mầm non. Cố Thịnh cười không nói. Hắn trong lòng biết đây là cựu chuyển huyền công cùng chín tòa động thiên cùng tác dụng kết quả, cũng không tiện nói rõ. Tiêu Huyền Sách cũng không truy vấn, ngược lại nghiêm mặt nói. Lần này nhờ có Cố tiểu hữu ngăn cơn sóng dữ, bằng không ta vạn linh cung lâm uy. Nhật Bản này nguyên chi hỏa bộc phát sau, còn thừa địch nhân đã bị lao phu đều chu diệt, một tên cũng không để lại. Tiêu ba phụ nói quá lời. Cố Thịnh lắc đầu. Nếu không phải ảnh liệu mình tương hộ, Cố Mỗ sớm đã hôi phi yên diệt. Nâng lên ảnh, Tiêu Huyền Sách thần sắc nghiêm lại. Ảnh cô nương chính xác làm cho người kính nể. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển. Cố Hiền Chất lần này cưỡng ép thôi động siêu việt nhục thân cực hạn sức mạnh, chỉ sợ hậu hoạn không nhỏ a. Cố Thịnh cười khổ. Tiêu bá phụ tuyệt nhãn. Thứ không dám dâu dếm, ta đang muốn tỉnh giáo, cái này thành hoang lớn phụ cận nhưng có cường hóa nhục thân chi địa. Tiêu Huyền Sách nhãn tỉnh sáng lên. Đúng dịp. Phương Nam 2 vạn dặm có tòa linh diễm sơn, trong núi hồ dung nham chính là thượng cổ chân long châu biến mất, đối với rèn thể tu sĩ có thể xưng thánh địa. Chân long vẫn lạc. Cố Thịnh con ngươi hơi co lại. Chân long chính là thiên địa thần thú, cho dù sau khi chết lưu lại tinh huyết cũng ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Không tệ. Tiêu Huyền Sách gật đầu. Cái kia hồ dung nham mỗi 100 năm phun trào một lần long tức, đáy ao trầm tích lấy chân long tinh huyết biến thành long huyết tinh. Bất quá,